họ Dương, ngươi chờ. Hôm nay việc này không xong. Ai a, ở phát mại cả. Đến a, ta sợ ngươi a. Dương Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, đáng tiếc hắn ngoan thoại chỉ có chính hắn có thể nghe rõ. Ảm, ảm. $3. Hai vị gia tiếp tục nhảy chân lẫn nhau mắng nhau, nếu không phải Mã Tấn bọn hắn ngăn đón, đoán chừng lại phải làm. Rời cái này cách đó không xa, Lộ Vương phủ xe ngựa đứng tại nơi này, tinh tráng hán tử Tả Thiên bước nhanh đi tới bên cạnh xe ngựa báo cáo tình huống. Vương gia, phía trước đỉnh Hương lâu đánh nhau chính là công bộ Hưu thị Lang Hồng Đảo cùng lễ bộ Hưu thị Lang Dương Hoàng. Phúc! Khu khu khu! Trong xe ngựa vang lên phun nước cùng thanh âm ho khan, thoáng qua, xe ngựa bên cạnh màn bị nhấc lên, một trương mọc đầy hoa tròm dâu bạc phơ mặt béo lộ ra. Ngươi nói phía trước là ai đánh nhau? Bát Vương gia nhìn qua Tả Thiên một mặt một bước. Công bộ Hồng Đào Hồng Thị Lang cùng lễ bộ Dương Hoàng Dương Thị Lang. Tả Thiên hiển nhiên đối với Bát Vương gia kinh ngạc sớm có chuẩn bị tâm lý, mặt không thay đổi trả lời. Hắn vừa mới biết được tin tức này lúc, cũng bị chấn không nhẹ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đọc truyện tại, chấm nét. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, bản vương rất lâu không có gặp được như thế có ý tứ chuyện. Bát Vương gia đột nhiên cười ha ha, trên mặt một bộ ta cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tả Thiên nhìn xem ngửa mặt lên trời cười dài Bát Vương gia, khỏe mặt giật một cái, nhà mình Vương gia lại mắc bệnh. Tả Thiên, mau đỡ bản vương xuống tới, bản vương mau mau đến xem náo nhiệt. Bát Vương gia cười một hồi, nhớ tới phía trước còn có náo nhiệt nhìn, vội vàng thu hồi tiếng cười, vén rèm cửa không người từ xe ngựa chui ra ngoài, đối phía dưới Tả Thiên tràn đầy phấn khởi nói. Tả Thiên bất đắc dĩ, đưa tay nâng Bát Vương gia xuống xe. Bát Vương gia vừa xuống xe, liền mệnh lệnh tất cả hộ vệ thủ tại chỗ, đừng lộn xộn, mình ở Tả Thiên hướng đám người phương hướng tiến đến. Được sự giúp đỡ của Tả Thiên, Bát Vương gia thuận lợi chen đến trước đám người mì, dương mắt xem xét, vui vẻ, không tới trưởng, Dương Hoàng cùng Hồng Đào chính mắng chính này đâu. Ta nhổ vào, Dương Hoàng thất phu, vọng ngươi khổ đọc thi thư hơn 10 năm, thư đều đọc được chó trong bụng đi, người đọc sách mặt đều để ngươi mất hết, ta nếu là ngươi, ta liền tranh thủ thời gian đập đầu chết ở chỗ này, tránh khỏi hậu bối tử tôn bị người thoá mạ. Ảm! Họ Hồng, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt, toàn bộ một cái mặt người dạ thú, phi, nói ngươi mặt người dạ thú đều vũ nhục cầm thú, ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Hai người mắng cái này gọi một cái náo nhiệt à, thoạt đầu còn trích dẫn kinh điển, về sau trực tiếp bùng ra, cái gì khó nghe mắng cái gì. Muốn nói có học vấn người chính là không giống, mắng chửi người đều mắng phấn khích, ở đây không ít lưu manh đàn bà đánh đá đều muốn cầm ra tiểu buồn buồn dùng bút nhớ kỹ, trở về hiếu học tập một chút. Bát Vương gia ở một bên nghe say sưa ngon lành, không có nghĩ tới những thứ này ngày bình thường tấm lấy khuôn mặt, nghiêm túc trang nghiêm đám đại thần, cũng có như thế tính tình thật một màn a. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một trận chỉnh tề vang dội tiếng bước chân, đột nhiên có người hô to, quan sai tới. Đám người lập tức rối loạn tương mừng, không ít lúc trước động thủ một lần, đều nhao nhao lặng lẽ chuồn đi, đám người đốn thời không gần một nửa. Lý đại nhân, Quý đại nhân, Đông ông, Dương đại nhân cùng Hồng đại nhân liền tại bên trong. Nguyên lai tới quan sai là Thuận Thiên phủ người, dẫn đầu liền là vừa vặn chạy đi trình sư gia. Nguyên lai vừa rồi trình sư gia thấy tình thế không ổn, ném lưu cắt mấy người vụng trộm chạy đi, nhưng lại chưa đi xa, trốn đến một nhà cửa hàng tiếp tục quan sát tình huống bên này. Sau đó liền thấy Dương Hồng hai người đánh lộn, gan đều nhanh dọa rách ra, Thuận Thiên phủ chủ quản kinh thành trị an, nếu là hai vị này tổ tông đã xảy ra chuyện gì, phía sau hắn tôn thủ cũng không có quả ngon để ăn. Trình sư ra lộn nhào chạy về Thuận Thiên phủ nha, đem đỉnh Hương lâu tình huống một năm một mười nói cho tôn thủ nghe xong cũng tê chảo, ôm muốn chết mọi người cùng nhau tâm tình muốn chết, thông chi phủ doãn Lý Đặc Hàng, phủ thừa Quý Sương Minh. Rất nhanh, Thuận Thiên phủ ba đại cự đầu ở hơn 100 tên nha dịch, chạy tới nơi khởi nguồn điểm đỉnh Hương lâu. Hạ quan Lý Đặc Hàng, Quý Sương Minh, tôn thủ, gặp qua hai vị đại nhân. Thuận Thiên phủ ba vị đường quan tiến lên mấy bước, hướng Dương Hoàng Hồng Đào hai người chào. Thuận Thiên phủ ba người bên trong, chức quan lớn nhất Lý Đạt Khang cũng chỉ là chính tam phẩm, so Dương Hồng hai người sai dịch lấy hai cấp đâu. Mà Dương Hoàng cùng Hồng Đào nhìn thấy trên triều đình đồng liêu đến, cũng ngừng mang chiến, liếc mắt nhìn nhau, phát ra hử lạnh một tiếng. Dương Hoàng răng cửa không có, nói chuyện hở, chỉ có thể nắm chặt lấy cái mặt không nói lời nào, hắn không ra, Hồng Đào chỉ có thể tự mình mở miệng. Nguyên lai là Lý đại nhân, Quý đại nhân, Tôn đại nhân, không biết mấy vị đại nhân tới đây không biết có chuyện gì. Lý Đạt Khang khỏe mặt giật một cái, ta tới làm gì trong lòng người không có số à. Nhưng thấy Hồng Đào giả ngu, hắn cũng phải phối hợp với đi theo diễn tiếp. Hạ quan nghe được có người báo cáo, nói đỉnh Hương lâu có người tụ chúng ẩu đả, chuyên tới để tra nhìn một chút. À, nguyên lai là dạng này, ta cùng Dương đại nhân vừa rồi vừa lúc ở cái này uống trà nói chuyện phiếm, sắc trời cũng không sớm, đã Lý đại nhân muốn tại cái này pha án, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hồng Đào một mặt vân đạm phong khinh nói, nếu như cái mũi không có như vậy sưng đỏ, sẽ càng có sức thuyết phục. Người chung quanh tức sạm mặt lại, bị Hồng Đào vô sỉ đánh bại, nhà ngươi uống trà nói chuyện phiếm đều thấy mau a. Hồng Đào cùng Dương Hoàng thấy lửa gạt ở Lý Đặc Khang, vừa muốn rời khỏi nơi thị phi này, chỉ thấy nơi xa bay tới mấy kỵ. Hoàng thượng có chỉ, tuyên công bộ thị lang Hồng Đào, lễ bộ thị lang Dương Hoàng nhanh chóng tiến cung, không được sai sót. Đến nơi cầm đầu là một người mặc áo giáp tướng quân, hắn cao giọng niệm xong ý chỉ về sau, mặt không thay đổi đối với Hồng Đào Dương Hoàng hai có người nói, hai vị đại nhân mời đi. Dương Hồng hai người nhất thời mặt xám như cho, liếc nhìn nhau, bỏ lên trên truyền chỉ thị vệ nhường lại hai con ngựa. Tướng quân nhìn hai người lên ngựa, quay đầu đối với quỳ trên mặt đất Lý Đạc Khang nói, Hoàng thượng nói, đem đỉnh hương lâu đông ra mã tấn áp tiến Thuận Thiên phủ đại lao, chờ đợi xử lý. Vi thần lĩnh chỉ. Lý Đạc Khang dập đầu lĩnh chỉ. A. Phía sau mã tấn nghe được cái này sấm sét giữa trời quang, một chút co quắp ngã trên mặt đất. Chương 48, cảnh Khang đế cùng tám vương gia. Hoàng cung đại nội. Ngự thư phòng. Mới vừa rồi còn tại đỉnh hương lâu ngoài cửa Dương nhanh múa vuốt Dương Hoàng, Hồng Đào hai người, lúc này ghé vào phủ lên cẩm thạch trên đại điện, một cử động nhỏ cũng không dám. Phanh. Bang. Một cái giá trị 2000 lượng đại tống như hầm lò bị đập xuống đất, té vỡ nát. Phanh. Một cái đường đại bạch men thiếp đầu rồng bốn hệ bình bị nện nát, có mảnh vỡ tung tóe đến Hồng Đào trên mặt, vạch ra máu tươi ra, Hồng Đào cũng không dám đưa tay đi lau. Học được bản sự, học được bản sự à, một cái công bộ thị lang, một cái lễ bộ thị lang, hai cái đường đường triều đình quan lớn, vậy mà công nhiên tại trên đường cái long tranh hổ đấu, đánh túi bụi, các ngươi đây là làm cho ta đại càn mặt mũi ở chỗ nào, đưa chấm mặt mũi ở chỗ nào. A. Nói a. Đứng tại bàn đọc sách phía sau cảnh Khang đế, nhìn xem quỷ dạp dưới đất Dương Hồng hai người, càng nói càng giận. Phanh. Lại một cái giá trị 3000 lượng đại tống quân hầm lò bị đập xuống đất. Dương Hoàng cùng Hồng Đào vùi đầu đến thấp hơn. Cảnh Khang đế lại liên tiếp đập 3-4 đồ sứ, liền đứng ở một bên phục vụ thái giám tổng quản Hoa Tử Hư đều đau lòng, mới ngưng được tay. Hầm Hư ngồi tại bàn long trên ghế, cảnh Khang đế trong lòng lửa còn không co xuống dưới, đưa tay tiếp nhận Hoa Tử Hư đưa qua Vân Nam tiến cống phổ nhị trà, khẽ nhấp một cái, buông xuống thanh ngọc chén mở miệng nói. Nói đi, bởi vì cái gì, hai người các ngươi đánh nhau. Cảnh Khang đế năm nay 44 tuổi là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, một đầu đen nhánh bóng loáng tóc lên thắt kim long mây trôi quan, hai gò má góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, lộ ra cả người phong thần tuấn lãng. Bờ môi cùng trên cằm xúc lấy ngón tay dài râu ngắn, từng chiếc rõ ràng, nhìn ra bình thường tu bổ 10 phần dụng tâm, dáng người cân xứng, một thân vừa người xích kim tơ bạc đoàn long phục, eo buộc mặc ngọc thắt lưng gấm, chân đạp kỳ lân thanh nung dày. Trong tay vướt vướt một khối treo màu vàng tua cờ hình rồng hoa điền ngọc, toàn thân tản ra uy nghiêm mà tôn quý khí tức. Quỳnh dính rộng đường, bốn long thả ca tứ tuyến cho ăn ngấn thôi cấn tháp thác liên lạc, khởi bẩm hoàng thượng, là Hồng Đào cái thằng này trước nhục mạ vi thần mới cùng hắn đánh nhau, Dương Hoàng đánh đòn phủ đầu. Thế nhưng là hắn lúc này nói chuyện hở, nói lời, chỉ có chính hắn minh bạch có ý tứ gì, người bên ngoài căn bản nghe không rõ. Cảnh Khang đế nghe không hiểu ra sao, đưa tay ngăn lại Dương Hoàng. Chỉ hướng Hồng Đào. Nói cái gì đồ chơi? Kỳ Lý Hoa Lạp chấm căn bản nghe không rõ ràng, Dương Hoàng ngươi ngậm miệng, Hồng Đào ngươi nói. Đúng, Hoàng thượng. Hồng Đào đáp, đắc ý liếc mắt bên cạnh tức giận bất bình nhìn xem mình Dương Hoàng một chút. Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần trước đó cùng Dương Hoàng tại trên đường cái đánh nhau, việc này hoàn toàn do Dương Hoàng trước đưa tới, trước đó vi thần nhìn thấy Dương Hoàng tại đỉnh hương lâu công nhiên cùng người khác tụ chúng ẩu đả, tiến lên khuyên can. Không nghĩ tới đến Dương Hoàng cái thằng này vậy mà lối ra vũ nhục vi thần tức không nhịn nổi, cùng hắn đánh lên. Hồng Đào quỳ trên mặt đất, một mặt bi phẫn nói. Hồng Đào tâm hắc, thấy Dương Hoàng nói không rõ lời nói, dứt khoát đem tất cả đến trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Ừm. Cảnh Khang đế long mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương Hoàng, Dương Hoàng, Hồng Đào nói là sự thật à. Rộng đường, dính thược quản vải muộn đình cất cao giọng hát hổ giáo, cho ăn ngấn chui quang A. Hoàng thượng. Ngài tuyệt đối đừng nghe Hồng Đào nói bậy, vi thần đoan buồng A. Dương Hoàng phẫn hận nhìn xem Hồng Đào, khoa tay múa chân, kích động hướng cảnh Khang đế giải thích, đáng tiếc răng cửa không có, nói chuyện hở, người khác không rõ ràng, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể không ngừng hướng cảnh Khang đế dập đầu. Đông đông đông, cái chán rắn chắc hữu lực nện ở cẩm thạch trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Ừm. Cảnh Khang đế cau mày, trong tay không ngừng thưởng thức hòa điền ngọc, tâm lý khó xử, nên xử trí như thế nào hai người kia? Muốn theo hắn phát hiện ở trong lòng nổi nóng trình độ, hai cái triều đình đại quan vậy mà không để ý đến thân phận trước mặt mọi người ẩu đả, bất luận là ai gây sự trước, toàn diện trực tiếp cách chức tỉnh lại, lại quan hàng cấp 3. Nhưng mấu chốt chính là, hai người này không phải cái gì kẻ vớ vẩn, Hồng Đào là công bộ thượng thư Cận Phượng Luân thân truyền đệ tử. Dương Hoàng càng là nội các đại học sĩ tiêu điều vắng vẻ con rể, nếu là hắn như thế xử trí Dương Hồng hai người, sợ rằng sẽ gây nên hai vị này trọng thần bất mãn. Một cái là lục bộ công bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ kiến tạo công trình hạng mục công việc, chức quan từ nhất phẩm, một cái là nội các năm vị đại học sĩ một trong nội các lão, văn thần lãnh tụ nhất phẩm, hai người kia cộng lại, chính là hắn vị hoàng đế này, cũng muốn bận tâm một chút mặt của bọn hắn. Huống chi Dương Hoàng Hồng Đào hai người cũng không phải tiểu quan nhị phẩm, trong triều cũng là cao tầng, khinh suất xử trí, sẽ không khiến cho triều đình chấn động. Đang lúc Cảnh Khang đế cảm thấy khó giải quyết lúc, ngoài điện thị vệ đến báo, Lỗ Thân Vương cầu kiến. Mau mời hoàng thúc tiến đến. Bát Vương gia thân mặc một thân màu đen mãng phục, nâng cao cái bụng, vừa tiến vào ngự thư phòng, liền muốn quỳ xuống hành lễ. Hoàng thúc, không phải làm lễ. Cảnh Khang đế thấy Bát Vương gia tiến điện, từ bàn long trên ghế đứng dậy, nhìn thấy Bát Vương gia phải quỳ chuyến về lễ, vội vàng lên tiếng khuyên can. Bát Vương gia cũng chỉ là làm bộ dáng, Cảnh Khang đế mới mở miệng, hắn liền thuận thế đứng dậy. Hoa Tử Hư, đi cho Lỗ Thân Vương chuyển cái ghế tới. Cảnh Khang đế quay đầu đối với thái giám tổng quản Hoa Tử Hư phân phó nói. Nô tài tuân chỉ. Hoa Tử Hư đáp, tự mình đi một bên cho Bát Vương gia rời cái ghế, khách khách khí khí đưa đi qua. Bát Vương gia không dám thất lễ cái này Cảnh Khang đế tâm phúc, mở miệng hướng hắn nói lời cảm tạ. Hoa Tử Hư về lấy cười một tiếng, lại trở lại Cảnh Khang đế đứng phía sau. Hoàng thúc thế nhưng là rất lâu không đến trong cung, lần này đến đây, không biết có chuyện gì a? Thấy Bát Vương gia vào chỗ, Cảnh Khang đế mở miệng hỏi. Cảnh Khang đế là tiên hoàng Huệ Văn đế tam tử, Huệ Văn đế có 5 cái hoàng tử, trưởng tử thứ tử tứ tử đồng đều không có sống qua 12 tuổi, ngoại trừ Cảnh Khang đế, ngũ tử Tử Vương cũng tại Cảnh Khang đế lên làm hoàng đế về sau năm thứ tư thời điểm qua đời. Cứ như vậy, Cảnh Khang đế thời kỳ hoàng tử chỉ còn hắn một người, mà một đời trước, bởi vì đoạt đích chi tranh nguyên nhân, cũng đã bị Huệ Văn đế giết không sai biệt lắm, chỉ còn lại một mực đi theo Huệ Văn đế lẫn vào Bát Vương gia. Cho nên, đường đường hoàng thất dòng chính, nhân mạch tàn lụi, liền chỉ còn lại Cảnh Khang đế cùng Bát Vương gia hai chi, đây cũng là Cảnh Khang đế liều mạng sinh nhi tử nguyên nhân, không đến 45 tuổi, liền có 15 cái hoàng tử, sợ chính là nếu như hắn có ngoài ý muốn, hoàng vị không đến mức rơi xuống cái khác mấy chi trong tay. Cũng bởi vì như thế, Cảnh Khang đế cùng Bát Vương gia quan hệ phi thường tốt, ngày bình thường lấy vãn bối tự cho mình là, mọi chuyện quan tâm, cái này tại đế vương bên trong là vô cùng ít thấy. Ai nha, bản vương này đến không có việc lớn gì. Nghe nói hoàng thượng ngươi đem cái kia hai cái đánh nhau thị lang triệu tiến cung, bản vương liền đến xem cái này hai thằng xui xẻo hạ tràng. Bát Vương gia cùng Cảnh Khang đế quan hệ tốt, cũng không thấy bên ngoài, đại đại liệt liệt nói. Cảnh Khang đế dở khóc dở cười, hắn hiểu rõ hơn Bát Vương gia tính tình, hoàng thúc, ngài đây là vì hắn hai đi cầu tình. Bát Vương gia hách nhưng cười một tiếng, ha ha, bản vương chính là nhìn hai người này hợp ta khẩu vị, để đầy miệng, đến tột cùng làm sao bây giờ, vẫn là hoàng thượng định đoạt. Nguyên lai Bát Vương gia tính cách từ trước đến nay là hôn bất lận thêm không đứng đắn. Hôm nay tại đỉnh Hương lâu nhìn thấy Lưu Lắc Hồng Đào đánh nhau, nếu là người bên ngoài khẳng định cảm thấy mất thể diện, hắn nhìn thấy ngược lại cảm thấy hai người bọn họ là tính tình thật, đối với mình khẩu vị. Nhìn thấy bọn hắn bị Cảnh Khang đế triệu đến trong cung, lao đầu đầu góc nóng lên, liền chạy tiến cung cho cái này hai cầu tình tới. Hoàng thúc, ngài có biết hay không hai người kia đánh nhau, tạo thành bao lớn ảnh hưởng, đường đường triều đình quan lớn, không để ý đến thân phận. Trước mặt mọi người tại trên đường cái ẩu đấu, đưa triều đình mặt mũi tại cớ gì? Cảnh Khang đế khổ sở nói. Ai, nào có nghiêm trọng như vậy, nhớ năm đó tiên đế cùng phế thái tử Nhan Trực, Hồng Vương Nhan Lâm xảy ra tranh chấp, còn không phải tại ngõ môn cửa ra vào liền ra tay đánh nhau. Lúc ấy 10 cái hoàng tử thân vương tham chiến, còn cuốn vào 2 cái các lão, 3 cái đại tướng cùng 4 cái thượng thư. Bản vương tự mình đánh rất lao tể quốc công 3 cái răng hàm, tiên đế càng là một người đem phế thái tử đánh thành cái đầu heo. Mấy ngày lên không được chiều. Nam nhân mà, hỏa khí đi lên, tự nhiên là cũng nhịn không được động thủ, tính không được cái đại sự gì, hoàng thượng không cần đại để tiểu làm. Bát Vương gia lơ đến nói. Cảnh Khang đế khỏe mắt co rúm, có chút không biết nên khóc hay cười. Bát Vương gia trong miệng, năm đó tiên đế cùng phế thái tử ở giữa quần đầu, hắn đương nhiên biết. Bởi vì chàng này hội đồng người tham dự thân phận bất phàm, lúc ấy hoành động toàn bộ đại càn, lại bởi vì dẫn đầu đều là hoàng tử hoàng tôn, cho nên bị dân chúng hí xưng là quần long đấu. Bát Vương gia nhắc lên sự kiện kia, thật đúng là ngăn chặn miệng của hắn, hắn cũng không thể phủ định tiên đế a tốt hắn đối với chuyện này cũng khó khăn vô cùng, dứt khoát mượn sườn núi xuống lửa, từ nhẹ xử lý Dương Hồng hai người. Cứ như vậy, tại Bát Vương gia nói chêm chọc cười dưới, Cảnh Khang đế hạ chỉ, Hồng Đào Dương Hoàng hai người, phạt đổng nửa năm, chức quan phía trước tăng thêm một cái đại chữ, vì lễ bộ, công bộ đại thị lang. Chương 49, trong tay bưng lấy bánh cao lương. Ngự thư phòng. Hồng Đào Dương Hoàng hai người tạ ơn ly khai, Bát Vương gia nhãn châu xoay động, lại hướng ngồi tại bàn lòng trên ghế Cảnh Khang đế mở miệng nói. Hoàng thượng, đã Dương Hoàng Hồng Đào hai người ngài đều từ nhẹ phát lạc, cái kia tiểu tiểu lâu lão bảng ngài cũng hạ chỉ đem thả đi, hắn cũng là bị thai bay vạ gió. Kỳ thật đây mới là Bát Vương gia lần này tiến cung mục đích thực sự, Mã Tấn nhưng không thể nhốt tại trong lao, hắn còn muốn nghe tùy đường diễn nghĩa bình thư đâu. Bát Vương gia đột nhiên toát ra một câu như vậy, để Cảnh Khang đế hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn thấy Bát Vương gia nói xong lời này, thần sắc có chút khẩn trương, giật mình. Chuyện này do hắn mà ra, há có thể khinh suất tha thứ, hoàng thúc không cần xin tha cho hắn, chấm trước tiên đem hắn hạ ngục, lại mệnh thuận thiên phủ chặt chẽ thẩm vấn. Cảnh Khang đế giả bộ sắc mặt giận dữ nói. Ngậy! Bát Vương gia nhìn Cảnh Khang đế thần sắc nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng có chút rụt rè, thầm nghĩ mình vừa vì Dương Hồng hai người cầu qua tình, lại nói Mã Tấn sự tình, sợ rằng sẽ gây hoàng thượng phiền chán. Không bằng mấy hai ngày nữa, hoàng thượng khí không sai biệt lắm tiêu tan, mình lại tiến cung cầu tình. Suy nghĩ đến nơi này, Bát Vương gia thả lỏng trong lòng, cùng Cảnh Khang đế nói nhăng nói cội hàn huyên nửa ngày việc nhà, lại bồi Cảnh Khang đế dùng bữa tối, mới cáo từ ly khai. Bát Vương gia vừa mới rời đi, Cảnh Khang đế phân phó sau lưng Hoa Tử Hư, để áo đen vệ phái người đi dò tra cái kia tiểu tiểu lâu lão bản. Hắn suy nghĩ phải hiểu rõ, Bát Vương gia vì sao đột nhiên đối với một cái quán rượu lão bản để ý như vậy. Áo đen vệ là đại càn đặc vụ cơ cấu, tương đương với Minh Triều Cẩm Ý vệ, phụ trách vì hoàng thượng giám sát thiên hạ, từ Cảnh Khang đế tự mình trưởng khống. Đi qua hôm nay phong ba, Mã Tấn ở kinh thành cũng coi như có chút danh tiếng, lấy áo đen vệ năng lực, cha hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Chưa tới một canh giờ, phái đi điều tra áo đen vệ, liền đem Mã Tấn hết thảy tư liệu bày ở Cảnh Khang đế long án trước. Cử nhân, bình thư, thân hoa tiệm sách, tùy đường diễn nghĩa, Bát Vương gia, Tấn Mã, có ý tứ, có ý tứ. Cảnh Khang đế tướng Mã Tấn tư liệu xem hết, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hoa Tử Hư, đi cho chấm làm một bản tùy đường diễn nghĩa tới. Nô tài tuân chỉ. Hoa Tử Hư công công tuân mệnh ra điện. Tùy đường diễn nghĩa bây giờ tại kinh thành đã bán hết hàng, chợ đen đều đã xào đến 8 lượng bạc một bản, mà lại còn có tiền mà không mua được, tầm thường nhân gia muốn mua được thư, căn bản không có khả năng, bất quá đây đối với Cảnh Khang đế tới nói, căn bản không phải vấn đề. Thời gian một chén trà công phu, Hoa Tử Hư liền nâng một bản tùy đường diễn nghĩa, nhẹ nhàng thả Cảnh Khang đế trước mặt. Thuận Thiên phủ lại lao. Lưu Cắt vui vẻ tướng Mã Tấn mang vào một cái phòng đơn bên trong chẳng những có giường có cửa hàng, còn có ăn cơm cái bàn. Mã lão bản, ngươi yên tâm, nơi này cai tù đúng lúc là ta bái anh em kết nghĩa, ta đã cùng hắn chào hỏi, ở chỗ này hắn sẽ chiếu cố ngươi. Lưu Cắt tướng Mã Tấn trong tay khóa khảo giải khai, an ủi. Lưu gia, làm phiền ngài. Mã Tấn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trên đường tới, hắn đã nghe Lưu Cắt nói, vị này Thuận Thiên phủ ban đầu là sách của mình mê, cũng bởi vì như thế, mới có thể xuống khí lực giúp hắn. Lúc ấy Mã Tấn đã cảm thấy, viết sách là hắn đời này làm ra nhất anh minh một cái quyết định. Lưu gia, ngài là trong nha môn, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, phía trên đến tuột cùng dự định xử trí ta như thế nào? Mã Tấn lo sợ bất an hỏi, làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Ôi, Mã lão bản, ngươi đây chính là gây sát ta, ta một cái nho nhỏ bộ khoái, làm sao biết ngồi công đường xử án lao ra đám đó nghĩ cái gì đâu? Lưu Cát nói. Bất quá. Lưu Cát nhìn thấy Mã Tấn một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ, cảm thấy khẽ động, thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá cái gì? Mã Tấn vội vàng hỏi. Bất quá ngươi cũng không phải là không có cơ hội khác, vừa rồi áp ngươi thời điểm, tôn trị trung bên cạnh trình sư gia, tới phân phó chúng ta, muốn chiếu cố ngươi một chút. Ta nghe hình danh ti đợi hai nói, cái này trình sư gia giống như cũng là sách của ngươi mê. Mỗi ngày tại hình danh ti ôm tùy đường diễn nghĩa nhìn. Ngươi xem một chút có phải hay không có thể tìm người nắm nâng lên một chút lộ số của hắn, cái này trình sư gia thế nhưng là trị bên trong bên người đại nhân hồng nhân, nếu là hắn chịu hỗ trợ, không cần ba ngày, ngươi liền có thể ra ngoài. Lưu Cắt nhiệt tâm cho Mã Tấn bảy mưu tinh kế. Trình sư gia. Mã Tấn não hải về suy nghĩ một chút cái tên này, một mặt khó xử, nhưng ta không biết người ta à, như thế nào mới có thể cùng một tuyến đâu. Mã lao bản nếu như tin được ta, ta Lưu Cắt nguyện ý đi một chuyến. Tìm kiếm trình sư gia ý. Mã Tấn chính đang xoắn suýt lúc, ai ngờ, một bên Lưu Cắt vậy mà chủ động xin đi. Lưu Cắt ôm lấy việc này, đương nhiên là có hắn mục đích của mình, không phải, hắn cái này trà trộn nha môn nhiều năm tên giàu hoạt, há lại sẽ vô duyên vô cớ đi giúp Mã Tấn. Một bản tùy đường diễn nghĩa, còn không đến mức để hắn vì Mã Tấn xông pha khói lửa. Hắn lần này mục đích là vì có thể dựng vào Trình Tuyết Ngôn, phía trước chúng ta nói qua, Trình Tuyết Ngôn tại Thuận Thiên phủ địa vị không thấp, Lưu Cắt nếu có thể dựng vào vị này đại thần, lừa lên một cái cửu phẩm truy áo bộ đầu, vấn đề không lớn. Lưu Cắt hắn đã đánh nghe cho kỹ, Trình Tuyết Ngôn đúng là Mã Tấn thư mê, mà lại đáng tin cái chủng loại kia, hôm nay đi đỉnh hương lâu, cũng là vì thấy tùy đường diễn nghĩa tác giả phong thái. Mới hắn bàn giao cai tù chiếu cố Mã Tấn lúc, hắn kết bái huynh đệ nói cho hắn biết, ngay tại Mã Tấn còn không có vào trước đó, Trình sư gia đã để người đưa qua nói tới, không phải, bằng thân phận của hắn, còn không lấy được một chỗ phòng đơn. Căn cứ Trình sư gia đủ loại dấu hiệu, Lưu Cắt có thể khẳng định, nếu như mình đi tìm hắn nghĩ cách cứu viện Mã Tấn, tuyệt đối sẽ đạt được hắn hảo cảm, nếu như chuyện này làm thành, hắn cũng coi là Trình sư gia người mình. Tiền đồ rộng lớn A. Mã Tấn nhưng không biết Lưu Cắt tính toán trong nội tâm, ham sâu nhà tù là không biết làm sao thời khắc. Chợt nghe xong Lưu Cắt muốn chủ động giúp hắn đi liên lạc cái kia Trình sư gia, cảm động ghê gớm, lại thêm Lưu Cắt trước đó hỗ trợ, Mã Tấn cảm thấy hắn gặp người tốt, hắn tiến lên kéo lại Lưu Cắt tay. Lưu gia, ân tình của ngài Mã Tấn khắc trong tâm khảm, về sau ngài nhưng có chỗ nắm, Mã Tấn xông pha khói lửa, không chối từ. A, cái này còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Lưu Cắt đắc ý nghĩ đến. Lại trấn an Mã Tấn hai câu, nói cho hắn biết, có cơ hội mình liền sẽ đi tìm Trình sư gia liền hắn ra ngoài. Để hắn có chuyện gì liền nhờ ngục tốt thông chi mình, Lưu Cắt cáo từ ly khai. Lưu Cắt sau khi đi, Mã Tấn tâm tình phức tạp nằm tại phòng đơn bên trong trên giường, ai thở dài một hơi. Mình hảo hảo nói thư, làm sao lại đột nhiên pháp đi lên, lại nói đánh nhau liền đánh nhau, hắn lại không có động thủ, bắt hắn làm gì. Hoàn toàn chính là thai bay vạ gió A. Kiếp trước kiếp này, Mã Tấn đều là cái cầm bút văn nhân, không gặp cái gì cảnh tượng hoành tráng, bây giờ bị bắt vào đại lao, nhịn không được liền luôn cuống tay chân. Thầm nghĩ lấy mình có thể hay không bị người nghiêm hình tra tấn. Nước ớt nóng. Rồi rút. Ghế hùm. Tham chúc khó giải quyết. Vô số tàn khốc hình phạt tại Mã Tấn trong đầu lan lộn. Mã Tấn nằm ở trên giường, trọn vẹn suy nghĩ lung tung hai canh giờ. Đột nhiên, cửa nhà lao truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm. Mã Tấn ngẩng đầu nhìn lên, một cái ngục tốt bưng một cái khay đi vào phòng đơn. Tới, tới, ăn cơm. Mã Tấn đứng dậy xem xét, lông mày chính là nhữ một cái. Ba cái tạp mì bánh ngô, một đĩa củ cải, một đĩa dưa muối, một bát cháo. Lưu Cắt không phải nói cùng cai tù chào hỏi sao? Làm sao cơm nước kém như vậy? Mã Tấn không biết là, ngồi tù thường có cái này ăn uống, đã là đỉnh phối, trong lao những phạm nhân khác, ngục tốt liền trực tiếp ném cho một cái thiệu bánh ngô, về phần đồ ăn cùng cháo, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tại trong đại lao muốn ăn thịt cá, có thể, hoặc là, ngươi bỏ tiền để ngục tốt đi bên ngoài mua, bất quá cái này bạc cũng phải bị tham đi một nửa. Hoặc là chính là của ngươi cuối cùng một bữa, dân chúng tục xưng chặt đầu cơm. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mã Tấn không dám có bất kỳ phê bình kín đáo, khách khí hướng đưa cơm ngục tốt nói lời cảm tạ, đợi ngục tốt sau khi đi, Mã Tấn bi thương nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, trong đầu vang lên một bài động lòng người giai điệu. Trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu, trong ngục giam sinh hoạt là cỡ nào thống khổ nha, một bước một cái bất tức đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, xin giúp đỡ Ngưu gia trang. Lô Vương phủ. Hậu viện phòng ngủ. Bát Vương gia phòng ngủ trang trí 10 phần hào hoa xa xỉ, cẩm thạch xếp thành trên sàn nhà, bởi vì là mùa đông, trên mặt đất lại hiện lên một tầng thật dày da gấu dùng để giữ ấm, trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà giường chiếu, cũng đều là từ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo chế, các loại chân quý đồ cổ ngọc khí trong phòng bày linh lang đầy dây. Gian phòng ở giữa đặt một cái thanh đồng lô. Trong lò đốt chính là 5 lượng bạc 1 cân ngân xương than, cái này chủng cắt bòn xuất từ kinh ở ngoại ô Tây Sơn Diêu, mỗi sản lượng hàng năm cực thấp, than xương trắng, không khói, nạn đốt, mà không dễ tắt, bình thường chuyên cung cấp lựa dụng. Tuyển một đồng lô đốt cháy, phía trên đắp lên sợi đồng che đậy, có thể đốt lên một ngày đêm. Vào đông đốt đi, có thể dùng trong phòng ấm áp như xuân, những này ngân xương cắt bòn là cảnh khang đế chuyên môn phái người đưa đến Lỗ Vương phủ. Bát Vương ra dựa vào nằm tại phòng ngủ trên giường êm. Trên thân che kín một trương hiếm thấy bạch hổ da, hắn sờ sờ mặt lên râu ria, nhìn về phía trong ngực ôm đao hầu đứng ở một bên Tả Thiên. Tả Thiên, ngươi nói vừa rồi hoàng thượng là không phải đang cố ý hù dọa bản vương a? Không phải, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ làm khó dễ một cái tiểu tiểu lâu lão bản? Ai, đều là bản vương vắng đầu, lộ ra sơ hở, bị hắn đã nhìn ra. Bát Vương gia trở lại vương phủ về sau, trong đầu nghĩ lại tới trong cung mình cùng Cảnh Khang đế cử động, càng ngày càng cảm thấy không đúng. có khả năng này. Tả Thiên mặt không chút thay đổi nói. Bát Vương ra bên người cái này thị vệ đầu lĩnh Tả Thiên, đã từng là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, quỷ đao danh hào vang vọng toàn bộ võ lâm. 5 năm trước, Bát Vương ra đi ngoài thành đi săn lúc, gặp bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc Tả Thiên, lúc ấy hắn bị giang hồ cựu địch ám toán vây giết, Bát Vương ra đem hắn mang về vương phủ, tìm thái y cứu chữa. Tả Thiên khôi phục về sau, có cảm giác Bát Vương ra đối với ân cứu mệnh của mình, ly khai vương phủ 3 tháng, tướng lúc trước vây giết cựu gia của mình giết chết về sau, về tới vương phủ, cho Bát Vương ra làm thiếp thân thị vệ. Tả Thiên võ công cao cường, chính là đại cản trong cung đại nội cung phụng bên trong, cũng có thể bài tiến lên 5, vì vậy, Bát Vương ra 10 phần nể trọng hắn. Tả Thiên tính cách cao lạnh, kiệm lời ít nói, vui thích náo nhiệt Bát Vương ra cũng lơ đễnh, mỗi ngày đem hắn mang theo trên người. Vậy bản vương hiện tại liền tiến cung, để hoàng thượng thả Mã Tấn, để hắn đến cho bản vương kể chuyện. Bát Vương ra nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên ngồi dậy. Ti chức cái này đi chuẩn bị xe. Tả Thiên là một cái thân thể nỗ lực thực hiện người, lập tức liền muốn đi chuẩn bị. Chậm. Bát Vương ra đột nhiên gọi lại suy nghĩ muốn đi ra ngoài Tả Thiên. Vẫn là 2 ngày nữa lại đi, nếu là ta biểu hiện quá gấp, hoàng thượng khẳng định sẽ nhờ vào đó cầm kình làm khó dễ bản vương, nói không chừng còn biết trong bóng tối trò cười bản vương, ta nhưng không thể để cho tiểu tử này toại nguyện. Bát Vương ra dứt lời, mập mạp thân thể lại nằm xuống. Bát Vương ra mặc dù nhưng đã tuổi gần cổ hy, nhưng vẫn còn con nít tâm tính, hắn mặc dù Cảnh Khang đế thúc thúc, nhưng kỳ thật giữa hai người, đóng vai trưởng bối nhân vật nhưng thật ra là Cảnh Khang đế, bình thường đều là Cảnh Khang đế dỗ dành hắn chơi, thúc cháu hai người đấu trí đấu dũng. Lão Ngân Đồng, Lão Ngân Đồng, nói chính là hắn. Bát Vương ra sợ mình sốt ruột đi tìm Cảnh Khang đế cầu tình, sẽ để cho Cảnh Khang đế cho cười, tính tình trẻ con phát tác, liền đem chuyện này chậm trễ xuống tới. Đỉnh Hương Lâu. Trưởng quỹ Chu Phúc Hải đã gấp xoay quanh, không ngừng trong đại sảnh đi loạn. Mã Tấn bị Thuận Thiên phủ người mang đi, chủ tâm cốt không có, Đỉnh Hương Lâu trời đều phải sụp xuống rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, Toàn Phúc, đi bên ngoài cho ta gọi chiếc xe, ta đi ngoài thành cứu lao ra nhà, hắn hành thương nhiều năm, khẳng định nhận biết quan người trong phủ. Ai? Toàn Phúc đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Cứu lao ra. Bao Bảo ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Chu Phúc Hải, đồng dạng. Tới chậm hỏa kế Kim Bảo cùng Nhị Hắc cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi tới muộn, không biết, thiếu gia còn có một cái cứu cứu ở ngoài thành. Hiện tại cũng không có thời gian giải thích, Bao Bảo ngươi theo ta đi, chúng ta trên đường nói, Lỗ Nhị. Mang lấy bọn hắn trong tiệm. Trưởng quỹ, ngươi yên tâm đi. Lỗ Nhị biết sự tình nghiêm trọng, trầm giọng đáp. Rất nhanh, Toàn Phúc liền chạy vào nói tìm được xe ngựa, Chu Phúc Hải cùng Bao Bảo trực tiếp đi ra ngoài, trèo lên xe ngựa. Lại bàn giao Lỗ Nhị 2 câu. Chu Phúc Hải tranh thủ thời gian chào hỏi Sa Phu đánh xe, hắn bây giờ gấp đi tìm người cứu Mã Tấn. Trên đường, tại Chu Phúc Hải gấp 3 giá tiền dụ hoặc dưới, Sa Phu cũng không đau tiếc yêu ngựa, đánh xe roi ngựa liên tiếp giơ lên, con ngựa bị đau, chạy nhanh chóng. Tòa xe bên trong. Chu gia gia, ngươi cùng ta nói một chút cái kia cứu lao ra đi, ta làm sao không nghe ngươi nhóm nói qua. Xe ngựa lắc lư lợi hại, Bao Bảo mập mạp khuôn mặt một mực tại run lên, một hồi công phu. Cái mông liền bị xe ngựa điên đến đau nhức, vì chuyển di lực chú ý, mở miệng hướng Chu Phúc Hải hỏi tới Mã Tấn cứu cứu. Tốt, ngươi là thiếu gia đồ đệ, đi vậy cũng không thể không nhận người, ta trước nói trước với ngươi một chút, tránh khỏi đến lúc đó ngươi bắt ngủ. Chu Phúc Hải cũng bị xe ngựa điên quá sức, nghe xong Bao Bảo đặt câu hỏi, liền mở ra máy hát. Thiếu gia cứu cứu tên là Ngưu Hồng, là kinh thành Bắc ngoại Âu Ngưu gia trang người, Ngưu gia thế hệ là địa chủ, Ngưu gia trang hơn phân nửa điền sản ruộng đất đều là Ngưu gia. Ngưu gia đời đời kiếp kiếp đều là vừa làm ruộng vừa đi học người ta, mặc dù cũng không có đi ra cái gì quan, nhưng có người chúng qua tú tài cử nhân, nhưng chờ đến Ngưu Hồng phụ thân, cũng chính là sư phụ ngươi ông ngoại đời này, phát sinh cải biến. Ngưu lão gia tử trời sinh tính không thích đọc sách, ngược lại thích luyện võ, lại được danh sư, học một thân thích võ nghệ, một cây thục đồng côn, ở kinh thành sông ra danh tiếng thật lớn. Ngưu lão gia tử tính cách hào sảng, yêu kết giao bằng hữu, chỉ cần là trên giang hồ hảo hán đi tới Ngưu gia trang, nhất định ăn ngon uống sướng chiêu đãi, lúc gần đi còn đưa lên vòng mèo, dần dà, Ngưu lão gia tử thanh danh càng lúc càng lớn. Ngưu lão gia tử trên giang hồ danh tiếng vang xa, nhưng trong nhà tích xúc cũng bị tiêu xài không sai biệt lắm, Ngưu gia thời gian cũng càng ngày càng gian nan. Lúc này, năm gần 14, Ngưu lão gia Ngưu Hồng đứng dậy. Hắn tướng tổ tiên lưu lại điền sản ruộng đất bán thành tiền, thu mua một thuyền lương thực, dọc theo vận hà chuyển đến phương Nam, lúc ấy chính gặp phải phương Nam đại hạn, giá lương thực lật ra gấp 3. Cứu lao ra thuyền khẽ rửa bờ, liền bị phương Nam thương nhân đoạt sạch sẽ. Lúc ấy còn có nơi đó ác bá, ỷ vào người đông thế mạnh, suy nghĩ trắng trợn cướp đoạt lương thực, may mắn Ngưu lão gia tử nhiều năm như vậy tích lũy nhân mạch tốt, cứu lão gia thả ra tin tức, không đến hai ngày, mấy trăm tên giang hồ hảo hán chạy đến tương trợ, đem cái kia muốn đoạt lương thực các bá dọa đến quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Trải qua chuyện này, cứu lão gia tại phương Nam vang dội thanh danh, mượn cơ hội lần này, kiếm lời không ít gia tư, không nhưng lại mua về sản nghiệp tổ tiên, còn trong kinh thành đưa xuống không ít cửa hàng. Về sau cứu lão gia lại gây dựng mấy cái thương đội, đại giang Nam Bắc bốn phía kinh thương, dựa vào lão gia tử nhiều năm tích lũy được nhân mạch, thương đội đi đến đâu, đều có trên giang hồ hảo hán trợ giúp, Ngưu gia sinh ý cũng càng làm càng lớn. Lão gia lúc còn sống, từng nói với ta, hắn bội phục qua người làm ăn không nhiều, cứu lão gia tính trong đó nhân tài kiệt xuất. Bao Bảo nghe Chu Phúc Hải giảng thuật, sinh lòng kính nghệ, thấy Chu Phúc Hải trên mặt bởi vì Mã Tấn sự tình còn ở sầu lo, lối ra an ủi. Chu gia gia, ngươi chớ muốn lo lắng, vị này cứu lão gia lợi hại như vậy, định có thể cứu ra sư phụ. Chỉ hy vọng như thế. Chu Phúc Hải cũng chỉ có thể ký hy vọng ở Ngưu Hồng. Chu trưởng quỹ, Ngưu gia trang đến. Lúc này, ngoài xe ngựa chuyển đến phu xe thanh âm. Chương 51, Ngưu Hành. Ngưu gia trang rời kinh thành không xa, chỉ có vừa 20 dặm địa, tọa lạc ở bắc ngoại ô một tòa núi lớn dưới chân. Lúc này, trời đã tối, Chu Phúc Hải cùng Bao Bảo xuống xe ngựa, đem xe tiền cho Sa Phu về sau, mượn ánh trăng, tìm được Ngưu gia đại trạch. Ngưu gia đại trạch xây rất phong độ, chiếm diện tích cực lớn, tường vây cao ngất, hai cái hùng tráng uy mãnh sư tử đá chen chúc một cái đại môn màu đỏ loét, trên cửa chính lại treo hai cái to lớn vòng cửa. Phanh phanh phanh. Chu Phúc Hải trong lòng gấp, nhìn thấy trạch viện đang ở trước mắt, cũng không trì hoãn, bước nhanh đi lên trước, bắt lấy vòng cửa bắt đầu kêu cửa. Gõ không có mấy lần, đại môn liền từ bên trong mở ra, một người mặc gia đinh quần áo hán tử nhô đầu ra, nhìn thấy ngoài cửa Chu Phúc Hải cùng Ba Bảo, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không biết ngài hai vị là? Ta là quý phủ lão gia cháu trai nhà quản gia Chu Phúc Hải, trước kia tới qua cái này, phát hiện có chuyện quan trọng cầu kiến Ngưu lão gia, mong rằng tiểu ca nhanh đi bẩm báo. Chu Phúc Hải nói, cái cửa này tử là Ngưu gia lão nhân, biết nhà mình lão gia còn có vị muội muội, gả đi đến kinh thành, sinh một nhi tử còn trúng cử nhân, nghe nói là biểu thiếu gia nhà quản gia, sai vặt không dám thất lễ, để Chu Phúc Hải tại cái này chờ một lát, mình đi bẩm báo lão gia. Sai vặt đi vào, trong chốc lát, Mã Tấn cứu cứu Ngưu Hoành lại tự mình ra nên tiếp. Ngưu Hoành năm nay 53 tuổi, 50 chi niên lại được bảo dưỡng lửa, trên mặt hoàn toàn không có nếp nhăn, nhìn giống hơn 30 tuổi trắng niên, người mặc một bộ tử màu xám áo khoác, đầu đội tròn nhung viên ngoại mũ, trên lưng còn cài lấy một khối lớn chừng cái trứng gà dương chi mỹ ngọc. Ngưu Hoành khuôn mặt lớn lên dung mạo không đáng để ý, thường thường không có gì lạ, chính là một đôi mắt cực lớn, đây là lão Ngưu nhà di chuyển, Ngưu gia vô luận nam nữ, sinh ra tới đều có một đôi mắt to. Ngưu lão gia tử, Ngưu Hoành, Mã Tấn mâu thân Ngưu thị, Ngưu Hoành nhi nữ đều là như thế. Ngưu Hoành có như thế một đôi con mắt lớn, phổ thông trên mặt lộ ra rất tinh thần. Chu Phúc Hải vừa thấy Ngưu Hoành ra, liền muốn quỳ xuống hành lễ, miệng nói, Chu Phúc Hải gặp qua cứu lão gia. Sau lưng Bao Bảo cũng quỳ theo hạ. Ngưu Hoành hai bước tiến lên, một thanh đỡ Chu Phúc Hải, Chu huynh đệ chớ có như thế, nhưng cứ gậy sát ta. Ngưu Hoành cùng Mã Lộ đôi này cậu quan hệ rất tốt, biết Chu Phúc Hải tại Mã gia địa vị. Trên danh nghĩa là hạ nhân, nhưng kỳ thật cùng người nhà không có gì khác biệt, vừa cảm kích hắn chiếu cố cháu ngoại của mình Mã Tấn, vừa nhìn thấy Chu Phúc Hải quỳ xuống, vội vàng đỡ dậy. Chu huynh đệ này tới tìm ta chuyện gì, ta cái kia cháu trai Tấn Nhi làm sao không đến? Ngưu Hoành tướng Chu Phúc Hải đỡ dậy, mở miệng hỏi thăm. Từ khi muội phu Mã Lộ cùng muội muội Ngưu thị tại thắp hương trên đường rơi khe mà chết, Ngưu Hoành liền đau lòng phụ mẫu qua đời cháu trai, vừa muốn đem Mã Tấn tiếp về đến trong nhà ở lại, cung cấp đọc sách. Nhưng nguyên thân Mã Tấn tâm lý kiêu ngạo, không muốn đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu, trông coi phụ thân lưu lại tích xúc cùng tiểu quán sinh hoạt, Ngưu Hoành bất đắc dĩ, đành phải theo hắn tâm nguyện. Về sau Mã Tấn bởi vì cha mẹ song song qua đời, tâm lý càng thêm mẫn cảm, không muốn đi ngoại nhân ở chung, mỗi ngày chạch trong nhà, cùng Ngưu Hoành cái này cứu cứu cũng không thế nào lui tới, chỉ là ngày lễ ngày Tết thời gian phái người đưa chút lễ vật, tính toán ra, Ngưu Hoành có hơn một năm chưa thấy qua cháu trai Mã Tấn. Cứu lao ra, thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ta hắn sẽ ra chuyện. Chu Phúc Hải nghe Ngưu Hoành nhắc lên Mã Tấn, trong đầu não bổ ra thiếu gia nhà mình trong lao chịu khổ hình tượng, tâm tình sầu lo, không khỏi thanh âm cũng bi thiết. Ừm. Ngưu Hoành vừa nghe đến cháu trai sẽ ra chuyện, trong lòng nhất thời gấp, nhưng sinh tính cẩn thận hắn vẫn đưa tay ngăn trở Chu Phúc Hải lời nói, nói khẽ với đạo, nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo ta vào phủ nói chuyện. Chu Phúc Hải gật gật đầu, hai người cùng nhau vào phủ, tiểu mập mạp Bao Bảo theo sát phía sau. Ngưu Hoành tướng Chu Phúc Hải hai người tới thư phòng của mình, trở tay đem cửa phòng đóng lại, quay đầu hướng Chu Phúc Hải vội hỏi. Chu huynh đệ, Thấn Nhi xảy ra chuyện gì? Chu Phúc Hải không dám thất lễ, tướng hôm nay đỉnh hương lâu sự tình từng cái hướng Nưu Hoành nói thẳng ra. Thuận Thiên Phủ. Nưu Hoành sau khi nghe xong Chu Phúc Hải, trầm tư một chút, đối với Chu Phúc Hải nói. Tấn Nhi lần này là bị thai bay vạ gió à, Chu huynh đệ, mới vừa nghe ngươi nói, Tấn Nhi là hoàng thượng để bắt, nếu là như thế. Việc này sợ rằng sẽ rất phiền phức a. Cứu lao ra, ngài nhưng phải mau cứu thiếu gia nhà ta, ngài thế nhưng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất ta, ngài nếu là không cứu, thiếu gia nhà ta liền thật xong. Chu Phúc Hải nghe xong Nưu Hoành nói việc này phiền phức, cho là hắn không muốn giúp bận điệu, tâm lý lúc này gấp không được, hai chân đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống đến khẩn cầu Nưu Hoành thi cứu. Chu huynh đệ suy nghĩ đi nơi nào, ta nói là việc này phiền phức, nhưng không nói không cứu Tấn Nhi à, liền xem như vì qua đời muội muội, ta cũng không thể đưa nàng con độc nhất buông tay mặc kệ a. Chỉ là chuyện này không thể coi thường, có hoàng thượng hỏi đến, nhân vật tầm thường căn bản không dám đưa tay, ta một mực tại bên ngoài kinh thương, tại Thuận Thiên Phủ cũng không có cái gì người quen, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nưu Hoành vội vàng tướng Chu Phúc Hải giữ chặt, hướng hắn giải thích nói. Cứu lao ra, ta lão Chu vô năng, không có cách nào khác tướng thiếu gia nhà ta cứu ra. Chỉ có thể xin nhờ ngài, nếu là thiếu gia nhà ta xảy ra chuyện, dưới cửu tuyển ta nhưng làm sao đi gặp lao gia nha. Chu Phúc Hải bắt lấy Nưu Hoành tay, một mặt khẩn thiết nói. Nưu Hoành cũng bị Chu Phúc Hải trung nghĩa cảm động, hắn dùng sức lắc lắc Chu Phúc Hải tay. Chu huynh đệ, Tấn Nhi có ngươi người trưởng bối này, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn cứu ra. Ừm. Chu Phúc Hải thấy Nưu Hoành đáp ứng mình, cái này mới chậm rãi đem tâm buông xuống. Nưu Hoành mở ra cửa thư phòng, phân phó ngoài cửa gia đình, đem con rể của hắn cùng nhi tử đều gọi đến thư phòng tới. Nưu Hoành có tam nữ một tử, bên trong hai nữ 10 tuổi thời gian chết yểu, đại nữ cùng tam nữ đều đã lập gia đình. Hôm qua đúng lúc là hắn tiểu nhi tử Nưu Buôn sinh nhật, cho nên hai cái nữ nhi ở phu quân trở lại Nưu phủ cho đệ đệ sinh nhật, nay trời còn chưa có ly khai. Đã muốn cứu cháu trai Mã Tấn, Nưu Hoành dứt khoát đem nhi tử cùng con rể đều gọi đến. Dù sao ba cái thối thợ dày, cộng lại còn đỉnh cái ra cắt lượng đâu. Chỉ chốc lát, Nưu Hoành tiểu nhi tử Nưu Buôn cùng đại nữ tế Tôn Lượng, tam nữ tế Đặng Kiệt Thịnh kết bạn đi tới thư phòng. Nưu Hoành đem Mã Tấn sự tình hướng ba người nói một lần, vừa nói xong, hắn tiểu nhi tử Nưu Buôn liền nhảy lên một cái. Cha, cái này còn thương lượng cái gì, tiểu gia ta một cây thanh long côn trực tiếp giết tiến trong lao, mấy chiêu bên trong, liền đem ta Mã Tấn biểu hình cứu ra. Nưu Buôn hôm qua mới tròn 16 tuổi, niên kỷ tuy nhỏ, thân thể lại tráng đến cùng con bê con, bắp thịt cả người cầu lên, lưng hùm vai gấu. Nưu Buôn tính được là lao đến tử, Nưu Hoành hơn 40 tuổi mới có hắn, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, sinh ra tới liền so người bên ngoài tiểu hài khỏe mạnh, không đến một tuổi liền đầy sân chạy, lúc 3 tuổi cùng 7-8 tuổi tiểu hài một kích cỡ tương đương. Lúc ấy còn tại thế Nưu lão gia tử nhìn xem Nưu Buôn nói với Nưu Hoành, nói tiểu tử này là cái luyện võ liệu, để hắn hảo hảo bồi dưỡng, quả nhiên, Nưu Buôn không đến 12 tuổi. Liền đem ra truyền côn pháp luyện đăng đường nhập thất, Nưu Hoành cảm thấy nhi tử có thiên phú, lại cho hắn tìm kiếm danh sư. Hiện tại, Nưu Buôn mới vừa vặn 16 tuổi, một cây 36 cân thanh long côn liền chơi hổ hổ sinh phong, bình thường 20-30 đại hán căn bản gần không được thân. Hôn trướng! Ngươi nói là lời gì, cướp ngục, ngươi muốn cho cha ngươi mẹ ngươi cũng đi vào hả? Nưu Hoành bị Nưu Buôn khí không rõ. Nhà mình lao cha một phát lửa, Nưu Buôn tăng cao khí diễm liền bị bóc tắt, rụt cổ một cái. Tránh ở một bên không nói lời nào. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ngược lại là có một ý kiến. Nưu Buôn không dám nói tiếp nữa, lúc này, Nưu Hoành tam nữ tế Đặng Kiệt Thịnh đột nhiên lên tiếng nói. A, hiền tế có gì thượng sách? Nưu Hoành tràn đầy mong đợi nhìn về phía tam nữ tế Đặng Kiệt Thịnh, mình cái này tam nữ tế là cái cử nhân, người đọc sách từ trước đến nay đầu óc nhanh, nói không chừng có chủ ý gì tốt. Không biết nhạc phụ đại nhân còn nhớ rõ 3 năm trước đây, ngài tại Thông Châu hành thương thời gian cứu cái kia nghèo túng cử nhân sao? Đặng Kiệt Thịnh nói, ta giống như có chút ấn tượng, hắn giống như họ Trình đúng không? Nưu Hoành nhớ lại một chút, không xác định nói. Cái kia cử nhân bây giờ cũng không đồng dạng, ta cũng là gần nhất mới biết, gia hỏa này gặp may, hiện tại là Thuận Thiên Phủ Tôn Trị Trung Sư gia, tại phủ nha bên trong quyền lực không nhỏ. Tấn Đệ vừa vặn hiện tại nhốt tại Thuận Thiên Phủ về hắn quản, ngài đối với hắn có ân cứu mạng, tới cửa xin giúp đỡ, hắn sẽ không giúp đỡ. Đặng Kiệt Thịnh cười nói, tốt, nghe con rể. Nưu Hoành cười ha ha một tiếng, lấy vô tay quyền. Cái này xuống Tấn Nhi được cứu rồi. Chương 52, Mã công tử, mau theo ra đến. 12 tháng chạp. Thuận Thiên phủ nha hình danh ti. Trình Tuyết Ngôn cúi đầu, bước nhanh đi vào hình danh ti một gian thư phòng, đây là Trình Tuyết Ngôn chỗ làm việc. Nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, Trình Tuyết Ngôn ngồi trong phòng trên ghế, thả lỏng một chút thân thể, chậm rãi thở phào một hơi. Trong đầu lại nhớ lại, vừa mới Thuận Thiên Phủ Doãn Lý Đạc Khang bên trong ở bên trong đường Triệu Khai nghị sự trong hội nội dung, đến bây giờ, hắn nhớ tới đến, còn cảm thấy có chút khó tin. Lần này nghị sự sẽ, Thuận Thiên Phủ Tam Đại Đường Quan, Phủ Doãn, Phủ Thừa, Chỉ Trung. Quyền lợi gần với Tam Đại Đường Quan mối sát, hình danh, thuế ruộng ba cái thông phán, Phủ Nha các ti chủ quan, kinh lịch, bao quát trưởng quản Thuận Thiên Phủ lên ngàn bộ khoái bốn cái đô đầu, đều đến đông đủ. Những người này bao gồm Thuận Thiên Phủ bên trong tất cả bộ môn trọng yếu, đều là Phủ Nha phòng trong tầng lấy lên quan viên. Trình Tuyết Ngôn mặc dù không quan không có chức, nhưng hắn thân là tôn thủ tâm phúc kiêm túi khôn, cũng tham dự lần này nghị sự. Nghị sự thảo luận chủ đề chính là, hôm qua mới bắt vào tới Mã Tấn. Sáng nay Phủ Nha vừa mới mở nha, trong cung liền phái tới một vị trường công công, lúc ấy tại Phủ Nha bên trong đang trực hình danh thông phán vệ đỉnh phụ trách tiếp đãi. Theo nghị sự sẽ thời gian vị kia vệ thông phán lời nói, lúc ấy tới vị này trường công công liền Phủ Nha đại không có cửa đầu tiến, vừa thấy được hắn, liền lấy ra một khối kim bài, chỉ mặt gọi tên muốn đem trong lao Mã Tấn mang đi, nói hoàng thượng muốn khẩn cấp gặp hắn. Vệ thông phán nhìn thấy kim bài lên nhăn chữ, không dám thất lễ, tự mình ở vị kia trường công công đi trong lao đem Mã Tấn xách ra, đơn giản rửa mặt một chút, để trường công công mang đi. Trường công công sau khi đi, vệ thông phán cảm thấy việc này không thể coi thường, lập tức báo cáo Phủ Doãn. Phủ Doãn Lý Đạc Khang nghe được ở trong đó dính đến cảnh Khang Đế, quan trường chìm nổi mấy chục năm hắn, trong đầu lập tức dần hiện ra đủ loại khả năng, hắn không dám tự tiện chủ trương, triệu tập Thuận Thiên Phủ các cấp quan viên mở lần này nghị sự sẽ, thảo luận cảnh Khang Đế cử động lần này dụng ý, cùng chuyện này đối với Thuận Thiên Phủ lợi và hại. Trình Tuyết Ngôn suy nghĩ đến nơi này, cũng là chật chật tán thưởng, vạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ quán rượu lao bản có thể để cho đường đường kinh thành Phủ Nha Thuận Thiên Phủ động can qua lớn như vậy. Bất quá bọn hắn lại thế nào dày vò, cũng không có quan hệ gì với mình, để những cái kia các quan lão ra mình sầu đi thôi. Đã hoàng thượng đã nhúng tay, Mã Tấn tương lai cũng không phải mình tiểu nhân vật này có thể chi phối, lúc đầu hắn còn muốn ra tay giúp Mã Tấn một tay, nhưng bây giờ nhìn chuyện này hình, hắn là không giúp được. Đã bất lực nhúng tay. Trình Tuyết Ngôn dứt khoát buông lỏng tâm sự, tiện tay lật ra để lên bản công văn, bắt đầu làm việc công. Về phần Mã Tấn, cũng chỉ có thể nhìn mệnh số của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn không thấy được tùy đường diễn nghĩa phần dưới đâu. Hoàng cung đại nội. Mã Tấn diệt bộ diệt su cùng sau lưng Trương Công Công, hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Mã Tấn tâm tình lúc này phức tạp cực kỳ, đã là kích động vui sướng lại là sầu lo cùng khủng hoảng. Hắn trước đây tuyệt đối không ngờ rằng, làm lao còn có thể nhìn thấy đương kim hoàng thượng, hiện tại đi đường, chân đều là mềm. Cũng không trách Mã Tấn không có tiền đồ, làm người hai đời, hắn đều là cái dân chúng bình thường, tuy nói gặp qua chút việc đời, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế lớn nhân vật, đây chính là trưởng quản thiên hạ con dân hoàng đế a. Mã Tấn trùng sinh Đại Càn đã mấy tháng, đối với Đại Càn cũng có mấy phần hiểu rõ, trong lòng của hắn rõ ràng, một cái hoàng đế tại cổ đại đến tột cùng lớn đến mức nào quyền thế, vừa nghĩ tới mình sẽ phải nhìn thấy một vị sống sờ sờ đế hoàng, tâm lý liền hư lợi hại. Vạn nhất mình không cẩn thận chọc giận hoàng thượng lão nhân ra ông ta, cái kia ta lão Mã mạng nhỏ liền thật chôn vùi tại cái này Đại Càn trong hoàng cung. Đáng thương ta lão Mã đến Đại Càn thời gian dài như vậy, còn không có an mặt đâu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Mã Tấn chính tại phía sau suy nghĩ lung tung, không thấy được phía trước dẫn đường Trương Công Công đột nhiên ngừng lại, hắn nhất thời không quan sát, trực tiếp đụng vào. Trương Công Công bị Mã Tấn đụng cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Mã Tấn nhanh lên đi nâng. Trương Công Công bị Mã Tấn đỡ dậy, vuốt vuốt bị Mã Tấn đụng eo, ánh mắt u oán lườm Mã Tấn một chút. Ai u, Mã công tử, ngươi nhưng chậm rãi một chút, đâm chết ra. Thanh âm bén nhọn mà âm nu, lại phối thêm Trương Công Công tấm mặt mo này, để Mã Tấn một trận ác hàn. Mã Tấn cười khan một tiếng, liên tục không ngừng bồi tội, lại từ trong ngực móc ra một trương 50 lượng ngân phiếu, nhét vào Trương Công Công trong tay. Mã Tấn bị bắt thời gian quá mức vội vàng, trên thân không mang thứ gì, chỉ có hai tấm 50 lượng ngân phiếu, một trương hôm qua cho Lưu Cát, để hắn hỗ trợ chuẩn bị thai tù ngục tốt, một trương lại cho cái này lao thái giám. Trương Công Công tiếp nhận ngân phiếu, mở ra xem, mức không nhỏ, một gương mặt mo lập tức cười đến giống một đóa cúc như hoa, tay hoa điểm nhẹ Mã Tấn cái chán, cười nói. Tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện, ngươi yên tâm, ra không lấy không bạc của ngươi, nghe, ra cùng ngươi nói một chút, thấy hoàng thượng thời gian phải chú ý quy củ, tỉnh ngươi tiểu tử tuổi trẻ, lại va chạm thánh thượng, đến lúc đó, ngươi có tám cái đầu cũng không đủ chặt. Làm phiên công công. Mã Tấn đại hỉ, cái này lao thái giám. Không, vị này công công rất đáng tin cậy, 50 lượng bạc không có phí công hoa. Cứ như vậy, tại đi ngự thư phòng trên đường, Trương Công Công giáo một chút Mã Tấn trong cung quy củ, hạng mục chi rườm rà cùng nghiêm cẩn, để Mã Tấn không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn bỏ ra tiền, nếu không mình như thế lô mãng gặp hoàng thượng, chết cũng không biết chết như thế nào. Mã Tấn không biết là, coi như hắn không trả tiền, cái kia Trương Công Công cũng phải đem trong cung quy củ nói cho nàng, không phải nếu là hắn gây họa, va chạm quý nhân, đem hắn mang tiến vào cùng Trương Công Công cũng phải bị liên lụy. Bất quá, Mã Tấn tiền cũng không bỏ phí, Trương Công Công được chỗ tốt, lời nhắn nhủ cũng cẩn thận hơn chăm chú, chẳng những giáo một chút thiết kiến hoàng đế lễ nghi, liền liền trong cung một chút quy tắc ngầm cũng cùng nhau nói cho hắn. Hai người một đường dạy học, rất nhanh, liền đi tới cảnh Khang Đế chỗ Cản Thành Cung, Mã Tấn bị cửa ra vào vệ sĩ ngăn lại, chỉ thả Trương Công Công đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, Trương Công Công ra, cùng mấy ở bên ngoài Mã Tấn nói, cảnh Khang Đế vừa mới hạ triều, lúc này ngay tại ngự thư phòng cùng nội các mấy vị các lao thương lượng chính sự, hiện tại không rảnh gặp hắn, để hắn ở bên ngoài chờ lấy. Mã Tấn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên ngoài cửa cung chờ đợi. Mã Tấn bị bắt lúc, bởi vì đỉnh hương lâu trong đại đường có lửa than, cho nên trên thân chỉ mặc một bộ áo dày, tại cái này tháng chạp thời tiết vẫn còn có chút đơn bạc. Tại Thuận Thiên Phủ trong lao lúc, phòng đơn bên trong còn có che phủ, để mà chống lạnh, cũng không có cảm thấy rất lạnh. Nhưng chờ hiện tại hắn một mình đứng ở bên ngoài cửa cung lúc, rất nhanh, hắn liền nhận được đến từ mùa đông ân cần thăm hỏi. Tháng chạp do rét thấu xương hô hô thổi, Mã Tấn liền bị thổi sắc mặt đỏ bừng, hàn phong không ngừng từ quần áo khe hở chui vào trong, Mã Tấn không cách nào, đành phải không ngừng nhảy nhót sưởi ấm, rụt cổ lại, đông cùng cái tam tốt tử. Mấy cảnh Khang Đế làm xong chính sự, nghĩ đến Mã Tấn, truyền khẩu dụ để Mã Tấn nhập điện yết kiến lúc, Mã Tấn đã tại cửa ra vào chờ hơn một canh giờ. Truyền lệnh Trương Công Công trở ra cửa cung, bốn mắt Trương Tuần, liền thấy Mã Tấn ngồi xổm ở Cản Thành Cung cửa bậc thang dưới, cả người co lại thành một đoàn. Trương Công Công đi ra phía trước, liền thấy Mã Tấn sắc mặt xanh trắng, bờ môi khô nước, toàn thân càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị đông cứng đến không nhẹ. Ai u, Mã Công Tử, đừng ngồi xổm ở nơi này, Hoàng Thượng hạ chỉ triệu kiến ngươi à, mau theo ra đi. Trương Công Công tiến lên một thanh níu lại ngồi xuống Mã Tấn, liền hướng cửa cung bên trong lạp. A ân, nha. Mã Tấn đầu góc đều đông cứng, nghe được có người gọi mình, run bên trong run rẩy đáp lại vài tiếng. Chương 53, Mã Tấn diện thánh. Càn Thanh Cung. Đây là đại càn hoàng đế tẩm cung, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ đại điện trong ngoài đứng đấy vô số tinh nhuệ đại nội thị vệ, thủ vệ sâm nghiêm. Đông lạnh hỏng Mã Tấn bị Trương Công Công mang vào một gian phòng bên cạnh bên trong, để tắm rửa thay quần áo, chờ đợi hoàng thượng tuyên triệu. Ngự thư phòng. Cảnh Khang Đế ngay tại long án lên phê duyệt tấu chương, thái giám tổng quản Hoa Tử Hư thận trọng đi tới, xoay người thấp giọng nói. Hoàng thượng, Mã Tấn chính ở ngoài điện chờ. Nha. Cảnh Khang Đế vuốt vuốt bởi vì phê duyệt tấu chương, có chút mỏi như con mắt, tuyên hắn tiến đến. Nô tài tuân chỉ. Hoa Tử Hư khẽ không người, bước nhanh đi ra ngự thư phòng, một lát, đổi bộ đồ mới Mã Tấn túi đầu đi theo Hoa Tử Hư đi vào trong điện. Tại cách Cảnh Khang Đế còn có xa ba trượng thời điểm, Mã Tấn lập tức châu ngoặt đầu gối quỳ xuống đất, ấn lấy vừa rồi trên đường Trương Công Công giáo. Mắt nhìn mũi, mũi cùng một, miệng vấn tâm. Ba quỳ chín lạy, được triều kiến chi lễ, trong miệng gọi thẳng. Thảo dân Mã Tấn tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng những cái kia đổi thiên đối địa xuyên qua tiền bối so sánh, Mã Tấn hiển nhiên hiện thực rất nhiều, hoặc là nói là hắn người này rất từ tâm. Đối với tại cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ có thể lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu loại hình thuyết pháp, Mã Đại Đông ra biểu thị khịt mũi coi thường. Ngươi ngu bức, ngươi tới đây thử một chút. Không quỳ. Không đánh chết ngươi. Ngươi chính là Mã Tấn. Tuy đường diễn nghĩa quyển sách này là ngươi viết. Cảnh Khang Đế bưng lên long án lên trà thơm uống một hớp, nhìn xem quỳ ở phía dưới Mã Tấn, sắc mặt uy nghiêm, mở miệng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng là thảo dân chuyết tác. Mã Tấn mặc dù nghi hoặc Cảnh Khang Đế hỏi thế nào vấn đề này, nhưng vẫn là cúi đầu thành thật trả lời. Viết không tệ. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Cảnh Mã Tấn túi người lại dập đầu một cái, thanh âm lại vang lại giòn, thái độ đơn giản tốt ghê gớm. Không có cách, Mã Tấn cầu sinh dục từ trước đến nay phá trận. Ừm, chấm hôm qua đơn giản nhìn một chút. Quyển sách này giống như không có viết xong đúng không? Cảnh Khang Đế nhìn như không quan tâm để một câu. Mã Tấn nhiều tinh một người à, nhất là hôm nay tại nguy cơ sinh tồn dưới áp lực mạnh, đầu góc độ mẫn cảm đơn giản trong nháy mắt tăng lên gấp bội, một chút liền nghe được Cảnh Khang Đế ý ở ngoài lời. Hoàng thượng đây là muốn nhìn tùy đường diễn nghĩa đoạn dưới a. Khởi bẩm hoàng thượng, quyển sách này thảo dân là dự định viết thành thượng trung hạ ba bộ, thượng bộ đã viết thành đem bán, chính là kinh thành lưu truyền bản này. Trung bộ thảo dân cũng đã viết xong. Dưới mắt ngay tại chỉnh lý, phần dưới còn chưa viết. Nơi này Mã Tấn đùa nghịch cái tâm nhãn, tuy đường diễn nghĩa hắn đã toàn bộ viết xong, nhưng hắn lại đối với Cảnh Khang Đế nói, phần dưới còn chưa viết, vì chính là cho mình lưu một cái thẻ đánh bạc. Vạn nhất nếu là mình phạm vào chút gì sai, người hoàng thượng này cũng có thể xem ở mình không có viết xong tùy đường diễn nghĩa phân thượng, lưu mình một cái mạng nhỏ. Làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Mã Tấn tính toán nhỏ nhặt đánh đinh đương vang. A, không biết có thể hay không để chấm được đọc một chút ngươi viết tùy đường diễn nghĩa trung bộ. Cảnh Khang đế cười tủm tỉm nói. Không dám đến hoàng thượng khen ngợi, thảo dân chuyết tác vào hoàng thượng thánh nhãn, là thảo dân vinh hạnh. Hiện tại thư bản thảo ngay tại thảo dân trong nhà trong thư phòng, hoàng thượng có thể phái người trực tiếp đi lấy. Mã Tấn liên tục nói không dám, nhanh lên đem trong nhà thư bản thảo dâng lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không lo được thư bản thảo có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Như thế rất tốt, Hoa Tử Hư, ngươi tự mình đi Mã Tấn trong nhà mang tới. Cảnh Khang đế nhìn Mã Tấn như thế hiểu chuyện, trên mặt tươi cười. Nô tài tuân chỉ. Hoa Tử Hư quỳ xuống đáp. Hoa công công, thư bản thảo tại đỉnh hương lâu hậu viện thư phòng trên giá sách tường kép bên trong, đỉnh hương lâu trưởng quỹ Chu Phúc Hải biết vị trí cụ thể. Mã Tấn nhìn Cảnh Khang đế để Hoa Tử Hư đi lấy thư. Vội vàng nhắc nhở. Ra biết, đa tạ Mã công tử nhắc nhở. Hoa Tử Hư hướng Mã Tấn gật đầu một cái, ra đại điện. Chuyển cua trái tim đen đú ám tê. Ui VN. Tốt, ngươi cũng không cần quỳ, đứng lên đi. Cảnh Khang đế được Mã Tấn thư bản thảo, tâm lý cao hứng, thấy Mã Tấn một mực quỳ, mở miệng để hắn. Tạ hoàng thượng. Mã Tấn bò sắp nổi đến, hai tay thả tại thân thể hai bên, có chút cúi đầu, không dám nhìn hướng Cảnh Khang đế. Đây là Trương công công vừa rồi ba khiến năm thân dặn dò, không thể nhìn thẳng hoàng thượng, nếu không, liền phạm vào mạo phạm chi tội. Cảnh Khang đế nhẹ gật đầu, cái này Mã Tấn chẳng những hiểu chuyện, còn biết tiến thối, hiểu quy củ, là người thông minh. Chấm còn nghe nói ngươi còn phát minh một cái gọi bình thư đồ vật, là chuyên môn giảng thuật tùy đường diễn nghĩa, ở kinh thành có không ít tùng đột, liền liền lễ bộ Dương thị lang, cũng mỗi ngày chạy đến đỉnh hương lâu đi nghe thư. Cảnh Khang đế nhìn xem Mã Tấn, nhớ tới hôm qua áo đen vệ đưa tới tình báo, hướng Mã Tấn hỏi. Không dám lừa gạt hoàng thượng, thảo dân cũng là lung tung làm cản, làm ra một cái bình thư, nói một chút tùy đường diễn nghĩa cố sự, lúc đầu cho thảo dân quán rượu tụ chút nhân khí, đánh bậy đánh bạ thành điểm khí hậu. Mã Tấn khiêm tốn nói. Đã có thể có nhiều người như vậy thích, liền nhất định có chỗ độc đáo của nó. Đến, Mã Tấn, ngươi hôm nay cũng tại cái này cho chấm đến một đoạn. Cảnh Khang đế hứng thú, muốn nghe Mã Tấn kể chuyện. Đã hoàng thượng muốn nghe, cái kia thảo dân liền bêu xấu. Mã Tấn cũng không chối từ, cho cười, ngươi dám cự tuyệt hoàng thượng. Đằng trước cự tuyệt, phía sau liền cho ngươi lôi ra ngõ môn hỏi trảm. Không nên nhìn Cảnh Khang đế tự nhủ nói rất rất khách khí, nhưng tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, long uy khó dò, một cái không tốt, mình liền phải chết không có chỗ chôn. Mã Tấn cũng không dám hỏi Cảnh Khang đế muốn kể chuyện ra hỏa, cây quạt thức gõ, hơi lui lại hai bước, háng giọng một cái liền muốn bắt đầu bài giảng. Đúng lúc này, ngoài điện vội vã tiến tới một cái thái giám, nhìn thấy Cảnh Khang đế, bịch một chút quỳ xuống dập đầu, hoàng thượng, bát vương ra một đường sông vào Càn Thanh Cung, thẳng đến ngự thư phòng tới. A, hoàng thúc tới, nhanh mời hắn vào. Cảnh Khang đế nghe xong bát vương ra tới, lông mày nhướng lên, tới còn thật là đúng lúc. Nô tài tuân chỉ. Thái giám lên tiếng, quay người tiểu chạy ra đại điện, chỉ chốc lát, liền mang theo người mặc mãng phục bát vương ra tiến vào ngự thư phòng. Bát vương ra vẩy lên quần áo, liền muốn quỳ xuống hành lễ, bị Cảnh Khang đế ngăn lại. Hoàng thúc hôm qua mới vừa mới tiến cung. Hôm nay tại sao lại vào cung tới, cái này cũng không giống như hoàng thúc phong cách à, ngài cũng không phải nói chấm cái này hoàng cung lại buồn bực lại tẻ nhạt, ngài là nhất không yêu tới sao. Cảnh Khang đế ngoạn vị nhìn chằm chằm bát vương ra, trong miệng trêu chọc nói. Bát vương ra không được tự nhiên tránh thoát Cảnh Khang đế ánh mắt, mập tay sờ lên trên cằm sợi râu, cường tự mạnh miệng nói, ha ha, bản vương hôm qua cùng hoàng thượng nói chuyện không có tận hứng, hôm nay chuyên môn lại tiến cung cùng hoàng thượng tâm sự. Ha ha, hoàng thúc chớ có lại che đậy. Ngài tiến cung mục đích chấm đã sớm biết, nặc, đứng tại bên cạnh ngài người trẻ tuổi này, chính là ngài muốn tìm Mã Tấn, cũng chính là tùy đường diễn nghĩa tác giả Tấn Mã. Cảnh Khang đế nhìn bắt vương ra còn tại cái kia vẫn mạnh miệng, lắc đầu, cũng không muốn lại đùa hắn, trong tay một chỉ Mã Tấn, mở miệng nói ra. Bắt vương ra cái này mới chú ý tới, trong ngự thư phòng còn có một người, hắn quay đầu nhìn về phía trung thực đứng ở một bên Mã Tấn, dương mắt trên dưới dò xét, ngươi chính là Tấn Mã. Hồi bẩm bắt vương ra. Thảo dân chính là viết tùy đường diễn nghĩa Tấn Mã. Mã Tấn hướng bắt vương ra cúi người hành lễ, cung kính nói. Đại can luật quy định, cử nhân công danh gặp quan không quỳ, đối với có phong hào vương gia huân quý cũng có thể không được quỳ lệ chi lễ. Trên lý luận, Mã Tấn ngoại trừ phụ mẫu trưởng bối, tại đại càn triều đại chỉ có thể cho hoàng thượng cùng thái tử quỳ xuống, về phần hoàng hậu cùng thái hậu, hắn thấy cũng không đến. Ta còn tưởng rằng có thể viết ra nhiều như vậy anh hùng người, làm sao cũng là thần cao tám thước, lưng hùm vai gấu hảo hán, không nghĩ tới lại là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu bạch kiểm. Bát Vương gia cũng không thèm để ý Mã Tấn đi cái gì lễ, nhìn chằm chằm Mã Tấn nhìn trong chốc lát, trong miệng lẩm bẩm: "Mã Tấn, ngài nói kia là thổ phỉ, không phải văn nhân." Chương 54, cho hoàng đế cùng vương gia kể chuyện. Bình thư, cũng gọi bình tử, là lưu hành tại Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc một vùng nghệ thuật dân gian. Bình thư lai lịch có mấy loại, có nói là bình thư khởi nguyên từ thời Xuân Thu, Xuân Thu chiến quốc lúc, những cái kia chư tử bách gia tại du thuyết chư hầu lúc, thường xuyên dẫn chứng phong phú, dùng cố sự làm đọ dụ, đây chính là bình thư đầu nguồn. Bất quá, loại thuyết pháp này đều là từ kể chuyện tiên sinh trong miệng truyền tới, có độ tin cậy không cao. Trên thực tế trong lịch sử có ghi chép, bình thư người sáng lập là Minh Mạt Thanh Sơ nghệ nhân Liễu Kính Đỉnh, ban sơ chỉ nói là hát nghệ thuật một bộ phận, xưng là đàn tam huyền thư, về sau đi qua vô số kể chuyện tiên sinh chỉnh lý cải biến, đem nói hát đổi thành bình luận, thế là bình thư nghệ thuật hình thức liền cũng cố định xuống. Mã Tấn là cái người ngoài nghề, từ nhỏ cũng không có học qua cái gì bình thư kỹ xảo, hắn không hiểu cái gì gọi là tục trải tóc, cái gì là bày xây mạn. Những cái kia kể chuyện tiên sinh nói tới lỗ châu mai, xê gì ồ, cái nút, nút thắt, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hết thảy tất cả đều muốn chính hắn chậm rãi tìm tòi. Làm sao miêu tả nhân vật tính cách, tướng mạo, phẩm đức, làm sao biểu hiện đánh nhau chẳng cảnh, làm sao làm nền sau văn, làm sao thiết trí cố sự lo lắng hấp dẫn người xem. Cái này đều muốn chính Mã Tấn chậm rãi nghiên cứu, từ đó để cho mình biểu diễn thao thao bất tuyệt, đạo lý rõ ràng và vòng vòng đan sen, làm người say mê. May mắn, Mã Tấn có cái thiên phú này, lại chịu bỏ thời gian, có lẽ có một ngày, hắn có thể sẽ trở thành một cái bình thư đại sư. Ngự thư phòng. Mã Tấn đứng tại một cái giản dị dựng thành tiểu trên đài, trước người là một cái che kín vải trắng bàn gỗ, trên bàn gỗ thả khăn tay, cây quạt cùng thước gõ. Đây là Bát Vương gia cho làm, cũng không biết hắn từ chỗ nào hỏi thăm, biết Mã Tấn kể chuyện phải dùng đến những này, không phải nháo muốn nguyên chấp nguyên vị, hắn sợ Mã Tấn không có những vật này nói không tốt thư. Phía trên một câu, phía dưới chạy chân gãy. Bát Vương gia nhẹ nhàng nói một câu muốn nguyên chấp nguyên vị, nhưng sầu chết cản thành cung thủ lĩnh thái giám Trần Quốc Vĩ. Đại nội thái giám tổng quản Hoa Tử Hư đi đỉnh hương lâu lấy sách, càn thành cung còn lại là thuộc hắn quan lớn nhất, Bát Vương gia muốn đồ vật đều phải hắn đi làm. Cây quạt cùng khăn tay tốt làm, trong cung có rất nhiều, thước gõ cũng dễ dàng, Trần Quốc Vĩ hỏi Mã Tấn thước gõ bộ dáng, không biết ở đâu cưa một khối gỗ, cho hắn sung làm thước gõ. Mã Tấn cầm lên điên điên, lớn nhỏ phân lượng vừa vặn, đột nhiên cảm thấy trong tay xúc cảm không đúng, cầm lên nhìn một chút cục gỗ này chất liệu, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, ôi! Cục gỗ này lại là tiểu diệp tử đàn. Mã Tấn lợi đều cắn nát, cái này thái giám chết bẩm thực sẽ dày xéo đồ vật. Mã Tấn nhìn lại cái khác hai dạng đồ vật, kim lăng gấm hoa chế thành khăn tay, kim lăng gấm hoa là cùng trong cấm phẩm, hàng năm ngoại trừ cung ứng trong cung, chỉ là vài thất chảy vào dân gian, cực kỳ chân quý. Cây quạt là bản triều danh sĩ Văn Tử Trinh vẽ mặt quạt, Văn Tử Trinh là đại cản tài tử nổi danh, địa vị tham chiếu Minh triều Đường Dần Đường Bá Hổ, chỉ riêng hắn vẽ cái này bức mặt quạt liền đáng giá 500 lạng bạc ròng. Vạn ác phong kiến độc tài a. Mã Tấn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn vừa trong lòng mới tốc biến qua, lật đổ đại càn, kéo cờ tạo phản suy nghĩ. Cái bàn cũng không là vấn đề, Trần Quốc Vĩ lo lắng là thế nào tại trong ngự thư phòng dựng một cái đài, đã muốn dám chắc, không thể Mã Tấn ở phía trên đang nói thư, cái đài lại sợ. Lại muốn tốt hủy đi, dù sao đây là cảnh khang đế làm việc thư phòng, không thể có một cái sân khấu kịch a, chờ Mã Tấn nói xong thư còn phải đem cái đài phá hủy. Về phần ngươi nói, vì cái gì Trần Quốc Vĩ không cho Mã Tấn đổi được địa phương khác đi kể chuyện, tránh khỏi phiền toái như vậy? Đó là bởi vì tác giả muốn nước số lượng từ, khu khụ. Đó là bởi vì nếu như Trần Quốc Vĩ để cảnh khang đế cùng Bát Vương ra di giá nơi khác, vô luận hắn có mọi loại lý do, một cái hành sự bất lực mũ liền muốn chụp trên đầu hắn. Bất việc, tại sao muốn bất việc, cảnh khang đế dưỡng nhiều như vậy cung nhân, chính là chuyên môn đến khó khăn. Hoàng đế thế giới các ngươi không hiểu. Cuối cùng vẫn là một cái xuất thân gánh hát tiểu thái giám. Truy cập, choe nu ạ toài n. Đem gánh hát ra ngoài hát biểu diễn tại nhà, dựng đài tử kỹ xảo nói cho Trần Quốc Vĩ, Trần Quốc Vĩ đại hỉ, tại chỗ thu cái này tiểu thái giám làm con nuôi, lại dựa theo tiểu thái giám miêu tả, thời gian đốt một nén hương dựng tốt sân khấu kịch. Hiệu suất chi cao, để leo lên sân khấu kịch Mã Tấn, lại một lần nữa cảm thán chủ nghĩa phong kiến mục nát. 3. Nan nan nan, đạo đức huyền, bất đối chi âm bất khả đàm. Đối liêu chi âm đàm kỳ cũ, bất đối chi âm uổng phế thiệt tiêm. Niệm xong thơ xưng danh, Mã Tấn nín thở ngưng thần, cái này muốn bắt đầu bài giảng. 3. Hôm nay chúng ta muốn giảng thư là tùy đường diễn nghĩa, nói là tùy đường tương giao cố sự, nay ngày thời gian có hạn, chúng ta cũng không theo đầu nói đến, từ trong sách lấy ra một đoạn, nói cho Hoàng thượng cùng Vương gia ngài nghe. Mã Tấn vừa rồi liền đang suy nghĩ hôm nay muốn nói cái nào một đoạn, nay ngày thời gian có hạn, nếu là từ thư mở đầu nói, là vô luận như thế nào cũng nói không hết. Lúc đầu Mã Tấn là suy nghĩ phát đại chiêu, đến đoạn Lý Nguyên Bá đại chiến Bốn Bình Sơn, hay là Thành Dương Châu chúng tướng luận võ đoạt giải nhất, đảm bảo thoải mái hai người này ngao ngao gọi. Nhưng Mã Tấn nghĩ lại, Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương gia dù sao chưa từng nghe qua trước mặt nội dung, nếu là nói thẳng cái này hai đoạn, đoán chừng bọn hắn cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Đã đại chiêu không làm được, Mã Tấn lại nghĩ tới Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương gia đều nhìn qua Tùy Đường Diễn Nghĩa thượng bộ thư, dứt khoát liền từ thượng bộ phần cuối bắt đầu nói về. Lại nói, giả gia lâu chúng gia huynh đệ chiếm Ngõa Cương trại, quân sư từ Mậu Công vào thành về sau, lập tức phái người gián thông báo an dân, kiểm số phủ khố, khống chế toàn bộ thành trì. Buổi tối, Tần Quỳnh ở trong thành thủ tướng Mã Tam Bảo trong soái phủ bày buổi tiệc, mời chúng gia huynh đệ khánh công, trong bữa tiệc chúng hảo hán ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, nâng ly cạn chén, uống vô cùng náo nhiệt. Chính ăn cao hứng, chợt nghe đến bên ngoài khoát lạt lạt một tiếng, chấn thiên động địa một tiếng vang thật lớn, mọi người tề bị kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngoài cửa tiểu giáo đến báo, khởi bẩm nguyên soái, quân sư, các vị tướng quân, vừa rồi trong thành nổ vang, đem trong thành sân luyện quân bên trong diễn vũ sảnh về sau, chấn khai một cái đại địa huyệt. Đám người hiếu kỳ, đi theo Tần Quỳnh, từ Mậu Công cùng lên một loạt ngựa, đến đạo trong thành giáo trận diễn vũ sảnh sau xem xét, trên mặt đất có một cái một trượng lớn nhỏ địa huyệt. Chỉ thấy địa huyệt này bên trong đen xì một mảnh, vận mắt nhìn lại, không biết nhiều ít cạn sâu. Trinh Giảo Kim thò người ra nhìn thoáng qua, hô to kêu nhỏ lên cái này dưới đáy, nhất định thông lên Diêm La Điện. Từ Mậu Công không để ý tới cái này mang hán, để cho người lấy một đầu cao vài trượng dây thừng đến, dây thừng trên đầu trói lại một con chó đen, một con gà trống, lấy một chút giỏ, đem giỏ trúc tính cả gà chó buông xuống địa huyệt. Trinh Giảo Kim ở một bên trông thấy, thu cuống họng hỏi, Tam ca, ngươi đây là ý gì, làm sao làm một con chó, một con gà xuống dưới. Từ Mậu Công nhẹ nhàng lắc lắc quạt lông, Trình huynh đệ có chỗ không biết, cái này giỏ trúc bên trong gà chó buông xuống đi, gà chó không có, đây chính là cái yêu huyệt, chúng ta liền lập tức điền hắn. Như gà chó đều tại, đây chính là cái thần huyệt, bên trong nhất định có bà bối. Trinh Giảo Kim cười toe toét miệng rộng vui mừng mà nói, thì ra là thế, vẫn là quân sư cà cà thông minh. Lúc này, giỏ trúc đến ngọn nguồn, Từ Mậu Công chờ một hồi, để cho người ta đem giỏ trúc túm đi lên, cầm lấy xem xét, không bên trong gà chó mặc dù tại, nhưng... Mã Tấn giảng tận hứng, Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương gia cũng nghe chăm chú, liền liền đứng hầu một bên hầu hạ Cảnh Khang Đế Trần Quốc Vĩ cùng cung nhân nhóm cũng nghe và mê. Toàn bộ ngự thư phòng rất an tĩnh, trong đại điện chỉ có Mã Tấn trầm đồng du dương kể chuyện âm thanh đang không ngừng quanh quẩn. Chương 55, Hoa Công Công. Mã Tấn trong cung kể chuyện nói cao hứng, ngoài cung nhưng sầu chết hắn cậu ruột Ngưu Hoành. Thuận Thiên phủ ngoài cửa. Ngưu Hoành mặt trầm như nước từ Thuận Thiên phủ phủ nha đại môn đi tới, đi theo phía sau đồng dạng sắc mặt khó coi tam nữ tế Đặng Kiệt Thịnh. Hai người mới vừa ra tới, Chu Phúc Hải liền vội vàng nên đón, gấp giọng hỏi: "Cứu lao gia, vị kia Trình sư gia nói thế nào?" "Đúng vậy a, cha, thế nào, Trình sư gia đáp ứng xuất thủ cứu biểu huynh sao?" Ngưu Bôn cũng tới, đi theo Chu Phúc Hải đằng sau hỏi. "Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện, lên xe trước." Ngưu Hoành quay đầu bốn phía nhìn thoáng qua, Thuận Thiên phủ phủ cửa nha môn ngựa xe như nước rất nhiều người. Hướng Chu Phúc Hải Ngưu Bôn trầm giọng nói: "Ừm." Chu Phúc Hải đáp ứng một tiếng, cùng Ngưu Hoành leo lên Ngưu ra xe ngựa, trong xe còn có Bao Bảo đang đợi tin tức, Ngưu Bôn cùng Đặng Kiệt Thịnh thì không có lên xe, lựa chọn cưỡi ngựa đồng hành. Vừa mới tiến xe ngựa, còn chưa vào chỗ, Chu Phúc Hải liền gấp đặt câu hỏi: "Cứu lao gia, thiếu gia nhà ta sự tình đến cùng thế nào, cái kia Trình sư gia có đáp ứng hay không cứu hắn, có phải là hắn hay không đòi tiền, cứu lao gia, bất luận hắn muốn bao nhiêu bạc, chúng ta đều cho." Ngưu Hoành sắc mặt khó coi như vậy, dọa sợ Chu Phúc Hải, sợ trong miệng hắn nói ra liên quan tới Mã Tấn tin tức xấu, một bên Bao Bảo cũng nghe được không đúng, một mặt khẩn trương. "Ta vừa đi tìm Trình sư gia, cầu hắn hỗ trợ, nhưng hắn nói cho ta, Tấn Nhi sáng sớm hôm nay, liền bị Hoàng thượng triệu tiến vào cung, Chu huynh đệ, cái này xuống ai cũng không giúp được Tấn Nhi." Ngưu Hoành một mặt đắng chát. "Hoàng thượng?" Chu Phúc Hải một chút tê liệt ngã xuống toa xe, Bao Bảo vội vàng nâng lên hắn, quay đầu hướng Ngưu Hoành hỏi: "Cứu gia gia, cái kia Trình sư gia nói không nói, Hoàng thượng triệu sư phụ ta tiến cung là vì cái gì, là cắt là hung?" Ngưu Hoành cười khổ lắc đầu, "Ta hỏi qua hắn, hắn nói với ta, đừng nói là hắn không rõ ràng, chính là Thuận Thiên phủ Doãn cũng không biết Hoàng thượng vì sao triệu Tấn Nhi vào cung." Chu Phúc Hải co quắp dựa vào ở trên xe ngựa, hai mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói, thiếu gia nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao xứng đáng lao ra.
Ai?
Ngưu Hoành thấy thế, thở dài một tiếng, lại nghĩ tới muội muội mình duy nhất cốt nhục bây giờ họa phúc khó liệu, mình lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không khỏi một trận buồn từ tâm tới. Tiểu mập mạp bao bảo viện Chu Phúc Hải, cũng mắt chứa nước mắt, Mã Tấn đợi hắn rất tốt, Diệt Phụ cũng huynh, bây giờ Mã Tấn gặp rủi ro, trong lòng của hắn cũng là rất khó thụ, không ngừng cầu nguyện Mã Tấn phúc lớn mạng lớn, có thể tránh thoát kiếp nạn này. Ngưu Hoành chuyến này không có cứu được Mã Tấn, cũng không có về Ngưu Gia Trang, đi Đỉnh Hương Lâu, Đỉnh Hương Lâu trong thành, thuận tiện hắn nghe ngóng Mã Tấn tin tức. Một nhóm xe ngựa vừa tới Đỉnh Hương Lâu cửa ra vào, Bao Bảo vừa đỡ Chu Phúc Hải xuống xe ngựa, Toàn Phúc liền từ trong tiểu lâu chạy ra. Trưởng quỹ, trong tiệm tới một đám người, nói là từ trong cung tới, tại ta trong tiệm chờ thời gian thật dài. Toàn Phúc vừa thấy được Chu Phúc Hải, liền đến một cái hạn mà sấm sét. Trong cung người, là bộ dáng gì? Chu Phúc Hải sau lưng Ngưu Hoành nghe được Toàn Phúc, vội vàng chạy đến phía trước gấp giọng hỏi. Toàn Phúc nguyên tới bái kiến Ngưu Hoành, biết thân phận của hắn, nghe được cứu lao ra đặt câu hỏi, hắn tiến lên thấp giọng trả lời, dẫn đầu là cái hơn 40 tuổi thái giám, bên cạnh còn đi theo hai nhỏ, ở 10 cái quân sĩ, đã đợi nhanh một canh giờ.
Ừm.
Ngưu Hoành quay đầu nhìn về phía Chu Phúc Hải, Chu huynh đệ, Tấn Nhi khả năng được cứu rồi, đợi chút nữa đi vào nói chuyện nhất định phải cẩn thận.
Ừm.
Chu Phúc Hải nghe được Ngưu Hoành nói Mã Tấn sự tình có chuyện cơ, tinh thần một cái liền dậy, dùng sức nhẹ gật đầu. Mấy người bước vào cửa điếm, liền thấy trong hành lang 10 cái người khoác khôi giáp, tay đẻ đao kiếm quân sĩ, chen chúc một vị người mặc làm tử sắc quan phục, mặt trắng không râu trung niên nhân ở trong mà ngồi, bên cạnh còn có hai cái áo xám tiểu thái giám hầu hạ. Ngưu Hoành kiến thức rộng rãi, biết có thể mặc cái này nhan sắc quan phục thái giám, nhất định là cung trong có diện mạo nhân vật, Mã Tấn là hoàng thượng gọi đi. Nói không chừng người này chính là tại bên người hoàng thượng phục vụ. Ngưu Hoành tiến lên vi khẽ không người, chắp tay thi lễ, thảo dân Ngưu Hoành tham kiến công công. Hoa Tử Hư nhẹ giơ lên trong tay phất trần, ngựa khi âm nhẹ nhàng nói, không cần đa lễ, ra hỏi ngươi, ngươi chính là cái này Đỉnh Hương Lâu trưởng quỹ. Hồi bẩm công công, thảo dân là cái này Đỉnh Hương Lâu Đông Gia Mã Tấn cứu cứu, công công nếu là có chuyện gì, chỉ cần phân phó ta chính là. Ngưu Hoành nói,
cứu cứu.
Hoa Tử Hư nhẹ giọng niệm một chút. Cũng được, cái này mẹ ruột cậu làm sao cũng so một cái xuống người biết nhiều. Công công, thảo dân từng cùng ngự mã giám trưởng giám Diêu công công có chút giao tình, không biết công công có biết hay không. Hoa Tử Hư tại cái kia nói một mình, để Ngưu Hoành cảm thấy thái giám này nói chuyện có chút nói nhăng nói cuội, lại nhải, thế là xuất lời dò xét. Ngưu Hoành nói chuyện là muốn thử xem cái này trung niên thái giám sâu cạn, trong miệng hắn ngự mã giám Diêu công công là chính ngũ phẩm hoa quan, tại thái giám bên trong cũng tính được là cao tầng. Hắn cũng chỉ là cùng có qua hai mặt duyên phận, hôm nay liền lấy tới kéo ra hổ kéo đại kỳ, nếu là người trung niên này thái giám không có ngự mã giám Diêu công công quan lớn, cũng có thể đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, mình có thể nắm giữ một điểm quyền chủ động. Tiểu Diêu tử à, ra có ấn tượng, nhớ năm đó ra còn tại Đông Cung lừa tổng quản thời điểm, Tiểu Diêu tử giống như ngay tại Đông Cung tới hoa, phát hiện tại đã nhiều năm như vậy, đều làm tới ngự mã giám trưởng giám, thật sự là tiền đồ. Cái này Diêu công công. Hoa Tử Hư đương nhiên nhận biết, hắn lúc ấy có thể lên làm ngự mã giám trưởng giám vẫn là đi con đường của mình. Hoa Tử Hư nâng lên phất trần, nhét lên cái tay hoa, đối Ngưu Hoành hé miệng, cười một tiếng, ba ba đánh mặt. Ngưu Hoành lập tức không lên tiếng, cái này trung niên thái giám hiển nhiên là thái giám bên trong đại lao, nói không chừng chính là bên người hoàng thượng tổng quản, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Ra chuyến này đến không có chuyện khác, là dâng hoàng thượng cầu dụ, tới lấy một quyển sách tới. Hoa Tử Hư vừa thấy Ngưu Hoành sợ. Cũng không tức giận, quay đầu nói đến chính sự. Không biết công công muốn lấy gì thư? Ngưu Hoành hỏi.
Tùy Đường Diễn Nghĩa Trung Bộ.
Ừm. Ngưu Hoành trợn tròn mắt, hắn gần nhất một mực tại ngoài thành, không rõ lắm liên quan tới Tùy Đường Diễn Nghĩa sự tình. Đây chính là ta cùng ngươi đã nói, thiếu gia viết quyển sách kia, gần nhất ở kinh thành bán là quyển sách này thượng bộ, đoán chừng vị này công công là tới lấy trung bộ. Chu Phúc Hải nhìn ra Ngưu Hoành nghi hoặc, thấp giải thích do nói.
A, ngươi biết thư ở nơi nào à?
Ngưu Hoành giờ mới hiểu được tới, thấp giọng hỏi thăm.
Biết, thiếu gia cùng ta nói qua, tại thư phòng giá sách tường kép bên trong.
Chu Phúc Hải nói. Nhanh đi mang tới.
Ừm.
Chu Phúc Hải vội vã chạy tới hậu viện lấy thư, Ngưu Hoành thì từ trong ngực móc ra một chương 200 lượng ngân phiếu, nghĩ nghĩ, lại móc ra một chương. Sắp nhập cùng một chỗ, lặng lẽ đưa đến Hoa Tử Hư trong tay, làm phiền công công đi cái này một lần, cái này ít bạc ngài cầm đi uống trà. Hoa Tử Hư tiếp nhận ngân phiếu, mở ra xem. Ôi, xuất thủ thật hào phóng, 500 lượng. Cái này trong thành đều có thể mua một cái nhà nhỏ viện.
coi như hắn là Cảnh Khang đế bên người tổng quản thái giám, cũng có rất ít người cho hắn đưa nhiều như vậy bạc, kết giao nội hoạn, bắt lấy nhất định phải chết. Toàn cục chắn bạc, hắn đều không thu, sợ có mệnh cầm mất mạng hoa. Bất quá cái này Ngưu Hoành ngân phiếu liền không có cái này lo lắng, không ai sẽ chú ý một cái nho nhỏ thương nhân. Hoa Tử Hư lưu loát đem ngân phiếu nhét vào trong tay áo, không nghĩ tới ra một chuyến, còn phát bút tiểu tài. Nói đi, muốn cầu ra chuyện gì? Đã thu tiền, vậy sẽ phải hỏi thay người nhà làm việc, Hoa Tử Hư hoặc là bọn thái giám đều có cái này giác ngộ. Ngưu Hoành còn tại đau lòng bạc, 500 lượng à, nếu không phải nhìn cái này tên thái giám trong cung địa vị không thấp, hắn cũng sẽ không xảy ra nhiều tiền như vậy. Nghe xong Hoa Tử Hư đặt câu hỏi, Ngưu Hoành vội nói, không biết công công có biết hay không, ta cái kia cháu trai Mã Tấn bây giờ trong cung như thế nào, là vui là lo. Hoa Tử Hư bãi xuống phất trần, theo lý thuyết trong cung này sự tình, không có thể để các ngươi những người này biết, bất quá ra cũng không thể lấy không ngươi ngân phiếu, như vậy đi, tạp gia nói cho ngươi một câu, hoàng thượng triệu kiến Mã công tử là chuyện tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Tốt, ra nói đến thế thôi, cầm thư liền cáo tử. Hoa Tử Hư nhìn thấy Chu Phúc Hải nâng một đống sách bản thảo ra, để tiểu thái giám nhận lấy, lật ra nhìn một chút, hài lòng điểm một cái, dẫn người rời đi. Ngưu Hoành tranh thủ thời gian theo sát ra, cùng tiến hai bước. Mấy đưa Hoa Tử Hư sau khi đi, Ngưu Hoành trở về trong điện, Chu Phúc Hải đã từ bao bảo trong miệng biết Mã Tấn không ngại, vui vẻ không được, cái khác Ngưu Bôn, Lô Nhị, Toàn Phúc, Thủy Căn mấy người cũng hết sức cao hứng. Duy chỉ có Ngưu Hoành có chút buồn bực không vui, cái này thái giám chết bẩm, 500 lạng bạc dòng liền nói cho lão tử một câu, thật mẹ hắn hắc, trách không được mọi người đều nói, không có chứng thái giám nhất không phải thứ gì. Hát xì. Lái về phía hoàng cung trong xe ngựa, Hoa Tử Hư hát xì hơi một cái, cũng không còn ý, vuốt vuốt cái mũi, tiếp tục mặt mày hớn hở đếm lên bạc. Chương 56, về nhà. Can Thanh cung ngự thư phòng. Đại điện bên ngoài ngày, đã đen, 12 tháng chạm mặt trăng, nhìn giống một cái bị cắn đại một ngụm bánh nướng. Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, trọn vẹn mấy trăm cây tiểu hài to bằng cánh tay ngọn nến bị cùng nhau thắp sáng, thoáng như ban ngày. Mã Tấn ngay tại dựng tốt trên đài kể chuyện, cái này trong ngự thư phòng nhiệt độ không khí có chút cao, nóng hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, lại không dám nói, chỉ có thể nói thư thỉnh thoảng sở trường khăn lau một chút. Trải qua thời gian dài như vậy, đầu kia gấm hoa khăn tay đã bị tao đạp không còn hình dáng. Không nói đến La Thành vì che giấu thân phận vội vàng cáo từ rời đi, nói cái này Tần Thúc bảo thu binh về thành, hôn thế ma vương Trình Giảo Kim thấy trở về nhân mã không có La Thành thân ảnh, hướng Tần Quỳnh hỏi, nhị ca, cái này La Ngự đệ như thế nào không có về thành đến. Thúc bảo trả lời, đại vương, ta cái này biểu đệ La Thành, là giấu giếm ta cô phụ Bắc Bình Vương, vụ trộm đến đây trợ trợ, phát hiện tại đánh bại Dương Lâm, chỉ sợ để lộ tin tức, đã một mình trở về Yên Sơn đi. Chúng ta đệ xuống hôn thế ma vương Trình Giảo Kim, tại trên đại điện vì không có lưu lại La Thành bóp cổ tay thở dài không nhắc tới. Lại nói Kháo Sơn Vương Dương Lâm, xếp thành một hàng dài bị La Thành phá, trọn vẹn bại đi hơn 20 dặm, mới thu nạp tàn binh, trở về doanh trại. Lão Vương gia Dương Lâm bị La Thành đánh bại, tâm lý không phục, muốn tập hợp lại lần nữa tiến đánh Ngõa Cương trại. Truyền lệnh 13 cái nghĩa tử thái bảo, sẵn sàng ra trận, lại từ xung quanh châu phủ mới điều đến 5 vạn tinh binh, chuẩn bị hai đánh Ngõa Cương trại. Ai ngờ lúc này, Tùy Dương Đế Dương Quảng có thánh chỉ truyền đến, nói: "Hải ngoại cách Thạch Hồ Lưu Lưu Vương, khởi binh xâm phạm Đăng Châu, khiến Kháo Sơn Vương Dương Lâm về Đăng Châu trấn thủ, không thể tự ý rời." Dương Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể trong đêm viết tấu bề ngoài, tấu mời đồng quan tổng binh Ngụy Văn Thông tiếp nhận hắn soái vị, tiếp tục tiến đánh Ngõa Cương trại, mình nhận 5 vạn binh mã trở về Đăng Châu. Dương Lâm về binh Đăng Châu, xâm phạm Lưu Lưu Vương nghe nói Kháo Sơn Vương Dương Lâm trở về, không dám ứng chiến, trực tiếp thu binh về tổ. Dương Lâm cũng không dám rời đi, sợ mình sau khi đi, Lưu Lưu Vương lại tới xâm phạm, đành phải lãnh binh trấn thủ Đăng Châu. Chúng ta đè xuống Dương Lâm không nhắc tới, lại nói cái kia hôn quân. Khục. Cái kia Tùy Dương Đế Dương Quảng tiếp vào Dương Lâm tấu bề ngoài, liền lập tức hạ chỉ mệnh đồng quan tổng binh Ngụy Văn Thông, xuất bản bộ nhân mã tiến đến tiến đánh Ngõa Cương, lại phái đại tướng Dương Nạp tiếp nhận Ngụy Văn Thông trấn thủ đồng quan. Hoa Đao xoáy Ngụy Văn Thông tiếp thánh chỉ, điểm đủ 10 vạn vạn hùng binh, liền hướng Ngõa Cương trại đuổi giết mà đến. Cách xuống Tây Môn không đến 10 dặm chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời. Trong thành Từ Mậu Công đến báo, cũng không cùng giao binh, âm thầm mệnh lệnh Tề Quốc Sa, Lý Như Khuê, Kim Giáp, Đồng Vọng, Lương Sư Đồ, Đinh Ngải Khánh mấy tướng, mang 1.000 nhân mã ra Đông Môn, chuyển tổng giao lộ chờ tiến đến Lôi Châu lấy chống Tần Quỳnh. Nguyên lai Dương Lâm vừa mới lui binh, Tần Quỳnh cùng Vương Bá Đương liền bị Từ Mậu Công phái đi Kim Châu, Lôi Châu, đi lấy Cảnh Dương Trung cùng Long Phượng Cổ. Tần Thúc Bảo từ Lôi Châu lấy chống trở về. Xa xa liền nhìn bên ngoài thành có người cắm trại, hắn tướng Long Phượng cổ giấu ở rừng cây, mình một người vọt tới, quát to, nơi nào nhân mã đang thắt doanh, nhanh mau tránh ra nhường đường. Lại trùng hợp Ngụy Văn Thông ngay tại tuần sát doanh trại, nhìn thấy kẻ thù cũ Tần Quỳnh một người đến đây hướng doanh, lập tức cười một tiếng dài, chở mình lên ngựa, tay cầm hoa đao một chỉ Tần Quỳnh, quát to. Tần Thúc bảo, ngươi xem một chút lao ra ta là ai. Tần Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lập tức chính là mát lạnh, làm sao đụng tới hắn. 3. Có thể là bị nóng hồ đồ rồi, Mã Tấn thói quen kẹp lấy điểm kết thúc, nói đến thời khắc mấu chốt, lưu loát một ném thức gõ. Muốn biết cái này Tần Quỳnh cùng Ngụy Văn Thông hậu sự như thế nào, lại nghe ta hạ hồi phân giải. Quăng ra xong thức gõ, Mã Tấn phản xạ có điều kiện liền muốn chạy về hậu viện, thường xuyên dạng này chơi hắn, thế nhưng là biết, dạng này chơi chạy không nhanh, là rất dễ dàng bị khách nhân bắt lấy hành hung một trận. Bất quá, hắn chơi chính là cái này kích thích. Mã Tấn quay người muốn chạy, nhưng quay đầu nhìn thấy cái này tráng lệ ngự thư phòng, mới phản ứng được, con mẹ nó chứ hiện tại là trong cung. Ngoa tào ba. Mã Tấn trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hận không thể hung hăng phiến mình hai bàn tay. Nên. Bảo ngươi làm. Bảo ngươi mỗi ngày tại đỉnh hương lâu đoạn trương khí khách nhân chơi, kết quả hình thành quen thuộc. Hiện tại chơi thoát đi. Mã Tấn hiện tại cũng không thấy nóng sao. Không, hắn hiện tại chẳng những không cảm thấy nóng, ngược lại cảm giác mình cả người đều lạnh buốt lạnh buốt. Kéo lên một trương phảng phất chết cha tiểu dung, Mã Tấn quay đầu nhìn về phía Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương gia. Quả nhiên, hai vị này ra đều bị tức mơ hồ. Cảnh Khang Đế còn tốt, dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, bụng dạ cực sâu, hoàng đế bệ hạ mặt không thay đổi cầm lấy long án lên chén uống trà, chỉ là, cái kia không ngừng run rẩy mí mắt, biểu thị nội tâm của hắn cũng không có như vậy yên tĩnh. Bát Vương gia liền đơn giản nhiều, hắn là cái có thể động thủ tuyệt không nhiều cậu thả hán, bây giờ bị Mã Tấn lừa bịp, thì còn đến đâu? Hai ba bước hạ liền bò lên trên sân khấu kịch, một phát bắt được Mã Tấn cổ áo, hung ác thân nói. Tiểu tử, ngươi là có ý gì, trêu đùa hoàng thượng cùng bản vương sao? Mã Tấn là ai, kia là nhà xí đi mặt hướng ra ngoài hắn tử, lòng tự tôn của hắn có thể tiếp thu được cái này uy hiếp? Có thể. Đương nhiên có thể. Lòng tự trọng. Đó là vật gì? Có thể ăn sao? Còn sống trọng yếu nhất. Đại trượng phu co được giãn được. Câu nói này nhưng luôn luôn là Mã Tấn lời răn. Chỉ thấy Mã Tấn mặt mũi tràn đầy sợ cười cho người ta giải thích, vương gia hiểu lầm, thảo dân nào có lá gan này, thảo dân là nhìn cái này sắc trời đã tối, ngài cùng hoàng thượng còn không có dùng bữa tối, nghĩ đến trước dừng lại, để ngài cùng hoàng thượng nghỉ ngơi một chút, dùng điểm bữa tối, chờ ngài hai vị ăn xong, thảo dân lại nói tiếp nói. Mã Tấn giờ phút này phảng phất vua màn ảnh phụ thể, ánh mắt chân thành, ngựa khí chân thành, tựa như là thật là vì Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương gia thân thể lo lắng. Bát Vương gia bắt lấy Mã Tấn tay nơi nới lỏng, trong rổ vào khí mà hỏi, ngươi nói là sự thật. Thảo dân vạn vạn không dám lừa gạt vương gia. Mã Tấn một, xê hậu, mặt, vu, trịnh, dược, trọng, lì an, nói. Lộc cộc. Lúc này, Bát Vương gia bụng đột nhiên phát sinh vang động, hắn buông ra Mã Tấn, vuốt vuốt bụng, ngươi tiểu nói này, bản vương thật là có điểm nói bụng. Bát Vương gia quay đầu nhìn về phía Cảnh Khang Đế, hoàng thượng, nếu không trước dùng bữa đi. Cảnh Khang Đế gật gật đầu. Hắn cũng có chút đói bụng, đối với một bên đã lấy thư trở về Hoa Tử Hư nói, truyền lệnh. Lại nhìn thấy trên sân khấu, để Bát Vương gia thu thập tội nghiệp Mã Tấn, tăng thêm một câu, cho Mã Tấn cũng làm điểm đồ ăn. Nô tài tuân chỉ. Hoa Tử Hư tuân mệnh ly khai. Trong cung ngự thiện phòng thời khắc dự sẵn ăn uống, chính là vì Cảnh Khang Đế cùng Hoàng tử Hậu Phi có thể tùy thời dùng nữa. Rất nhanh, từng đạo tinh mỹ thức ăn bị Cản Thanh cung đám tiểu thái giám bưng vào, để muốn nhìn một chút trong cung xinh đẹp cung nữ Mã Tấn thất vọng không thôi. Có Cảnh Khang Đế, Mã Tấn trước mặt cũng nhiều một cái bàn, phía trên bày biện bốn ngọn tám đĩa, các loại mỹ thực. Mã Tấn hôm qua bị bắt vào trong lao lo lắng hãi hùng, không có có tâm tư ăn cơm, chỉ ăn lung tung một cái bánh ngô đỡ đói, hôm nay lại sáng sớm bị Trường Công Công mang tiến vào cung, nói một ngày thư, cơm nước chưa thấm, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Hiện tại có nhiều như vậy mỹ thực trước mắt, chỗ nào còn nhịn được, may mà hắn còn trong lòng còn có lý trí, không có ngự tiền thất lễ. Chỉ là dùng đua tần suất so thường ngày nhanh gấp bội. Chính là như vậy, cũng dẫn tới Cảnh Khang Đế cùng Bát Vương ra ghé mắt, tại Mã Tấn ảnh hưởng dưới, mỗi người dùng nhiều một bát cơm. Ăn cơm xong, Mã Tấn liền cái tiêu cơm một chút thời gian đều không có, liền bị Bát Vương ra rất vô nhân đạo buộc lên đài kể chuyện. Cứ như vậy hắn lại nói một đoạn, Tần Thúc bảo đại chiến hoa đao xoái, Vương Bá Đương bắn giết Ngụy Văn Thông. Cái này nói chuyện, liền nói đến đêm lên ba canh, 11 giờ đêm. Nếu không phải Mã Tấn một giới thảo dân không thể nghỉ đêm hoàng cung, chỉ sợ Cảnh Khang Đế còn không thả hắn xuất cung. Mã Tấn xe ngựa vừa mới xuất cung cửa, liền bị Bát Vương gia ngăn cản. Nếu không phải Mã Tấn hiểu chi lấy lý, lấy tình động, đối bắt vương gia cuồng thi lắc lư đại pháp, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ bị bắt vương gia bắt đi lộ vương phủ. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã tới đỉnh hương lâu, Mã Tấn xuống xe ngựa, tiễn biệt lái xe thị vệ. Mã Tấn gõ gõ đỉnh hương lâu đại môn, nhìn xem mở cửa, trông thấy hắn một mặt ngạc nhiên Chu Phúc Hải Ngưu Hoành mấy người, vi cười nói một câu, ta trở về. Sau đó mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Chương 57, các ngươi liền không cảm thấy buồn nôn à? Mã Tấn bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. Ngưu Hoành mời tới kinh thành danh y Hồi Xuân Đường phòng thần y liề, phòng thần y đem Mã Tấn mạch về sau, nói hắn là tâm thần mệt nhọc quá độ, lại thụ phong hàn, hai bệnh tương giao, cho nên hôn mê bất tỉnh. Phòng thần y cho Mã Tấn đâm hai châm, lại mở cái toa thuốc, Chu Phúc Hải tự mình đi tiệm thuốc bốc thuốc, dùng bình thuốc sắt tốt, cho Mã Tấn rót xuống dưới. Mã Tấn cái này một bộ mê, mai cho đến ngày thứ hai tiếp cận giữa trưa lúc, mới tỉnh lại, phòng thần y lại tới đem lần mạch, mở mấy phó thuốc, để Mã Tấn ăn trước, nói với Chu Phúc Hải Mã Tấn đây là mạ bệnh, đến chậm rãi điều dưỡng. Chu Phúc Hải cùng Như Hoành Thiên ân vạn tạ đưa phòng thần y ly khai, cái này mới chính thức cùng Mã Tấn nói chuyện. Thiếu gia, ngươi trong cung không có sao chứ? Chu Phúc Hải nhìn xem ốm đau bệnh tật Mã Tấn, một mặt ân cần nói, đằng sau Như Hoành bao bảo cũng đầy là lo lắng. Mã Tấn vì rộng lòng của bọn hắn, đem mình hai ngày này kinh lịch nói một lần. Bao quát mình bị bắt về sau, gặp được thư mê Lưu Cát, lại tại Lưu Cát chiếu cố xuống tại trong lao ở cái phòng đơn, về sau lại bị Hoàng thượng triệu tiến vào cung, mình làm sao tại Thánh Khúc Nhạc dạo đúng, lại như thế nào cho Cảnh Khang Đế cùng bắt vương ra nói một ngày bình thư. Mã Tấn sợ Chu Phúc Hải bọn hắn lo lắng, chỉ nói mình mặt tốt, mà liên quan tới chính mình trong lao lo lắng hãi hùng, bên ngoài cửa cung hàn phong lạnh thấu xương, ngự giá trước như dẫm trên băng mỏng, không nhắc tới một lời. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chuyện đủ. Tôi trái tim đen đú ám Mã Tấn đem đủ loại kinh lịch nói một lần, để Chu Phúc Hải cùng Như Hoành mấy người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nói như vậy Tấn Nhi đây là nhân họa đắc phúc, chẳng những người không sao, ngược lại vào Hoàng thượng cùng bắt vương ra mắt. Như Hoành cặp kia vốn là khác hẳn với thường nhân Như nhãn chừng đến lớn hơn. Cũng có thể nói như vậy, bất quá, ta tình nguyện không có cái này phúc. Mã Tấn nghe Chu Phúc Hải giảng thuật Như Hoành vì cứu mình, lo lắng hết lòng, lại xuất tiền lại xuất lực, tâm lý đối với cái này tiện nghi cứu cứu cảm nhận rất tốt. Ai ra, không được rồi, Tử Thăng huynh đệ cũng là gặp qua Hoàng thượng người. Như Hoành đại nữ tế Tôn Lượng chật chật tán thưởng. Đại biểu cô phu, ngươi nói sai, sư phụ ta không nhưng thấy qua Hoàng thượng, trả lại Hoàng thượng nói qua thư đâu. Tiểu mập mạp bao bảo dương dương đắc ý bốn nắn Tôn Lượng. Hoàng cung đại nội từ trước đến nay là dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, bây giờ Mã Tấn không chỉ có đến bên trong dạo qua một vòng, còn gặp được Hoàng thượng, tức thời dẫn nổ đám người nhiệt tình, một đám người hưng phấn vây quanh Mã Tấn, hỏi đủ loại vấn đề. Hoàng cung lớn không lớn? Hoàng thượng dáng dấp ra sao? Hậu cung phi tử có đẹp hay không? Mã Tấn cũng nhẫn mại tâm từng cái đáp lại. Thật lớn, quang ta đi qua Càn Thanh Cung, liền vượt qua cái này Tử Kim Nhai lớn. Hoàng thượng dáng dấp phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, cùng ta tương xứng. Không thấy, cũng không dám gặp, muốn rơi đầu. Dây vo một hồi, Mã Tấn vừa bệnh thân thể có chút chịu không được, Ngưu Hoành cùng Chu Phúc Hải nhìn Mã Tấn tinh thần có chút mệt mỏi, biết hắn mệt mỏi, tranh thủ thời gian đem những người khác đuổi đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Người sở hữu sau khi đi, gian phòng an tĩnh lại, Mã Tấn đắp chăn tấm đệm, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, để Mã Tấn vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều mỏi mệt không thôi. Chớ nhìn hắn tại Cảnh Khang Đế trước mặt, bình thư nói là thao thao bất tuyệt, làm người say mê. Biểu hiện rất tốt, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn áp lực phi thường lớn. Tại đại càn cái này chủng hoàng quyền trong xã hội, bất kỳ người nào nhìn thấy hoàng đế đều sẽ không thật tiết lặng, tâm không gợn sóng. Lại thêm hắn tại Càn Thanh Cung bên ngoài cửa cung thổi hơn một canh giờ hàn phong, thân thể của hắn cùng tinh thần tình trạng đều căng cứng tới cực điểm. Cho nên, hắn vừa về tới đỉnh hương lâu, nhìn thấy Chu Phúc Hải mấy người, tâm lý cây kia dây cung một chút liền buông lỏng ra, người cũng liền không chịu nổi, trực tiếp hôn mê. Hiện tại sống sót sau hai nạn hắn, cái gì đều không muốn quan tâm, chỉ muốn thư thư phục phục nằm tại nhà mình trên giường, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mã Tấn giấc ngủ này, liền từ giữa buổi trưa ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Lộc cộc, lộc cộc. Mã Tấn bị bụng đói kêu vang bụng đánh thức, hắn khoác lên y phục, chậm rãi ngồi xuống, mặc dù thân thể vẫn là rất hư, nhưng trên tinh thần đã tốt hơn nhiều. Mã Tấn ngồi xuống tiếng vang kinh động đến, nằm sấp trên bàn ngủ Kim Bảo. Kim Bảo hôm qua chăm sóc Mã Tấn một đêm, đến buổi sáng hôm nay thực sự chịu không được, nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một hồi, Mã Tấn bên này khẽ động, hắn liền lập tức tỉnh. Đông gia, ngươi đã tỉnh. Ta đi gọi trưởng quỹ cùng cứu lao ra. Kim Bảo rủi rủi con mắt, nhìn thấy Mã Tấn, kêu một tiếng, không đợi Mã Tấn nói chuyện, vèo một chút liền nhảy lên ra khỏi phòng. Mã Tấn cười khổ một tiếng, tiểu tử này làm sao nhảy lên nhanh như vậy, ngươi liền không thể trước đỡ Đông gia ta đi nhà vệ sinh. Cũng may Ngưu Hoành cùng Chu Phúc Hải tới rất nhanh, vị Mã Tấn giải quyết xong ba gấp về sau, liền nói cho hắn một cái tin tốt. Lô Vương phủ người đến, là đến chuyên môn mời hắn qua phủ kể chuyện. Mã Tấn vừa vận chuyển một điểm tâm tình, vừa hung ác rơi xuống. Mẹ nó chết lão mập mạp, là một điểm không cho ta đường sống a. Liền nói ta bệnh nặng, không đi được. Mã Tấn tức giận nói. Vô dụng, kỳ thật Lô Vương phủ người hôm qua liền đến, chỉ bất quá nhìn ngươi nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, lại trở về. Nghe hôm nay người tới nói, hôm qua không có đem ngươi mời về Lô Vương phủ, để bắt vương gia rất tức giận, đem ngày hôm qua tới người kia hung hăng mắng vừa thông suốt. Hắn đến thời điểm, bắt vương gia đã lên tiếng, hôm nay chính là nhất, cũng phải đem ngươi mang lên Lô Vương phủ. Chu Phúc Biển một mặt lo lắng nói, hiện tại thiếu gia bệnh nặng, cái nào có sức lực đi vương phủ kể chuyện, nhưng nếu là cự tuyệt, nhà mình lại đắc tội không nổi bắt vương gia, tiến thối lưỡng nan a. Khinh người quá đáng. Mã Tấn lần này là thật cấp nhãn. Ta đều bệnh thành dạng này, ngươi còn nghiền ép ta. Hung hăng vô mép giường, Mã Tấn lớn tiếng thả ra ngoan thoại, đi nói cho hắn biết, lão tử chính là không đi, hắn có thể đem ta làm gì, có bản lĩnh đem lão tử chặt. Vừa dứt lời, gian phòng liền tiến đến hai người, trước mặt là Đỉnh Hương lâu đại hỏa kế Toàn Phúc, theo ở phía sau, là hôm nay bắt vương gia phái tới mời Mã Tấn, Lô Vương phủ nhị quản gia Tiết Đạt. Mã Tấn, Ngưu Hành, Chu Phúc Hải. Vẫn là Mã Tấn phản ứng cơ mẫn. Nhìn Chu Phúc Hải cùng Ngưu Hoành sắc mặt không đúng, liền lập tức kịp phản ứng. Cứu cứu, trở về liền cho ngươi người bạn kia nói, khỏi phải hù dọa ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng khỏi phải nói cầm bạc nệ ta, đừng nói là 500 lượng, chính là 1000 lượng, ta cũng không đi. Ta Mã Tấn, cũng không phải là yêu tiền người. Muốn nghe thư, cái kia đến xếp hàng chờ. Chờ ta cái này khỏi bệnh rồi, ta phải đi trước Lô Vương phủ, đây là ta cùng bắt vương gia đã nói xong, đại trượng phu một lời nói ra. Tứ Mã Nan Truy. Mã Tấn bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, không vì tiền tài đánh ngã bộ dáng. Ngưu Hoành phản ứng cũng không chậm, Mã Tấn bên này một dựng đài, hắn liền theo hát lên hí, cậu cháu hai lần thứ nhất hợp tác, liền phối hợp ăn ý. Tấn Nhi, ta nghe ngươi, ngày mai liền đi từ chối hắn, hắn từng cứu mạng của ta thì thế nào? Ngươi nói đúng, quân tử lời hứa ngàn vàng, đã nói xong sự tình tuyệt đối không thể đổi ý, cứu cứu ủng hộ ngươi. Ngưu Hoành trong mắt chứa nước mắt, báo táp diễn kỹ. Cứu cứu. Mã Tấn thâm tình một hô. Tấn Nhi. Ngưu Hoành không chút nào yếu thế. Chu Phúc Hải. Các ngươi liền không cảm thấy buồn nôn à? Mã Tấn cùng Ngưu Hoành trận này đặc sắc đối thủ hí, để không rõ chân tướng Lỗ Vương phủ nhị quản gia Tiết Đạt cảm động không thôi. Đầu năm nay, như thế có điểm mấu chốt trẻ tuổi người không thấy nhiều. Tại xác định Mã Tấn bệnh nặng mang theo, thực sự không thể đi Vương phủ kể chuyện về sau, Tiết Đạt cũng không có cưỡng bức Mã Tấn, ngược lại an ủi Mã Tấn hảo hảo dưỡng bệnh về sau, thẳng cáo từ rời đi. Cũng không biết Tiết Đạt sau khi trở về cùng Bát Vương gia nói cái gì, Bát Vương gia chẳng những về sau không tiếp tục phái người đến gọi Mã Tấn đi Vương phủ kể chuyện, ngược lại đưa tới không ít chân quý dược liệu, phân phó để hắn an tâm dưỡng bệnh, không nên gấp gáp. Lần này, Mã Tấn triệt để yên lòng, thư thư phục phục vượt qua cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay dưỡng bệnh sinh hoạt. Chỉ bất quá, Mã Tấn ngày tốt lành không bao lâu, An Giật liền đưa tới một cái tin tức xấu. Chương 58, mở mới nguồn tiêu thụ. Cảnh Khang 16 năm 17 tháng chạp. Trên trời ngay tại tung bay tiểu tuyết, đây là năm nay trận thứ 2 tuyết, cùng tháng trước rơi trận kia tuyết lớn so sánh, lần này mặc dù tuyết rơi nhỏ, lại nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương. Đỉnh Hương lâu hậu viện. Mã Tấn phòng ngủ. Trong phòng hai cái chậu than đốt đỏ rực rực, trong phòng ấm áp cực kỳ. Mã Tấn nằm ở trên giường, trong tay bưng bao bảo từ đêm qua liền bắt đầu nấu đảng sâm ố canh gà, từng ngụm, đắc ý uống vào. Một bên ăn canh, một bên cũng không quên khích lệ bao bảo hài câu, bảo nhi. Tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Ha ha. Bao bảo nghe sư phụ khích lệ, xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái. Sư phụ, ngài giữa trưa muốn ăn cái gì, đồ nhi làm cho ngươi. Mã Tấn dừng lại thìa, suy nghĩ một chút, hai ngày này vì dưỡng bệnh ăn thanh đạm, trong miệng không có vị, hiện tại thân thể ta tốt hơn nhiều, đến hai cái món ngon, giải thèm một chút. Được rồi. Vừa vặn cứu lão gia hôm qua để cho người ta đưa tới hai chân con dê, đồ nhi cho ngài làm đạo hồng muộn thịt dê. Không riêng đỡ thèm, còn bổ thân thể. Bao bảo đáp. Tốt, lại đến cái thịt viên, vài ngày không ăn ngươi làm thịt viên, trong lòng nghĩ không được Mã Tấn lại điểm một món ăn. Thịt viên là bao bảo mới nhất nghiên chế một đạo giữ nhà đồ ăn, lúc đầu món ăn này đại càn cũng có, lưu truyền cùng Giang Nam một vùng, kinh thành bên này quán rượu có rất ít món ăn này. Mã Tấn ở đời sau liền rất thích đạo này thịt viên, về sau đem hắn biết đến menu giao cho bao bảo, để hắn nghiên cứu, Bao Bảo cũng không phụ Mã Tấn kỳ vọng cao, bỏ ra mấy ngày, đem đạo này Hoài Dương món ăn nổi tiếng làm ra. Bao Bảo làm thịt viên kho tàu, bề ngoài mượt mà sáng rõ, cửa vào mùi thịt ngon miệng, thuần hậu vị đẹp, chẳng những Mã Tấn thích vô cùng, tại Đỉnh Hương lâu cũng bán được rất tốt, cơ hồ thành Đỉnh Hương lâu chiêu bài đồ ăn. Ừm, sư phụ, ngươi liền nhìn tốt ta. Bao Bảo vỗ vỗ Mập Độ ngực đánh cam đoan. Ừm ừm. Mã Tấn vội vàng uống canh gà, mập mờ đáp ứng, Bao Bảo hầm chén này canh gà thật sự là lại hương lại tươi. Mã Tấn hai ngày này mặc dù sinh bệnh, nhưng có một cái chủ nghệ cao siêu đồ đệ, tiểu mập mạp mỗi ngày biến đổi hoa văn cho hắn nấu canh bổ thân thể, Mã Tấn chẳng những không ốm, còn mập 2 cân. Vừa uống xong canh gà, Bao Bảo ngay tại thu thập bát đũa, Nhị Hắc liền đẩy cửa tiến đến, mang vào một trận gió lạnh. Đóng cửa, đóng cửa. Mã Tấn nói. Ai? Nhị Hắc vội vàng giữ cửa ải bên trên, đối với Mã Tấn nói, đông ra, tiệm sách An trưởng quỷ đến rồi. Đỉnh Hương lâu người đều biết Mã Tấn tại Hoa Lê ngõ hẻm còn có một gian tiệm sách, đối với An Giật cái này thư điếm trưởng quỹ cũng không xa lạ gì. Từ nhà tới, nhanh mời tiến đến. Mã Tấn nghe xong An Giật tới, vội vàng nói. Hai ngày trước An Giật đến xem qua Mã Tấn, lúc ấy tiệm sách sự tình thực sự quá nhiều, An Giật là trưởng quỹ, không thể ly khai quá lâu, cùng Mã Tấn đơn giản nói một lần tiệm sách tình huống, báo cáo một chút chương mục, liền cáo từ rời đi. Hôm nay An Giật sáng sớm liền đến Đỉnh Hương lâu, tuyệt đối có chuyện tìm hắn. Nhị Hắc ai một tiếng, quay đầu lại đem vừa cửa đóng lại mở ra, ra ngoài gọi người, rất nhanh, An Giật cùng hắn đi vào Mã Tấn phòng ngủ. Từ Nhàn, đông lạnh hỏng đi, nhanh nhanh nhanh, mau tới sấy một chút lửa. Mã Tấn nhìn thấy An Giật trên quần áo còn lưu lại bông tuyết, mặt đông lạnh màu đỏ bừng, vội vàng để hắn trước sấy một chút lửa sưởi ấm. Ừm. An Giật cũng không chối từ, ngồi xổm ở lửa than bên cạnh, đưa tay sưởi ấm, trên mặt toát ra thoải mái biểu lộ, hiển nhiên vừa rồi tại trên đường đông lạnh hỏng. Chỉ chốc lát, An Giật chấm lại, đưa tay mang trên đầu nhung mũ hái xuống, để ở một bên. Hôm nay tuyết rơi, trên đường tới đông lạnh hỏng đi. Mã Tấn hất lên quần áo từ trên giường xuống tới. Không có việc gì, tuyết lành triệu năm được mùa, cuối năm hạ như thế một trận tuyết, năm sau nhất định là cái thu hoạch tốt. An Giật thấy Mã Tấn đi đường lơ mơ, gấp vội vươn tay đi đỡ. Không nói cái này, tiệm sách bên kia thế nào? Mã Tấn bị An Giật đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Mở miệng hỏi. Ta hôm nay đến, chính là nói cho ngươi chuyện này, từ hôm qua bắt đầu, kinh thành các đại tiệm sách, đã bắt đầu đại quy mô tiêu thụ đồ lậu Tùy Đường Diễn Nghĩa, ta đánh giá không ra 2 ngày, Tùy Đường Diễn Nghĩa liền sẽ ở kinh thành triệt để tràn lan ra. Bọn hắn chắc lần này bán, tiệm sách sinh ý liền nhận lấy ảnh hưởng, hôm nay đến trong tiệm khách nhân, so sánh di vãng trực tiếp thiếu một nửa. An Giật trầm giọng nói. Đây là chuyện trong dự liệu, bất quá đám người này động tác rất nhanh à, cái này mới vừa vặn nửa tháng, liền đại quy mô trộm in ra. Mã Tấn nói, nghe nói là mấy nhà đại tiệm sách liền tay, bằng không thì cũng sẽ không một cái đối với chúng ta tạo thành làm sao lớn xung kích. An Giật tướng mình hỏi tham gia nội tình nói ra, hắn tại nghề này bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, có con đường tin tức của mình. Như là đã không phải độc nhất vô nhị mua bán, vậy ngươi sau khi trở về liền đem giá cả hạng, đại thể cùng bọn hắn ngang hàng, nhiều dãy một điểm là một điểm. Mã Tấn nói, ta minh bạch. An Giật gật đầu xác nhận. Đúng rồi, còn có một việc. Ta cứu Ngưu Hoành có mấy chi đội kỵ mã, tại Sơn Đông, Sơn Tây, Thiên Tân, Hà Bắc, quan ngoại đều có thương lộ, chính là phương Nam, hắn cũng có đội tàu có thể tới. 2 ngày trước ta thương lượng với hắn, chúng ta tiệm sách ra một nhóm thư, để hắn thương đội để hắn vận đến những địa phương này, nhìn xem có thể hay không làm nhiều đầu nguồn tiêu thụ. Mã Tấn nói với An Giật. Chuyện này nhưng thật ra là, Mã Tấn tiện nghi cứu Ngưu Hoành thủ nói ra trước. Ngưu Hoành kể từ khi biết Mã Tấn là bởi vì viết một quyển sách mới bị Cảnh Khang Đế triệu tiến vào cung, liền lần lòng hiếu kỳ, hướng Mã Tấn đòi một bản lấy về nhìn. Ai ngờ Ngưu Hoành cái này xem xét liền vào mê, mà lại không riêng một mình hắn, Ngưu Buôn cùng hắn 2 con rể cũng nhao nhao vào hố, mỗi ngày chạy đến Mã Tấn cái này muốn tồn cảo, Mã Tấn tế ra tồn cảo bị Cảnh Khang Đế phái người lấy đi pháp bảo, mới đuổi bọn hắn. Ngưu Buôn bọn hắn không thấy được tồn cảo, chỉ có thể hậm hực về nhà. Mà Ngưu Hoành nhưng lưu lại đến thương lượng với Mã Tấn sinh ý. Ngưu Hoành hắn có thể tại không đến buộc tóc niên kỷ, liền dốc sức làm ra một phen gia nghiệp, trọng trấn Ngưu gia. Tuyệt đối tính được một cái khôn khéo thương nhân xuất sắc, hắn đang nhìn xong Tùy Đường Diễn Nghĩa về sau, lập tức từ đó ngửi ra khỏi nơi này mỉ cơ hội buôn bán. Hắn thương lượng với Mã Tấn, hắn giúp Mã Tấn tướng Tùy Đường Diễn Nghĩa bán được đại càn các nơi, thư từ Mã Tấn ra, vận chuyển cùng tiêu thụ hắn đến phụ trách, 2 nhà lợi nhuận chia 3:7, Ngưu Hoành 7, Mã Tấn 3. Mã Tấn cũng không phải loại lương thiện, lập tức bắt đầu đối Ngưu Hoành khóc lóc om sòm lan lộn, nói chêm chọc cười, lợi dụng cháu trai thân phận, đem giá tiền giảng đến 64, Ngưu Hoành 6 tầng, Mã Tấn 4 tầng. Cứu cứu chiếu cố ta, đem lợi nhuận định thành 64, chúng ta chuyến này xuống tới, cũng có thể được không ít chất béo. Mã Tấn nói, như thế một chuyện tốt, bất quá đông ra, nếu như cùng Ngưu Viên ngoại hợp tác, vậy chúng ta trước kia định tốt, mấy ngày nay liền bắt đầu đồn chuẩn bị bộ hàng tích trữ kế hoạch làm sao bây giờ. An Dật hỏi, ngươi vấn đề này ta cũng nghĩ qua, bất quá ta cảm thấy, lập tức liền muốn qua Tết, nếu như bây giờ in ấn trung bộ, xuất tử giữ bí mật, không thể thả công nhân về nhà ăn Tết, không khỏi có chút bất cận nhân tình, công nhân cũng sẽ có lời oán giận. Không như bây giờ vẫn là trước in ấn thượng bộ, giao cho ta cứu cứu thương đội, chờ qua hết Tết Nguyên Tiêu, lại chuẩn bị in ấn trung bộ, mà còn chờ cho đến lúc đó, tiệm sách mới in ấn thư phường cũng đã kiến tạo thành công, sản lượng cũng sẽ đề cao thật lớn. Mã Tấn hiển nhiên cân nhắc qua vấn đề này, nói từng cái là nói. Vẫn là Đông Gia cân nhắc chu toàn, ta nghe ngài. An Dật gật gật đầu. Ừm, kỳ thật hiện tại không in ấn trung bộ, còn có một nguyên nhân. Mã Tấn đột nhiên thần bí nói. Nguyên nhân gì? An Dật hiếu kỳ ghé đầu tới. Trung bộ tồn cảo bị Hoàng thượng lấy được, ta phải lần nữa viết Mã Tấn một mặt sinh không thể luyến. An Dật. Chương 59, hộ vệ đội. Đỉnh Hương Lâu. Giữa trưa An Dật cũng không đi. Tại Mã Tấn cái này cọ một trận cơm, trong bữa tiệc đối với Bao Bảo tay nghề khen không dứt miệng, trêu đến tiểu mập mạp một khuôn mặt béo cười tràn đầy nếp nhăn, càng giống một cái bánh bao. Cơm nước xong xuôi, An Dật liền cáo từ ly khai, bây giờ kế hoạch lúc trước có biến động, hắn đến thư trả lời cửa hàng an bài một chút. Mà đưa tiện An Dật Mã Tấn, cũng bắt đầu khổ bức đuổi bản thảo kiếp sống. Mã Tấn tại hậu viện vội vàng viết sách, mà phía ngoài Chu Phúc Hải thì ngay tại thu xếp Mã Tấn bàn giao chuyện của hắn, tổ kiến hộ vệ đội. Chuyện này kỳ thật trước đó Mã Tấn liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, ứng chú ý không rảnh. Bây giờ sự tình xong, Mã Tấn lại bệnh, có lòng không đủ lực, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Chu Phúc Hải tới làm. Chu Phúc Hải mặc dù năng lực, nhưng tốt xấu tính cách ổn trọng an tâm, liền đối với Mã Tấn trung thành tuyệt đối. Mặc dù gánh lừa không là cái gì trách nhiệm, nhưng tổ kiến một tên hộ vệ đội vẫn là có thể, huống chi đằng sau còn có Mã Tấn tự mình giữ cửa ải. Đỉnh Hương Lâu. Chu Phúc Hải lúc này ngay tại cùng Ngưu Hoành phụ tá đắc lực Cao Hổ vừa ăn cơm, một bên thương nghị. Cao huynh đệ, chuyện này liền nhờ ngươi, lão ca uống trước rồi nói. Chu Phúc Hải uống một hớp quang rượu trong tay, đối với trước mặt Cao Hổ nói. Sảng khoái, Chu lão ca ngươi yên tâm, đã lao ra đã đáp ứng, ta bên này càng không có vấn đề gì, không phải liền là biểu thiếu gia muốn mấy cái đắc lực nhân thủ tổ kiến hộ vệ đội à? Yên tâm, ta ngày mai liền phái 10 cái huynh đệ tới, cam đoan từng cái đều là nổi tiếng hán tử. Lấy một trọi 10 không dám nói, nhưng mỗi người đánh 3-4, vẫn là không có vấn đề gì. Cao Hổ cũng cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, bay sượt râu ria lên lưu lại rượu, sảng khoái nói. Cao Hổ là Ngưu gia thương đội hộ vệ tổng thống lĩnh, tuyệt đối là Ngưu Hoành tướng tài đắc lực, võ công cao cường, làm việc quả luyện, nghe nói trước kia còn từ qua quân. Ngưu gia thương đội vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy không có đi ra đại sai lầm, ngoại trừ dựa vào Ngưu lão gia tử bàn cho, Cao Hổ ở trong đó cũng làm ra công lao thật lớn. Tốt tốt tốt. Đa tạ Cao huynh đệ, ngươi yên tâm, những huynh đệ này đi tới thiếu gia của chúng ta thủ hạ, tuyệt đối bạc đãi không được bọn hắn, mỗi tháng 2 lượng bạc, ăn ngủ toàn bao. Nếu như là công, ngoài định mức còn có tiền thưởng. Chu Phúc Hải vui vẻ nói. Cái này tiền lương không tính rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, mỗi tháng 2 lượng, ở kinh thành cũng coi như cái tiểu lương cao, chính là tiểu mập mạp Bao Bảo, đều đã tính Đỉnh Hương Lâu chiêu bài, Mã Tấn mới mở cho hắn mỗi tháng 5 lượng bạc. Không tệ. Cao Mỗ thay mặt những huynh đệ kia, cảm tạ biểu thiếu gia cùng Chu lão ca. Cao Hổ thật cao hứng có thể cho thủ hạ huynh đệ tìm như thế một cái chuyện tốt, chớ nhìn bọn họ những này thương đội hộ vệ, nhìn như rất phong quang, kỳ thật cũng là mỗi ngày tại đao kiếm đổ máu, nếu như vạn nhất đụng tới trộm cướp, hơi không cẩn thận liền sẽ dựng vào tính mệnh. Bây giờ bọn hắn có thể ở kinh thành làm hộ vệ, chẳng những không cần tái xuất ra ngoài bỏ mạng, mỗi tháng còn có không ít thu nhập, hắn từ đáy lòng đất là những huynh đệ này cao hứng. Chuyện này, Cao huynh đệ đã sự tình quyết định, đến, chúng ta uống rượu. Chu Phúc Hải giơ lên rượu trong chén. Tốt, nói đều tại trong rượu, lão ca, tiểu đệ uống trước rồi nói. Cao Hổ nâng chén cùng Chu Phúc Hải đụng một cái, ngửa cổ một cái. Cái này vừa quát, liền từ giữa buổi trưa uống đến trời tối. Đỉnh Hương Lâu ngoài cửa, Cao Hổ lớn miệng, vỗ ngực cạch cạch vang, hướng Chu Phúc Hải hứa hẹn ngày mai cái kia 10 tên hộ vệ đúng giờ đến Đỉnh Hương Lâu báo đến về sau, say khất cáo từ rời đi. Chu Phúc Hải đưa tiễn Cao Hổ. Đưa tay vô vô có chút choáng váng đầu, phân phó toàn phúc thu thập cái bàn, mình lắc lắc ung dung về phía sau viện tìm Mã Tấn báo cáo đi. Mã Tấn chính ở trên bàn sách vận dụng ngòi bút như bay đuổi bản thảo, Tùy Đường Diễn Nghĩa Trung Bộ lúc trước hắn liền viết qua một lần, bây giờ tại Đỉnh Hương Lâu mỗi ngày nói bình thư cũng là Trung Bộ cố sự, kịch bản rất quen, cho nên hắn viết rất nhanh, một cái buổi chiều, liền viết gần hơn vạn chữ. Chu Phúc Hải đầy người tiểu khí chính là đẩy cửa tiến đến, lập tức liền đánh thức vùi đầu viết sách Mã Tấn. Trái tim đen u ám. Nét Chu Thúc, ngươi không phải thương lượng với cao thống lĩnh hộ vệ đội sự tình sao, làm sao uống xong dạng này. Mã Tấn cau mày, đi tới đem Chu Phúc Hải đỡ lấy. Thiếu gia ta không có việc gì, đây không phải cứu lao ra đem việc này giao cho Cao Hổ đi làm sao, ta thăm dò được cái kia Cao Hổ xưa nay yêu cùng người uống rượu, liền bồi hắn uống mấy chén, tình vạn nhất hắn làm tay chân, cho ta phái người tới bản sự, không sẽ trở ngại thiếu gia chuyện à. Chu Phúc Hải bị Mã Tấn vịn ngồi xuống, giải thích nói. Ai, cứu cứu đều đã đáp ứng sự tình, cái kia Cao Hổ lại thế nào dám dở cho xấu, Chu Thúc ngươi uống nhiều rượu như vậy, tổn thương thân thể à. Mã Tấn nói. Ai, chút rượu này tính là gì? Năm đó ta cùng lão gia ra ngoài nói chuyện làm ăn lúc, đều là ta cho lão gia cản rượu, đã từng một người uống gục đối phương ba cái, chỉ là một cái Cao Hổ ở đâu là đối thủ của ta. Chu Phúc cười ha ha một tiếng, lơ đễnh. Tốt tốt tốt, Chu Thúc ngươi gương quý không bao giờ cùn. Mã Tấn Tử quan sát kỹ trong chốc lát, nhìn Chu Phúc Hải xác thực cũng không có uống say, nhưng vẫn là không yên lòng, đi ra ngoài để Bao Bảo nấu một bát canh giải rượu, để Chu Phúc Hải ăn vào. Chu Thúc, hiện tại hộ vệ đội chiêu bao nhiêu người? Mã Tấn nhìn Chu Phúc Hải uống canh giải rượu về sau thanh tỉnh rất nhiều, mở miệng hỏi. Chu Phúc Hải vốn là không có say, lại uống Bao Bảo nấu canh giải rượu, ra một thân mồ hôi nóng, chỉ có một điểm tiểu kình cũng tất cả giải tán, nghe thấy Mã Tấn tra hỏi, lập tức trở về nói. Cứu lao ra bên kia gọi 10 người trở về, ta lại để cho An Nhi đồng liêu giới thiệu 20 người, hết thảy 30 người, đại khái đủ rồi, những người này tất cả đều là có thể đánh, có thể liều hắn tử, mà lại đều là người một nhà giới thiệu, nhân phẩm bên kia cũng có thể tin qua. Chu Phúc Hải trong miệng An Nhi, chính là con trai độc nhất của hắn Chu An so Mã Tấn lớn hơn một tuổi, thở nhỏ tập võ, về sau liền đi theo quân, bây giờ Sơn Hải quan lừa một cái bách hộ, thủ hạ có 110 nhân mã. Mã Tấn xây dựng hộ vệ đội. Cần chính là một chút tinh anh lại có thể nhân thủ tin tưởng được, thế là hắn liền nghĩ tới tổng quân Chu An, không có cái gì bảo tiêu có thể cùng quân chính quy so. Một phong tin gấp đưa đến Sơn Hải quan, Chu An hồi âm cho Mã Tấn giới thiệu một vị đồng liêu, là kinh thành Bắc Đại Doanh một cái phó thiên hộ, cùng hắn có quá mệnh giao tình, có thể nắm hắn tìm một ít nhân thủ. Chu Phúc Hải liền cầm lấy tin đi tìm vị kia phó thiên hộ, người ta vừa nhìn thấy Chu An tin, hai lời không có mập mờ. Liền giới thiệu với hắn một nhóm xuất ngũ quân sĩ, Chu Phúc Hải sàng chọn một chút, lưu lại 20 người, từng cái đều là hảo thủ. Ừm, Chu Thúc, đây đều là đám người này về sau đều có thể là chúng ta Mã gia thành viên tổ chức, sau khi đến phải thật tốt đối đãi. Mã Tấn nói, trước mắt mà nói, 30 người hộ vệ đội đầy đủ dùng, bất quá Mã Tấn có dã tâm của mình, hắn sẽ không đem câu nệ tại hiện trạng, tương lai nhất định sẽ khuyết trương làm ăn lớn quy mô. Mà theo Mã Tấn buôn bán càng làm càng lớn. Hộ vệ đội quy mô cũng sẽ tùy theo mở rộng, đến lúc đó, nhóm người này khả năng chính là trong đó cốt cán. Ta minh bạch. Chu Phúc Hải nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thiếu gia, hiện tại hộ vệ đội còn không có thống lĩnh, ngươi có tính toán gì? Chu Phúc Hải nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Trước mắt ta còn không có gì đầu mối, làm sao, Chu Thúc, ngươi có nhân tuyển thích hợp. Mã Tấn lông mày nhướng lên, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Ừm, ta ngược lại thật ra muốn hướng thiếu gia đề cử một người. Chu Phúc Hải mỉm cười. Chương 60, qua Tết. Đỉnh Hương Lâu. Ai? Nghe được Chu Phúc Hải có nhân tuyển thích hợp, Mã Tấn tò mò hỏi. Trúc Hổ. Chu Phúc Hải nói. Cái tên này có chút quen hay. Mã Tấn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, náo hải không ngừng suy tư. Hắn là Trúc Lao Cửu đại nhi tử. Chu Phúc Hải nói. Trúc Lao Cửu, lão già chết tiệt kia nhi tử. Mã Tấn người này cẩn thận nhất mắt, chỉ cần là đắc tội qua hắn người. Chút điểm sự tình hắn có thể nhớ người ta cả một đời, lúc trước Trúc Lão Cửu dắt lấy Mã Tấn cổ áo huy hiếp hắn, hắn đến nay canh cánh trong lòng, vừa nghĩ tới liền hận nghiến răng. Ngậy! Khục! Chu Phúc Hải không nghĩ tới Mã Tấn còn nhớ rõ việc này, nhất thời bị sặc. Hừ, chỉ bằng cha hắn cái kia tính nết, gia hỏa này cũng không tốt gì, Chu Thúc, vẫn là biến thành người khác đi. Mã Tấn lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Trúc Hổ cũng không ưa. Thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Trúc Hổ người này thật không đơn giản, hắn thở nhỏ trời sinh thần lực, lại bái cao nhân vi sư, võ nghệ cao cường, tính cách cũng ổn trọng chính trực. Nguyên bản hắn là tiếp cha hắn Trúc Lao Cửu Ban, làm hình bộ đao phủ, về sau không làm, nhàn rỗi ở nhà, cái này Trúc Hổ ở kinh thành thanh danh rất lớn, danh xưng ác hổ, nếu như hắn có thể tới làm cái này tên hộ vệ đội thống lĩnh, không nói những cái khác, bình thường lưu manh căn bản không dám tới nháo sự. Chu Phúc Hải nói, cái này Trúc Hổ thật có lợi hại như vậy. Mã Tấn nghe Chu Phúc Hải nói lợi hại, có chút động tâm. Không thể giả được, nghe nói liền đại hoàng tử đều mời chào qua hắn, để hắn làm thị vệ, bị hắn cự tuyệt. Chu Phúc Hải nói, ừm, là người thông minh, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đang vì chữ vị tranh đến kịch liệt, không lội cái này tranh vào vũng nước đục là đúng. Mã Tấn gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc. Bất quá, coi như không vì đại hoàng tử hiệu lực, bằng bản lãnh của hắn, cũng không trở thành đến ta cái này lừa một cái nho nhỏ hộ vệ đội thống lĩnh đi. Kỳ thật hắn bây giờ tình cảnh cũng không tốt, hắn cự tuyệt đại hoàng tử về sau, những quyền quý kia đại thần vì khó lường tội đại hoàng tử, cũng không dám thu nhận hắn, mà kém địa phương, hắn cũng không muốn đi. Chu Phúc Hải giải thích nói, hắn có thể đi tổng quân A, bằng hắn cái này một thân bản sự, không nói hôn cái tướng quân, làm giáo úy thiên hộ vẫn là dư sức có thừa đi. Mã Tấn nói, nhà có kiều thê, không nỡ hắn tham gia quân ngũ trên chiến trường. U, vẫn là cái loại si tình. Mã Tấn chật chật một tiếng, trêu chọc nói. Lúc đầu ta cũng không nghĩ tới hắn, là một người tìm tới ta, cho ta để cử hắn. Chu Phúc Hải lại bán một cái nút. Là ai a? Mã Tấn hỏi. Thiếu gia, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, là cha hắn Trúc Lão Cửu tìm ta. Chu Phúc Hải vừa cười vừa nói. Trúc Lão Cửu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Chu Thúc, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Mã Tấn có chút kiên nhẫn. Chu Phúc Hải nhìn Mã Tấn gấp, cười lắc đầu, nói lên chuyện này tiền căn hậu quả. Nguyên lai, lúc trước Mã Tấn bởi vì đỉnh hương lâu đại chiến bị bắt vào trong lao, để Trúc Lão Cửu ấy nay không thôi, dù sao giá là bọn hắn đánh, hậu quả lại từ Mã Tấn gánh chịu. Trúc Lão Cửu làm người bướng bỉnh, tự cảm thấy hổ thẹn tại Mã Tấn, liền muốn đền bù hắn. Về sau Trúc Lão Cửu nghe nói Mã Tấn muốn tổ kiến hộ vệ đội, liền đem nhi tử Trúc Hổ phái tới, hắn mỗi ngày tại cái này nghe thư, cùng trưởng quỹ Chu Phúc Hải lẫn vào rất quen, trực tiếp tìm Chu Phúc Hải, Chu Phúc Hải biết Trúc Hổ bản sự, liền động tâm tư. Không đúng, ta là bởi vì cái kia hai cái thị lang đánh nhau mới bị bắt vào, Trúc Lão Cửu hắn vì cái gì ấy nay à? Mã Tấn gật gật đầu, chợt nghĩ đến không đúng, mở miệng hỏi. Nghe hắn nói, chàng này giá là hắn người đầu tiên động thủ, nếu không phải hắn động thủ trước, có lẽ không đánh được, nếu như không đánh nhau, đằng sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chu Phúc Hải thanh âm càng ngày càng thấp, Mã Tấn sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Ảm, ảm. Mã Tấn rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên, hướng Trúc Lão Cửu thân bằng hảo hữu gây nên lấy chân thành ân cần thăm hỏi. Cái này một mắng, chính là một nén hương thời gian, Mã Tấn cuống họng đều bốc khói, tiếp nhận Chu Phúc Hải đưa tới trà, uống một hơi cạn sạch. Nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta nói lao tiểu tử này làm sao hảo tâm như vậy, Mã Tấn nghĩ tới mình tại trong lao chịu khổ, bên ngoài cửa cung chịu đông lạnh, còn có tại cảnh khang đế bắt vương ra trước mặt các loại da vẻ đáng thương, liền khí toàn thân run rẩy. Cái kia thiếu gia, chúng ta còn chiêu Trúc Hổ sao? Chu Phúc Hải nhìn Mã Tấn mang xong, mở miệng hỏi. Chiêu, vì cái gì không khai, Trúc Hổ như thế có bản lĩnh, chúng ta vì cái gì không muốn, lúc trước còn tưởng rằng hắn có cái gì mưu đồ. Hiện tại biết nguyên nhân, đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Mã Tấn đem chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Đến lúc đó mấy Trúc Hổ vào trước, ta liền để hắn chuyên môn đi đánh Trúc Lão Cửu lão già chết tiệt kia, để hắn cho ta quấy rầy. Mã Tấn càng chưa hết giận nói. Thiếu gia, ấn đại căn luật, tử lấn phụ, ẩu phụ đều là chém đầu đại tội. Chu Phúc Hải rất kịp thời dội cho một chậu nước lạnh. Ai, Chu Thúc, ta chỉ đùa một chút, nếu là thật ở nhi tử đi đánh lao tử. Còn không phải đến làm cho người hai người cùng một chỗ đánh. Mã Tấn liếc một cái Chu Phúc Hải. Hai người lại thương lượng một chút liên quan tới hộ vệ đội chi tiết, thẳng đến canh hai ngày, Chu Phúc Hải mới cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Phúc Hải liền gấp vội vã đuổi tới Thanh Vân Quan Trúc Hổ trong nhà, tướng tin tức này nói cho Trúc Hổ. Trúc Hổ đang ở nhà bên trong nhàn không có việc gì, lại là cha mình giao xuống nhiệm vụ, hắn hỏi Chu Phúc Hải một chút tiền lương đãi ngộ, liền vui vẻ đồng ý. Trúc Hổ một tháng tiền tháng là 8 lượng bạc. Ăn ngủ toàn bao. Mã Tấn mặc dù keo kiệt, nhưng còn không đến mức tại tiền lương lên đùa nghịch thủ đoạn, nhất là Trúc Hổ là hộ vệ đội thống lĩnh. Nên tiêu tiền một phần cũng không thể ít, đạo lý này Mã Tấn vẫn là minh bạch. Trúc Hổ cũng rất hài lòng, cái này tiền lương so với hắn đao phủ thời gian còn nhiều hơn ra 3 lượng, đương nhiên, hắn lừa đao phủ thời gian còn có cái khác màu xám thu nhập. Trúc Hổ sau khi đồng ý, Chu Phúc Hải liền dẫn hắn đi gặp Mã Tấn. Mã Tấn xem xét Trúc Hổ hơn 2 mét thân cao, lưng hùm vai gấu thân thể. Trực tiếp an tâm, đây quả thực một cái cao phối diêu minh à, vẫn là biết võ công. Hộ vệ đội những người khác tay cũng tới đông đủ, 20 cái quân đội tinh anh, 10 cái giang hồ cao thủ, lại thêm một cái trúc hổ, cái này phối trí tuyệt đối tiêu chuẩn. Mã Tấn còn chuyên môn thiết kế một bộ quần áo, tìm may vá cho hộ vệ đội định chế chế phục, toàn thân áo đen viền bạc trang phục, thiết cốt ngai lưng, da trâu dày ngọn nguồn dày, xuyên ra ngoài đã tinh thần lại phong cách. Nhưng rất nhanh, kinh thành liền xuất hiện cùng gió người, cho nên Mã Tấn lại khiến người ta dùng đồng thau đánh một chút thuốc ngựa hình dạng đồng bài, để hộ vệ đội đường bên ngực trái, cho thấy thân phận. Về sau Chu Phúc Hải cùng An Dật cảm thấy phương pháp này không sai, cũng làm một nhóm, đứng ở đỉnh hương lâu cùng Tân Hoa tiệm sách hỏa kế công nhân trước ngực, về sau chậm rãi liền trở thành Mã Tấn nhãn hiệu. Hộ vệ đội tổ kiến hoàn tất, Mã Tấn lưu lại mấy người tại đỉnh hương lâu, còn lại đều đuổi đến tiệm sách bên kia, hắn tính toán đợi Ngưu Hành thương đội xuất phát, hộ vệ đội cũng phái người đi theo. Hộ vệ đội sự tình làm xong, Mã Tấn liền mỗi ngày trạch trong thư phòng đội vàng đuổi bản thảo, một mực viết đến 30 tháng chạp, hắn mới bị Bao Bảo từ trong phòng túm ra. Nhìn xem trên đường cái khắp nơi đều răng đèn kết hoa, trên mặt mọi người hỉ khí dương dương hạnh phúc tiếu dung, Mã Tấn lúc này mới ý thức được. Qua Tết. Chương 61, Giao Thừa. Giao Thừa, là chỉ mỗi cuối năm cuối cùng một ngày buổi tối, tức đầu năm mùng một đêm trước, dân gian cũng cứ gọi đêm 30. Dân chúng đối với cái ngày lễ này coi trọng nhất, từng nhà bận rộn hoặc quét sạch đình bỏ, nên tổ tông về nhà ăn Tết, cũng lấy bánh mật, tam sinh thờ phụ. Tại Giao Thừa ngày này, từ Hoàng đế Đại Thần, cho tới Lê Dân Bách Tính, đều sẽ buông xuống bận rộn. Người một nhà tập hợp một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó thâu đêm không ngủ đón giao thừa. Toàn bộ kinh thành, không, toàn bộ đại càn đều tràn đầy ăn Tết náo nhiệt vui mừng trong không khí. Đỉnh hương lâu. Mã Tấn tại hậu viện thay nguyên thân tế bái Mã gia liệt tổ liệt tông, phù hộ hắn thuận thuận bình an. Sau đó về tới phòng ngủ, ăn Tết náo nhiệt không khí để Mã Tấn nhớ tới hiện đại người nhà, năm nay ăn Tết trong nhà không có mình, không biết phụ mẫu cùng muội muội sẽ cỡ nào khổ sở. Mã Tấn không khỏi lòng mang thương cảm, yên lặng hướng thiên cầu nguyện, hy vọng hiện đại người nhà có thể trôi qua bình an hạnh phúc. Tại gian phòng ở lại một hồi, Mã Tấn thu thập tâm tình một chút, hôm nay là giao thừa, hắn là đông gia, không thể bày biện một tấm mặt thối, ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Mã Tấn đi tới phía trước đại sảnh, phát hiện người cũng không ít, ngoại trừ Bao Bảo cùng Chu Phúc Hải, còn có không có về nhà Toàn Phúc cùng Kim Bảo, An Dật cũng ở thê tử nhi tử đến đây, hắn ở kinh thành không có gì thân thích. Bị Chu Phúc Hải gọi tới cùng một chỗ qua Tết. Ngoại trừ bọn hắn, còn có 8 tên hộ vệ đội hắn tử, đều là ở kinh thành vô thân vô cố, cũng bị Chu Phúc Hải cùng một chỗ kêu đến qua Tết. Hắn tới nói, nhiều người náo nhiệt, mới có ăn Tết cảm giác. Mã Tấn vừa xuất hiện, đám người liền cùng nhau chào hỏi hắn, đông gia, thiếu gia, sư phụ. Ngồi một chút ngồi, qua Tết, đều không cần câu nệ như vậy, hôm nay mọi người cùng nhau qua đêm trừ tịch, một hồi để Bao Bảo làm mấy cái thức ăn ngon, mọi người tốt tốt uống vài chén. Mã Tấn vẻ mặt tươi cười đến làm cho mọi người ngồi xuống. Chu Thúc, pháo chuẩn bị xong chưa? Mã Tấn hỏi. Đã sớm chuẩn bị tốt, là từ Đông Thành Ngô Lôi cái kia cầm, tốt nhất bá vương tiên, có hơn vạn vàng nhiều, còn có pháo hoa, pháo cối đều cầm một chút, tuyệt đối đủ. Chu Phúc Hải vui vẻ đáp. Ừm, chờ đến nửa đêm, để Liên Thịnh bọn hắn lấy ra đi thả, ta cũng đổ cái điểm tốt. Mã Tấn cười nói. Liên Thịnh chính là hộ vệ đội phó thống lĩnh, nguyên lai trong quân đội làm cái. Ai? Được rồi. Chu Phúc Hải lên tiếng. Phân phó xong pháo sự tình, Mã Tấn đi tới An Dật bên cạnh, cùng An Dật thê tử Lưu Thị lên tiếng chào, liền thấy An Dật bạch bạch tỉnh tỉnh nhi tử. Tiểu tử, ngươi tên là gì, năm nay mấy tuổi? Mã Tấn ngồi xổm ở tiểu hài trước mặt, đùa đạo, An Dật cùng thê tử ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem. Tiểu hài có chút sợ người lạ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn mẫu thân một chút, thấy mẫu thân cổ vũ nhìn xem mình, mới lấy dũng khí, đối Mã Tấn giòn tiếng nói, ta gọi An Hâm. Năm nay 5 tuổi. Hảo hài tử, kêu thúc thúc cho ngươi phong cái đại hồng bao. Mã Tấn nhìn xem tiểu hài nhu thuận đáng yêu, tâm lý rất là ưa thích. Thúc thúc. Nghe xong có hồng bao cầm, tiểu An Hâm nhãn tỉnh sáng lên, thống khoái kêu một tiếng. Hảo hài tử, a, cầm chắc. Mã Tấn từ trong ngực móc ra một cái hồng bao đến, bên trong là 2 lượng bạc, lần thứ nhất thấy An Dật nhi tử, làm trưởng bối, hắn phải cho cái lễ gặp mặt. Tiểu An Hâm rất hiểu chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng An Dật. Thấy An Dật mỉm cười gật đầu, mới thu xuống Mã Tấn hồng bao, lại ngọt ngào kêu Mã Tấn một tiếng thúc thúc. Mã Tấn lông mày nhướng lên, sờ lên An Hâm đầu, cùng hắn đùa vài câu, liền để hắn đi tìm hắn nương Lưu Thị. Mã Tấn lại cùng An Dật nói chuyện vài câu tiệm sách sự tình, hiện tuy đường diễn nghĩa thượng bộ ở kinh thành thị trường đã báo hòa, tiệm sách mỗi ngày bán đi thư lắc đắc không có mấy. An Dật bây giờ chủ yếu là đốc xây tiệm sách cùng với Ngưu gia thương đội tiến hành thương lượng, nhóm đầu tiên 2 vạn bản sách mới đã in ấn hoàn tất. Chờ qua hết năm tháng riêng mùng 6, nhóm này thư liền sẽ theo Ngưu gia thương đội phát hướng đại càn các nơi. Mã Tấn đang cùng An Dật trò chuyện, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến một bên, Lưu Thị lấy ra một nắm đồng tiền, lừa gạt An Hâm đem Mã Tấn cho Hồng Bao đổi đi qua. Nhìn thấy An Hâm bưng lấy một nắm đồng tiền cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ, Mã Tấn khỏe mặt giật một cái. Trí thông minh áp chế a. Bếp sau bên trong nồi bát bầu buồn đinh đương loạn hưởng, tiểu mập mạp Bao Bảo vì tối hôm nay cơm tất nhiên bận bịu xoay quanh, toàn Phúc Thủy Căn cùng hai cái biết làm cơm hộ vệ cùng hắn trợ thủ. Thủy Căn, ngươi đem cái này bánh nhân thị thuận một cái phương hướng không ngừng quái, để nó hăng hái. Toàn Phúc, cái này sủi cảo ra bóp chặt chẽ, đừng cho hắn lộ tẩy, nếu không một chút nổi liền quang thừa sủi cảo ra. Tôn đại ca, cái kia mấy con gà giết xong chưa, máu nhất định phải đặt sạch sẽ. Lý đại ca, Bao Bảo một bên vội vàng tay cầm muôi làm đồ ăn, còn vừa phải xem lấy những người khác làm việc, ba chân bốn cẳng, túi bụi. Rốt cục, tại Bao Bảo không ngừng cố gắng dưới, hai bàn phong phú mỹ vị cơm tất nhiên còn tại trước mắt mọi người. Thịt kho tàu, tương giò, sườn xào chua ngọt, thịt viên, cá hấp, hành dầu gà, chân châu viên thuốc, hành bạo thịt dê. Lại thêm các loại thức ăn chay rau trộn, đem cái bàn bày tràn đầy. Đừng nói Tiểu An Hâm đã thấy choáng, mở ra cái miệng nhỏ nhìn chừng chừng lấy trên bàn đồ ăn, chính là An Giật cùng mấy tên hộ vệ thấy qua việc đời, cũng bị kinh hãi không nhẹ. Toàn Phúc Thủy Căn cùng 8 tên hộ vệ một bàn, Mã Tấn An Giật bọn hắn một bàn, đại càn dân phong khai sáng, không có cái gì nữ tử không được với bữa tiệc phá quy củ, Lưu Thị An vị tại An Giật bên cạnh, chiếu cố điểm tử An Hâm. Riêng phần mình ngồi xuống về sau, Mã Tấn lại nói vài câu ăn tết tốt lời hay, nhìn đám người một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, không có người nghe hắn nói chuyện, hắn thông minh ngừng lại câu chuyện, tuyên bố mọi người thúc đẩy. Vừa mới nói xong, tất cả đũa liền đưa ra ngoài, cảnh khang 16 năm 30 tết cơm tất niên chính thức bắt đầu, đám người ngươi tới ta đi, nâng ly cạn chén, lẫn nhau chúc phúc, náo nhiệt cực kỳ. Ăn nghỉ cơm tất niên, Mã Tấn hưng khởi, lại ngâu hứng cho mọi người nói một đoạn ngắn tấu đơn. Mã Tấn nói thời gian dài như vậy bình thư, biểu diễn kinh nghiệm phong phú, hiểu được tiết tấu cùng làm nền, hắn cầm tiểu mập mạp Bao Bảo trêu đùa, vận dụng hậu thế một chút tiết mục ngắn. Quả nhiên hiệu quả không tệ, đùa mọi người cười ngửa tới ngửa lui, Tiểu An Hâm càng là ôm bụng hô thương yêu. Náo nhiệt một hồi, thời gian cũng đến nửa đêm, Mã Tấn để Liên Thịnh ở mấy tên hộ vệ, đến đỉnh hương lâu bên ngoài thả pháo, bọn hắn đứng xa xa nhìn. Lốp buốt, lốp buốt. Hỏa tinh lóe lên, pháo liền liên tiếp vang lên. Mà lại không riêng đỉnh hương lâu thả pháo, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng nhao nhao tràn ngập lốp bốp tiếng vang. Trong tiếng pháo một tuổi trừ, theo cái này từng tiếng pháo tiếng vang, Mã Tấn cùng mọi người nói chuyện ăn tết tốt, một năm mới đến. Bao Bảo cùng Toàn Phúc Thủy Căn bưng tới nấu xong sủi cảo, cho mọi người ăn, Mã Tấn ăn một chút sủi cảo, liền cùng đón giao thừa đám người cáo biệt, lại hậu viện đi ngủ, hắn ngày mai còn phải đi bắt Vương Phủ chúc tết, phải dưỡng đủ tinh thần. Chương 62, trước cửa Vương Phủ. Cảnh khang 17 năm đầu năm mùng 1. Mã Tấn sáng sớm dậy, rửa mặt hoàn tất, mặc vào quần áo mới, vừa ra ngoài phòng, liền bị đột nhiên nhảy lên ra Bao Bảo ngăn lại. Tiểu mập mạp lưu loát quỳ rạp xuống đất, đông 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 ba cái khấu đầu, ngẩng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy cười tựa như hoa, "Sư phụ, ăn Tết tốt." "Ngạch, ăn Tết tốt." Mã Tấn bị đột nhiên xuất hiện Bao Bảo giật nảy mình, trả lời một câu. Bao Bảo đứng lên, nhìn xem Mã Tấn đứng tại chỗ, trên tay không có bất kỳ cái gì động tác, trong lòng gấp không khỏi chủ động nhắc nhở một câu, sư phụ, ngươi có phải hay không quên cái gì? Cái gì? Mã Tấn không có kịp phản ứng. Hồng Bao a sư phụ, ta cho ngài chúc Tết, ngài còn không cho ta hồng bao đâu. Tiểu mập mạp gấp vò đầu bức hai. Ta nói tiểu tử này hôm nay làm sao như thế hiếu thuận đâu. Mã Tấn ung dung cười một tiếng, trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị xong hồng bao, ném cho Bao Bảo, tiểu mập mạp tiếp nhận xem xét, một cái năm lượng bạc nén. Mã Tấn lần này cũng không có hẹn hỏi. Cho Bao Bảo phong một cái đại hồng bao, tiểu mập mạp trong khoảng thời gian này vì đỉnh hương lâu bỏ khá nhiều công sức, hẳn là ban thưởng hắn. Bao Bảo đôi mắt nhỏ đã cười thành một đường nhỏ, lời dễ nghe không cần tiền hướng Mã Tấn trên thân ném. Đừng lính hót, nhìn ngươi cái kia một bức tham tiền dạng, đi, cho ta làm điểm ăn, đơn giản, ta ăn xong còn có việc đâu. Mã Tấn nhẹ đạp Bao Bảo một cước, cười mắng một câu. Ừm, hôm qua còn lại sủi cảo, ta trước cho ngài tiếp theo bàn, đang lộng chút ít đồ ăn. Bao Bảo đem bạc thăm dò tốt, nói. Bao Bảo đi bếp sau cho Mã Tấn làm điểm tâm, Mã Tấn đi tới xương phòng bên phải Chu Phúc Hải gian phòng. Chu Phúc Hải đã thức dậy tại rửa tốc, Mã Tấn cho hắn bái hết năm về sau, lại kêu An Giật một nhà, kết bạn đi tới trước mặt đại sảnh. Liên Thịnh những hộ vệ này đã thức dậy tại trong đại đường ăn điểm tâm, cháo gạo, bánh bao thịt phối thêm dưa muối, mấy người đại hán sột soạt ăn cùng hương. Bọn hộ vệ vừa thấy được đến Mã Tấn, tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Mã Tấn khoát tay để bọn hắn tiếp tục ăn cơm, kéo qua Liên Thịnh, đối với phân phó nói. Cơm nước xong xuôi, ngươi mang hai cái huynh đệ bờ UFF xong xe ngựa, một hồi cùng ta đi ra ngoài một chuyến.
Đúng, Đông Gia Liên Thịnh quân ngũ xuất thân, trả lời gọn gàng.
Chỉ chốc lát, Bao Bảo bưng tới Mã Tấn sủi cảo, Mã Tấn ngồi bắt đầu dùng cơm, chờ hắn cơm nước xong xuôi, cửa ra vào xe ngựa cũng bờ UFF xong, Mã Tấn thu thập một chút, để hai kiện hộp quà, cùng Chu Phúc Hải chào hỏi một tiếng, ra đại môn.
Cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa, kéo xe chính là một thất tráng kiện hắc mã, Liên Thịnh ngồi tại càng xe bên trên, nhìn Mã Tấn ra, tiếp nhận hộp quà, đem Mã Tấn đỡ lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa này là Mã Tấn vừa mua, chính là đang bán cho Mã Tấn xa hành cái kia thẩm ký xe hành lão bản Thẩm Sâm nơi đó mua, đều là người quen, Thẩm Sâm trả lại hắn đánh cái 90% giảm giá.
Hộ vệ đội có sẽ lái xe, Mã Tấn có nhà mình xe ngựa, xuất hành cũng thuận tiện.
Mã Tấn tiến vào toa xe, vững vàng ngồi xuống, với bên ngoài lái xe Liên Thịnh nói một tiếng, đi Lô Vương Phủ.
Mã Tấn dưỡng bệnh những ngày gần đây, Lô Vương Phủ người lại tới hai ba lại, mời Mã Tấn đi Vương Phủ kể chuyện, đều bị Mã Tấn lấy thân thể chưa chuyển biến tốt đẹp cự tuyệt.
Hắn thật sự là không muốn hầu hạ cái kia bạo lao đầu, động một chút lại nắm nắm đấm hù dọa hắn, hắn lại không thể hoàn thủ, nghẹn mà chết, chỉ có thể cao ốm kéo lấy, có thể kéo bao lâu đến khi nào, ngươi cũng không thể để dơ lên ta đi cấp ngươi kể chuyện đi.
Bị Mã Tấn cự mấy lần về sau, tính khí nóng nảy bắt Vương gia liền không nhịn được, muốn đích thân giết tới đỉnh hương lâu đến, Mã Tấn thấy thế vội vàng tế ra sát chiêu, trong đêm dò xét mấy chương tùy đường diễn nghĩa trung bộ, đưa đến Vương Phủ.
Sau đó đối với Lô Vương Phủ nhân đạo, nói là hắn bệnh nặng nằm ở trên giường thực sự không thể nói thư, chỉ có thể khẩu thuật, cho người thay thế viết, biên soạn tùy đường diễn nghĩa trung bộ, vừa viết xong mấy chương, liền tranh thủ thời gian đưa đến Vương Phủ.
Quả nhiên, bắt Vương gia bị làm yên lòng, chẳng những không khai Mã Tấn đi Vương Phủ, ngược lại lại đưa tới một đống lớn dược liệu, để hắn hảo hảo bồi bổ.
Dưỡng tốt thân thể, tiếp tục cho Vương gia viết sách.
Cứ như vậy, Vương Phủ hai ngày phái người đến đỉnh hương lâu lấy một lần bản thảo, Mã Tấn cũng có thể trốn ở đỉnh hương lâu, cũng không cần đến Lỗ Vương Phủ đi thụ bắt Vương gia ức hiếp.
Hôm nay Mã Tấn thái độ khác thường, sáng sớm liền muốn đi Lỗ Vương Phủ cho bắt Vương gia chúc Tết, tự nhiên có dụng ý của hắn.
Đỉnh hương lâu mùng 6 liền khai trương, hắn bình thư cũng muốn tiếp tục bắt đầu bài giảng. Hắn hôm nay đi Lô Vương Phủ chính là ôm lấy đuổi, mời đại thần.
Biết, Đông gia ngài ngồi xong.
Liên Thịnh đối với trong xe Mã Tấn nói một tiếng.
Roi ngựa dương lên.
Giá.
Lô Vương Phủ tọa lạc tại ở kinh thành Đông Thành Chu Tức đường cái. Trên con đường này ở tất cả đều là kinh thành quan lại quyền quý, lại tới gần Hoàng Cung, ngày bình thường liền phòng giữ sông nghiêm.
Hiện nay lại là ăn Tết trong lúc đó, tới đây cho quan lại quyền quý chúc Tết rất nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi liền sẽ ra chút đường rẽ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phụ trách kinh thành tuần phòng cửu môn đề đốc Tào Diêm Tào đại nhân bút lớn vung lên một cái, ở chỗ này phòng giữ binh sĩ so dị vãng muốn thêm gấp ba.
Mã Tấn cái này cùng nhau đi tới, không đến năm dặm địa, liền bị tuần tra cửu môn đề đốc nha môn binh sĩ cản lại ba lần.
Quanh đi quẩn lại cuối cùng đã tới Lô Vương Phủ, Mã Tấn vừa xuống xe ngựa, liền bị cửa Vương Phủ bài thật dài nhân long hạ nhảy một cái.
Để một cái khác hộ vệ trong xe, Mã Tấn ở Liên Thịnh, dẫn theo hộ quà, ngoan ngoãn đi đến đội ngũ cuối cùng. Bài khởi hàng dài.
Mã Tấn nhón chân lên, lấy tay che nắng, hướng phía trước nhìn thoáng qua, ai thán một tiếng, cái này lúc nào mới là cái đầu a.
Xếp tại Mã Tấn người phía trước, nghe tiếng quay đầu nhìn Mã Tấn một chút, đối với hắn cười nói, không nên gấp gáp, ngươi nhìn xem người thật nhiều, kỳ thật đều là buông xuống lễ vật liền đi, không dùng đến khi nào công phu.
Mã Tấn nhìn người phía trước, hơn 30 tuổi, mặt tròn, ngoài miệng giữ lại hai phiết râu cá chê, mặt lên cười mịn, khuôn mặt hiền lành.
Mã Tấn đối dâu cá chê chắp tay thi lễ, tiểu đệ Mã Tấn, không biết tiên sinh họ gì.
Dâu cá chê cũng chắp tay đáp lễ, tiên sinh không dám nhận, tại hạ không dám họ Bành, tên Nguyên, nhìn niên kỷ hẳn là lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, nếu không chê, Mã huynh đệ gọi ta một tiếng Bành đại ca liền tốt.
Bành đại ca.
Mã Tấn kêu một tiếng, chỉ đám người trước mặt, nghi ngờ nói, vì sao buông xuống lễ vật liền đi, những người này không phải đến bái kiến bắt vương ra sao.
Bành Nguyên cười ha ha một tiếng, Mã huynh đệ. Ngươi quá trẻ tuổi, ngươi không suy nghĩ, bắt vương gia là bực nào tôn quý nhân vật, sao có thể là tùy tiện có thể nhìn thấy, có thể tiến vương phủ, đều là nhị phẩm lấy lên đại quan cùng bá tước lấy lên hơn quý.
Giống chúng ta cái này chủng tiểu quan, có thể đưa cái lễ vật đã là vạn hạnh, cái kia nếu không phải ăn Tết, chúng ta chính là muốn cho vương gia tặng lễ đều không ai thu.
A, thì ra là thế.
Mã Tấn vua hót một cái, tới thật không phải lúc.
Đúng rồi, ca ca là lại bộ viên ngoại lang, huynh đệ ở đâu cái nha môn đang trực.
Bành Nguyên nói dứt lời, quay đầu đột nhiên hỏi tới Mã Tấn thân phận.
Ngạch, để Bành đại ca chê cười, tiểu đệ không quan không có chức, trong nhà mở cái quán rượu, trò chuyện lấy sống qua ngày. Mã Tấn nhìn Bành Nguyên hiểu lầm, giải thích nói. Ngươi không phải quan. Bành Nguyên mở to hai mắt, ở chỗ này dẫn theo lễ vật đến xếp hàng đều là quan viên, muốn mượn này trèo lên bắt vương già cây to này. Hắn nhìn Mã Tấn quần áo không tầm thường, sau lưng lại cùng tùy tùng, hắn còn tưởng rằng Mã Tấn là cái gì thanh niên tài tuấn, quan trường hậu kỳ chi tú, còn muốn tìm cách thân mật, không nghĩ tới Mã Tấn lại là cái bạch thân. Cái kia Mã huynh đệ là vì lệnh tôn tới, không biết lệnh tôn quan cư trước gì a? Bành Nguyên lúc này đã có dự cảm không tốt, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng. Mã Tấn lúc này cũng tìm kiếm ra mùi vị, đối Bành Nguyên mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, gia phụ là cái thương nhân, tiểu đệ bên người cũng không quen bằng làm quan, muốn nói thân phận nặng nhất, cũng chính là tiểu đệ trên thân còn có cái cử nhân công danh, không so được Bành đại nhân quan chức vị cao. Ha ha! Bành Nguyên nghe ra Mã Tấn là tại chế nhạo mình, một cái nho nhỏ cử nhân cũng dám nói năng lô mãng, Bành Nguyên lập tức giận dữ. Nhưng ở trước cửa vương phủ hắn không dám tùy tiện lô mãng, chỉ có thể hai mắt nhìn chằm chằm Mã Tấn. Ngoài cười nhưng trong không cười vung ra một câu, người tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, lạnh hừ một tiếng, mặt không thay đổi quay đầu lại. Mã Tấn cũng không trêu chọc hắn, không phải sợ, mà là mặc kệ hắn, cảnh khang đế hắn đều gặp, há lại sẽ sợ một cái nho nhỏ viên ngoại lang. Mã Tấn lại đi cả nhắc nhìn thoáng qua đám người trước mặt, tâm lý đánh trống lui quân. Nếu không qua mấy ngày lại đến, dù sao tìm bắt vương ra lúc nào đều được. Tâm niệm ở đây, Mã Tấn liền chuẩn bị ở Liên Thịnh ly khai. Trước mặt Bành Nguyên thấy thế, tâm lý cười lạnh vài tiếng. Hừ, tiểu tử, biết sợ rồi sao? Mã Tấn mới vừa đi mấy chục bước, phía sau liền có người gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại là Lỗ Vương phủ nhị quản gia Tiết Đạt. Tiết Đạt chạy đến Mã Tấn trước mặt, kéo lại Mã Tấn cổ tay, thở hổn hển nói, Mã công tử, sao ngươi lại tới đây, mau cùng ta tiến vương phủ, vương gia mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây. Cách đó không xa, Bành Nguyên vừa vặn trông thấy một màn này, hắn nhận ra Tiết Đạt, biết Tiết Đạt là vương phủ nhị quản gia. Tại vương phủ quyền lợi rất lớn. Hắn nhìn xem Tiết Đạt Tân cần kéo lấy Mã Tấn, hai người vừa nói vừa cười đi vào vương phủ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chương 63, rảo hoạt bắt vương gia. Lỗ trước cửa vương phủ. Nhìn qua Tiết Đạt cùng Mã Tấn bóng lưng rời đi, Bành Nguyên vung lên tay liền cho trực tiếp tới một bàn tay. 3. Trách không được mình hơn 30 tuổi, còn tầm thường vô vi, chỉ là một cái lục phẩm quan, liền tự mình này đôi mù bảng hiệu, chân thần ở đây đều không nhận ra. Đáng đời cả một đời dậm chân tại chỗ. 3. Bành Nguyên lại cho mình một bàn tay. Không đúng, tiểu tử này sẽ không ở vương gia trước mặt nói ta nói xấu chứ. Bành Nguyên đột nhiên nghĩ đến, tâm lý lo lắng Mã Tấn có thể hay không trả thù mình. Bành Nguyên lập tức luống cuống, cũng không đoái hoài tới xếp hàng, liền trực tiếp đuổi theo Mã Tấn, muốn cho hắn chịu nhận lỗi, bị thị vệ của vương phủ ngăn lại, chỉ có thể nhìn ảnh sinh thán. Ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Mắt cho coi thường người khác. 3. Lại là hai thai to thiệp. Mã Tấn nhưng không biết Bành Nguyên ở bên ngoài như thế nào hối hận ảo não, bất quá hắn chính là biết, cũng sẽ không để ý, một cái không thể làm chung người đi đường, cũng không phải đại nhân vật, quay đầu liền quên. Tiết Đạt ở phía trước dẫn đường, Mã Tấn ở Liên Thịnh dẫn theo hộp quà theo ở phía sau. Lỗ Vương phủ diện tích rất lớn, ba người hành lang qua viện, đi ước chừng 10 phút, mới tới bắt vương ra ở chủ viện. Tiết Đạt để Mã Tấn bên ngoài thoáng chờ, mình đi vào thông báo một tiếng, quay người tiến vào cửa sân. Chỉ chốc lát, Tiết Đạt ra, mang hai người tiến vào chủ viện, đưa vào một chỗ trong sảnh, mời Mã Tấn ngồi xuống, bên này vừa ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn mau tới cấp cho Mã Tấn bưng trà để ý một chút. Tiết Đạt đối với Mã Tấn nói, vừa rồi trong cung tứ hoàng tử, thất hoàng tử cùng thập tam hoàng tử kết bạn đến cho vương gia chúc Tết, vương gia chính tại chiêu đại đám bọn hắn, đi không được, thỉnh cầu Mã công tử chờ một chút. Mã Tấn chặn lại nói, không có vội hay không, vương gia sự tình quan trọng. Tiết Đạt cũng không rời đi. Bồi Mã Tấn sở tại trò chuyện khởi thiên, hắn cũng nhìn qua tùy đường diễn nghĩa, là Mã Tấn thư mê, không ngừng hướng Mã Tấn hỏi thăm liên quan tới tùy đường diễn nghĩa vấn đề, Mã Tấn cũng kiên nhẫn giảng giải, hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Đại khái qua nửa canh giờ, một người thị vệ trang điểm hán tử, đỡ đao tiến vào lệ sảnh, chắp tay hướng Tiết Đạt thi lễ một cái, tò mò đánh giá Mã Tấn một chút, đối với Tiết Đạt nói, Tiết quản gia, vương gia muốn gặp Mã công tử. Tốt, ta cái này mang Mã công tử tiến đến. Tiết Đạt đối với Mã Tấn ấn tượng rất tốt, để Liên Thịnh chờ đợi ở đây, hắn tự mình mang Mã Tấn tiến đến bắt vương ra chỗ chính sảnh, trên đường còn bàn giao một chút phải chú ý công việc. Đi tới chính sảnh, người thị vệ kia hắn tử đi trước bẩm báo, chỉ chốc lát ra, nói rõ Mã Tấn có thể tiến vào, Tiết Đạt vô vô Mã Tấn cánh tay, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, Mã Tấn thở một hơi thật dài, cất bước bước lên chính sảnh bậc thang. Vừa vào cửa, Mã Tấn liền thấy bắt vương ra đại Mã Kim Đao ngồi tại một trương hất lên giá hổ trên ghế dựa lớn. một bên đứng hầu lấy thị vệ thủ lĩnh Tả Thiên. Học sinh Mã Tấn, gặp qua vương gia, chúc vương gia chúc mừng năm mới, phúc thọ an khang, không muốn nhả rãnh, ta tra xét nửa ngày, cũng không có điều tra ra cổ đại làm sao chúc Tết. Mã Tấn vào cửa đối bắt vương gia túi người hành lễ, trong miệng nói. Không cần đa lễ. Bắt vương gia tay phải hư lỡ, cất cao giọng nói. Tạ vương gia. Mã Tấn ngồi thẳng lên. Bắt vương gia liếc mắt đánh giá Mã Tấn, nhìn Mã Tấn một mực cung kính đứng tại chỗ, sờ lên râu dưới cằm, đột nhiên hỏi, thân thể ngươi khôi phục như thế nào? Hồi vương gia, nhờ có vương gia đưa tới dược liệu, học sinh thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Mã Tấn cung kính nói. Ha ha ha. Nghe xong Mã Tấn tốt, bắt vương gia vui vẻ, vỗ đùi, đối với Mã Tấn nói, vậy cũng tốt, ngày mai ngươi liền đến vương phủ, cho bản vương kể chuyện. Vừa nói với Mã Tấn xong, bắt vương gia cũng không đợi Mã Tấn nói chuyện, liền đối với sau lưng Tả Thiên nói, ngày mai để Tiết Đạt thu thập ra một gian viện tử cho tiểu tử này ở, lại rút mấy cái hạ nhân đi qua, hảo hảo hầu hạ. Đúng, vương gia. Tả Thiên gật đầu một cái. Hai người bọn họ ở chỗ này cân nhắc rất tốt. Mã Tấn ở bên cạnh nghe xong gấp, cái gì cùng cái gì nha, làm sao lại đem mình cho giữ lại. Vương gia. Mã Tấn gấp giọng hô một câu. Thế nào? Bát vương gia quay đầu nhìn về phía Mã Tấn, hai mắt ngưng tụ, ngươi không nguyện ý. Bát vương gia cửu cư cao vị, trên thân tự có một cỗ không giận tự uy khí thế, hắn một phát giận, Mã Tấn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải ép không đủ sức đem mình mãnh liệt phun đến, đem hắn ép tới thở không nổi. Không phải. Mã Tấn gắng gượng lấy cắn răng gạt ra một câu. Ừm, cái kia ngươi hôm nay liền trở về dọn dẹp một chút đi, sáng sớm ngày mai ta để Tiết Đạt đi đón ngươi. Bát vương gia đem khí thế thu hồi, từ tốn nói. Đúng. Mã Tấn phảng phất toàn thân bị rút khô khí lực, uể oải lên tiếng. Mã Tấn từ khi xuyên qua tới, bất luận nói là thư vẫn là làm ăn đều là xuôi gió xuôi nước, chính là lần trước tiến cung diện thánh, mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng tại sự cẩn thận của hắn ứng đối dưới, hữu kinh vô hiểm xông đi qua. Bát vương gia lại nhiều lần mời hắn qua phủ, cũng bị hắn lấy cơ sinh bệnh khước từ, tùy tiện ném ra mấy chương tổn cảo liền đem người đuổi, bát vương gia cũng không hỏi nhiều, vui vẻ tiếp nhận. Cái này mấy món sự tình nhẹ nhõm quá quan, để Mã Tấn nội tâm liền bắt đầu có chút bành trướng, cảm thấy những đại nhân vật này cũng không gì hơn cái này, mặc dù tại bát vương gia trước mặt tất cung tất kính, cử chỉ kính cẩn, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là trướng mắt cái này trùng bát vương gia lô mãng mãng phu. Hôm nay thản nhiên đi tới lô vương phủ, cũng là nghĩ kéo bát vương gia làm gia hổ, vì việc buôn bán của mình hộ giá hộ tống, lại không nghĩ rằng bị bát vương gia đem một quân, bây giờ tiến thối lưỡng nan. Lùi ra đi. Bát vương gia nhẹ khẽ vẫy một cái tay, mở miệng nói. Vâng. Mã Tấn bất đắc dĩ, thấp giọng trả lời một câu, rút lui ly khai. Mã Tấn vừa rời đi, bát vương gia liền bành một chút đứng lên, lắc lư to mọng thân thể, ai nha, khó chịu chết bản vương, cái này cái ghế quá nhỏ, quay đầu để cho người ta lại làm lớn một chút. Không phải cái ghế nhỏ, là ngài lại mập. Tả Thiên mặt không thay đổi chỉ số lính. Ha ha. Bát vương gia cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, cười toe toét một há to mồm, đối với Tả Thiên cười nói, thế nào? Bản vương diễn kỹ như thế nào, ngươi nhìn tiểu tử kia bị bản vương bị hủ, đều nói không ra lời. Tả Thiên khỏe mặt giật một cái, đối với bát vương gia nói, ngài dạng này dọa hắn, tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện đi. Tuy đường diễn nghĩa trung bộ hắn còn chưa xem xong đâu. Không có việc gì. Bát vương gia không thèm để ý vung tay lên, ta cũng là vì hắn tốt, tiểu tử này cũng quả thật có chút không biết nặng nhẹ, liền người ta phái đi cũng dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan, lại không gõ một cái, sớm muộn sẽ xông ra đại họa. Bát vương gia lại ngồi trở lại ra hổ trên ghế dựa lớn, nói ra, ta lại không làm khó hắn, đem hắn vòng tại vương phủ bên trong, ăn ngon uống sướng, để hắn cho bản vương nói thêm mấy ngày thư, mai mai tính tình của hắn, sau đó rồi thả hắn ra. Thế nào, bản vương chủ ý này như thế nào? Bát vương gia liếc qua Tả Thiên, đắc ý nói. Ừm, ý kiến hay. Tả Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy, hắn cũng có thể đi theo cọ nghe sách. Ha ha ha. Bát vương gia ngửa mặt lên trời cười dài. Bát vương gia ở chỗ này cao hứng, mà phía ngoài Mã Tấn lại rầu rĩ không vui, tâm phiền ý loạn. Chương 64, vũ khí lạnh cất giữ kẻ yêu thích như buồn. Lô vương phủ. Mã Tấn thất hồn lạc phách từ chính sảnh đi ra. Tiết Đạt cũng không có ly khai, liền chờ ở bên ngoài đợi, thấy Mã Tấn ra, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mã công tử, Mã công tử. Mã Tấn vẻ mặt hốt hoảng, Tiết Đạt kêu hắn vài tiếng, hắn cũng không có ứng. Hiển nhiên mới vừa rồi bị đả kích không rõ. Tiết Đạt duỗi tay đè chặt Mã Tấn bả vai, dùng sức lắc lư mấy lần, Mã Tấn mới hồi thần lại. Mã công tử, ngươi thế nào? Tiết Đạt mặt lộ lo lắng nói. Ta không sao, Tiết quản gia mang ta rời phủ đi. Mã Tấn kéo lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ.
Ừm.
Tiết Đạt nhìn ra Mã Tấn sắc mặt không đúng, nhưng việc quan hệ bắt vương ra, hắn cũng không dám hỏi, nhẹ gật đầu, dẫn Mã Tấn trở lại lệnh sảnh mang lên Liên Thịnh, hướng cửa phủ đi đến. Trên đường đi, Mã Tấn đều tại nghĩ lại chính mình. Xác thực, mình phạm vào tất cả người xuyên Việt đều sẽ phạm bệnh chung, tự cao tự đại, tự cảm thấy không giống bình thường, là nhân vật chính, là thiên tuyển chi tử. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình đều chỉ là ngăn ở mình đạp hướng đỉnh phong một viên nho nhỏ tảng đá, mình chỉ cần nhẹ nhàng một cước, liền sẽ để hắn đá văng ra. Thế là các loại cuồng vọng tự đại, lại không biết tại cường giả chân chính trong mắt, ngươi chính là một con kiến, khỏe miệng hơi động một chút, ngươi liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, chết không có chỗ chôn. Bát Vương gia hôm nay lần này cử động triệt để đem Mã Tấn đánh thức, để Mã Tấn chân chính rõ ràng chính mình ở vào loại điều nào tình cảnh. Đây không phải tiểu thuyết. Mình cũng không phải cái gì nhân vật chính. Đằng sau cũng không có tác giả ba ba bà bọc. Cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận, càng chú ý. Mã Tấn tâm lý không ngừng nhắc tới hai cái này từ, đi theo Tiết Đạt ra vương phủ. Cùng Tiết Đạt cáo biệt, Mã Tấn ở Liên Thịnh đi hướng nhà mình xe ngựa, vừa đi mấy bước, liền bị một người ngăn cản. Bành Nguyên vẻ mặt tươi cười, thái độ kính cẩn, Mã công tử, nhưng còn nhớ ta không? Nói nhảm, hai ta vừa tách ra chưa tới một canh giờ. Mã Tấn tâm lý nhả ránh một câu, mặt lên lại phủ lên chân thành tiếu dung, Bành đại ca, ngươi còn đi à? Nếu là nửa canh giờ trước kia, Mã Tấn tuyệt không để ý cái này cha, xoay người rời đi, nhưng trải qua vừa rồi, tư tưởng của hắn chuyển biến đến đây. Nói cho cùng cái này Bành Nguyên cũng không có gì lấy hắn, nhiều một người bạn nhiều con đường. Không đáng vì vừa rồi một chút chuyện nhỏ liền đắc tội người, có lẽ ngày nào liền có dùng đến lấy ở địa phương đâu. Bành Nguyên phản ứng cũng rất nhanh, nghe Mã Tấn gọi đại ca của mình, lúc này thuận cán bên trên bò, kia là đúng dịp, ta cái này vừa muốn rời khỏi, liền đụng phải huynh đệ, thế nào, sự tình thuận lợi hả? Rất thuận lợi. Mã Tấn im lặng nhìn sang Bành Nguyên trên tay hộp quà, cùng hắn lá mặt lá trái. Hai người nhiệt tình hàn huyên một hồi, hẹn nhau lần sau gặp mì uống rượu với nhau, mới cáo từ phân biệt rời đi. Mã Tấn đi tới bên cạnh xe ngựa, đột nhiên quay đầu hỏi theo sau lưng Liên Thịnh một câu, Liên Thịnh, ngươi cảm thấy vừa rồi ta dối cha à? Ừm. Chán Liên Thịnh ép úng. Không nói lời nào. Mã Tấn cũng không ép bách, tự rêu cười một tiếng, lật thân lên xe ngựa, tiến vào toa xe, chờ Liên Thịnh cưỡi ngựa xe lúc rời đi, trong xe yếu ớt chuyển đến Mã Tấn thanh âm. Dối trá, mới có thể để cho người sống thật tốt, sống được lâu. Một đường không nói chuyện, Liên Thịnh cưỡi ngựa xe về tới đỉnh Hương Lâu. Mã Tấn xuống xe về sau, tìm đến Chu Phúc Hải cùng An Dật, hắn ngày mai liền phải đi vương phủ, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, một ít chuyện phải cùng bọn hắn nói rõ ràng. Đỉnh Hương Lâu sự tình đơn giản, thoáng bàn giao Chu Phúc Hải hai câu, Mã Tấn đuổi hắn ly khai. Tiệm sách bên này mới là trọng điểm, cùng Lưu gia hợp tác, thông báo tuyển dụng mới công nhân, in ấn đem bán sách mới, những chuyện này đều cần Mã Tấn quyết định. Mã Tấn cùng An Dật một mực thương lượng đến tối, mới đưa đem sự tình thảo luận rõ ràng. Kết quả hai người vừa thương lượng xong. Lỗ Vương Phủ liền phái người đến thông chi, Bát Vương gia bị Cảnh Khang Đế gọi đi kinh ngoại ô suối vườn đá đi qua mùa đông, tối thiểu muốn hơn một tháng. Mã Tấn đi Vương Phủ sự tình, chờ Bát Vương gia trở lại hăng nói. Mã Tấn không biết dùng cái gì từ, để diễn tả mình tâm tình, hắn hít sâu một hơi, thông chi An Dật trước đó thảo luận lập kế hoạch toàn bộ hết hiệu lực, dậm chân, lại hậu viện đi ngủ. Ngày thứ hai, dựa theo trước đó dự định, hắn hôm nay phải đi Ngưu Gia Trang đi cho cứu cứu Ngưu Hoành chúc Tết. Đưa Tiễn An Dật một nhà, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải, bao bảo tiến vào xe ngựa, ở hai tên hộ vệ, thẳng đến ngoài thành Ngưu Gia Trang. Trước văn nói qua, Ngưu Gia Trang rời kinh thành rất gần, chỉ có 20 dặm địa, ra cửa thành Bắc, một hồi đã đến Ngưu Gia Trang. Mã Tấn xuống xe ngựa, sớm có tại cửa ra vào chờ Ngưu Gia hạ nhân, dẫn Mã Tấn bọn hắn đi vào Ngưu Gia đại trạch. Mã Tấn vừa qua khỏi cửa phòng, liền đối diện đụng phải biểu đệ Ngưu Bôn. Biểu ca, ngươi đã đến. Ngưu Bôn vừa nhìn thấy Mã Tấn, thật hưng phấn đến bắt Mã Tấn tay. Cách. Một tiếng vang dọn. Biểu đệ, có thể hay không trước tiên đem lòng tay ra. Mã Tấn thương yêu thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn lại quên cái thằng này trời sinh thần lực. A, xin lỗi, xin lỗi. Ta gặp được Tử Thăng ca, nhất thời kích động, quên khống chế sức mạnh. Ngưu Bôn mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có gì đáng ngại, một hồi liền không sao. Mã Tấn gạt ra một tia nụ cười khó coi. An ủi Ngưu Bôn nói. Một lát sau, Mã Tấn tay khôi phục rất nhiều, Mã Tấn chậm rãi hoạt động một chút cổ tay, cùng Ngưu Bôn tiến đến bái kiến cứu cứu Ngưu Hành. Gặp được Ngưu Hành, Mã Tấn lại dẫn bao bảo cho Ngưu Hành bái cái năm, tiểu mập mạp còn phải hai lượng tiền mừng tuổi. Cậu cháu hai người hàn huyên sẽ thiên, Mã Tấn liền theo Ngưu Bôn về phía sau viện bái phòng mợ Dương Thị. Dương Thị là cái mặt mũi hiền lành phu nhân, nhìn thấy Mã Tấn, kéo lấy hắn chính là một trận hỏi han ân cần. Còn nói Mã Tấn bây giờ ra hiếu kỳ, nàng định cho Mã Tấn nhìn nhau mấy cái cô nương, để cho hắn sớm một chút thành thân, cho Mã gia khai chi tán diệp. Cái này Mã Tấn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hắn chăm chú cho Dương Thị nói đến mình thích loại hình, hai mẹ con trò chuyện vui vẻ. Chờ từ Dương Thị cái kia ra, trời đã sắp đến trưa rồi, Mã Tấn cơm còn không có ăn, liền bị Ngưu Bôn kéo đến một chỗ trong diễn võ trường. Biểu ca, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngưu Bôn từ giá vũ khí lên cầm lấy một kiện binh khí, cho Mã Tấn nhìn. Chỉ thấy Ngưu Bôn trong tay là một thanh binh khí dài, tương tự xin mà trọng đại, bên trong có lợi nhận thương nhọn, là vì chính phong, hai mặt ra phong, bên cạnh phân ra hai cỗ, vốn lượn hướng lên thành nguyệt nha hình, xuống tiếp chừng bảy thước cán dài, phía trên khắc lấy các loại tinh xảo hoa văn. Mã Tấn một chút liền nhận ra, đây là tùy đường diễn nghĩa bên trong Vũ Văn Thành đều dùng cánh phượng mạ vàng thang. Thế nào, biểu ca, kia là ta tìm trong kinh thành biên nổi danh thợ rèn tới, trọng lượng dòng 56 cân. Ngưu Bôn nhìn xem Mã Tấn bộ dáng giật mình, đắc ý lung lay trong tay cánh phượng mạ vàng thang, hướng Mã Tấn khoe khoang nói. Mà lại không nớt cái này cánh phượng mạ vàng thang, còn có La Thành nằm câu thần phi thương, Dương Lâm thủy hỏa tù long đồng, Trình Dạo kim bắt quái tuyên hoa bữa, Tần Quỳnh bốn lăng kim trang thục đồng giản ta đều để người đánh tới. Chính là cái kia Lý Nguyên bá nổi chống ông kim truy thực sự khó thực hiện, làm lớn ta cầm không được, làm nhỏ lại không ba khí, sầu chết ta rồi. Ngưu Bôn nói đến nan đề, mặt lộ vẻ buồn rầu. Vậy còn không đơn giản, ngươi đem truy đổi thành gỗ, bên ngoài khỏa một tầng sắt lá, đã nhìn xem ba khí, ngươi lại cầm động. Mã Tấn cười một tiếng, nói. Đúng vậy a, ta làm sao không có nghĩ đến cái này biện pháp. Ngưu Bôn vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tốt, truy sự tình khác nói. Ngươi còn có nào bà bối, tranh thủ thời gian đều lấy ra, để biểu ca ngươi ta mở mang kiến thức một chút. Mã Tấn không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi biểu đệ vẫn là cái vũ khí lạnh cất giữ kẻ yêu thích, nam nhân sao, đều thích đao kiếm loại hình đồ vật, hắn cũng muốn nhìn một chút Ngưu Bôn cất đồ gì tốt. Có ngay, ngươi đi theo ta. Ngưu Bôn dẫn theo thang, kéo lấy Mã Tấn liền hướng diễn võ trường mặt phía bắc viện tử đi đến, đây là Ngưu Bôn thả hắn cất giữ vũ khí địa phương, chính hắn xưng là tàng binh các. Đi vào viện tử. Mã Tấn liền bắt đầu đi dạo khởi Ngưu Bôn tàng binh các, cái này một đi dạo, Mã Tấn giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Ngưu Bôn tuổi còn nhỏ, thật đúng là cái vũ khí lạnh cất giữ người trong nghề. Đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, những này chính tà binh khí hắn đều cái gì cần có đều có không nói, hơn nữa còn có rất nhiều nổi danh binh khí phòng chế bản, quang thập đại danh kiếm liền có hai bộ. Mã Tấn hôm nay là hảo hảo qua đem nghiện, tay trái cầm hiên viên kiếm, phải tay mang theo nhạc phi lịch xuôi súng, dừng lại cuồng chặt chém loạn. Trọn vẹn đùa nghịch nửa canh giờ, mệt mỏi một thân mồ hôi, huynh đệ hai người mới từ tàng binh các bên trong ra, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, dùng cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, Ngưu Bôn liền đề nghị mang Mã Tấn đi gặp hắn một cái hảo bằng hữu, Mã Tấn chính nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát đáp ứng. Chương 65, Ngưu Bôn mập mạp bằng hữu. Ngưu ra đại trạch ngoài cửa lớn. Ngưu Bôn lưu loát lật trên thân một thất tráng kiện hắc mã. Con ngựa này tên là Mây Đen Câu, là Ngưu Bôn tọa kỵ. Là hắn 16 tuổi lúc Ngưu Hoành đưa quà tặng sinh nhật cho hắn, chuyên môn bỏ ra nhiều tiền thảo nguyên mua được, ngàn dặm chọn một BM đúp lương câu, nghe nói còn có Mã Vương huyết thống. Mã Tấn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể thành thành thật thật tiến vào xe ngựa, rèm xe vén lên, hâm mộ nhìn xem Ngưu Bôn tin ngựa tử cương. Ngưu Bôn phía trước dẫn đường, một cưỡi một xe thật nhanh chạy về phía kinh thành cửa thành Bắc. Vừa mới vừa vào cửa thành không bao lâu, Ngưu Bôn liền kéo một phát dây cương, tại một cái khách sạn cửa ra vào ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía từ trong xe ngựa thò đầu ra Mã Tấn, biểu ca, đến. Đến rồi. Mã Tấn nghi ngờ một câu, nhìn về phía Ngưu Bôn hỏi, ngươi không nói bằng hữu của ngươi nhà chính là kinh thành sao, làm sao ở tại trong khách sạn. Hắn gặp rắc rối để cha hắn đuổi ra ngoài, mấy năm liên tục đều không có để hắn ở nhà qua. Ngưu Bôn thuận miệng giải thích một câu. Mã Tấn khỏe mắt kéo ra, Ngưu Bôn người bạn này không giống như là cái hảo hài tử a. Hai người riêng phần mình xuống ngựa cùng xe. Giao cho cùng một chỗ theo tới hạ nhân trông giữ, kết bạn đi vào khách sạn. Ngưu Bôn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, cùng khách sạn trưởng quỹ chào hỏi một tiếng, quen thuộc mang Mã Tấn lên lầu 2, đi tới một gian bên ngoài phòng khách, phanh 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 gõ lên cửa phòng. Mập mạp, người chết bên trong, còn không mau cho tiểu gia ta mở cửa. Ngưu Bôn biên gõ cửa, vừa lớn tiếng ồn ào gọi người ở bên trong mở cửa. Hôm nay là ngày mồng 2 Tết, cái này khách sạn đoán chừng cũng không có người nào ở, Ngưu Bôn tại cái này hô to gọi nhỏ. Cũng không có người ra ngăn lại. Ngưu Bôn đập một hồi cửa phòng, bên trong chính là không mở cửa, Ngưu Buôn gấp muốn chen chân vào đạp cửa lúc, khách phòng, cửa phòng mở ra. Một người mặc màu trắng nội y mập mạp, xoa nhập nhèm hai mắt, ngáp một cái, từ phòng bên trong đi ra. Nhìn thấy ngoài cửa đang muốn đạp cửa Ngưu Buôn, mập mạp tức giận nói, bản gia liền biết là ngươi, Ngưu Tam, ngươi về sau quấy rầy nữa bản gia đi ngủ, đừng trách bản gia cùng ngươi trở mặt. Nô mập mạp, ngươi cũng không nhìn một chút hiện là giờ gì, đều đến giữa trưa, 2 giờ chiều, còn ngủ, mau dậy. Ngưu Buôn không khách khí xông tiến gian phòng, lớn tiếng reo lên. Còn có, đừng gọi ta Ngưu Tam, ta có danh tự, gọi Ngưu Buôn. Ngưu Buôn đại tay đè chặt bả vai của mập mạp, dùng sức bóp. Ai u, sai, sai. Ngưu ra, Buôn ra. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngài nhanh buông ra, ta chịu không được a. Mập mạp kêu đau một tiếng, không ngừng hướng Ngưu Buôn cầu xin tha thứ. Ngưu Buôn lạnh hừ một tiếng, buông lỏng tay ra, mập mạp lập tức giống một cái đạn cầu giống nhau, thùng thùng hai lần, nhảy đến đi Ngưu Buôn xa 7-8 thước địa phương. Dũng mập tay vướt vướt bả vai, mập mạp đối Ngưu Buôn nhè răng tuét miệng nói, trời sinh thần lực không tầm thường a, sớm muộn có một ngày, bàn ra dùng tiền tìm một đám cao thủ bạo đánh ngươi một trầu. Ta chờ ngươi. Ngưu Buôn khinh thường liếc qua mập mạp, không chút nào đem mập mạp để ở trong lòng. Ngưu Buôn nhìn cùng cái tên mập mạp này tình cảm rất tốt, vừa thấy mặt liền lẫn nhau đùa giỡn, điên cuồng nhả rãnh. Hai người ở chỗ này đánh lấy miệng cầm, Mã Tấn liền lặng lặng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Tuổi trẻ, thật tốt. Mập mạp, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là biểu ca ta. Ngưu Buôn cùng mập mạp náo loạn một hồi, mới nhớ tới mình không phải một người tới, hắn đem Mã Tấn kéo đến mập mạp trước mặt, cho mập mạp giới thiệu nói. Chào ngươi. Mã Tấn hướng mập mạp mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Ai ngờ mập mạp này lại rất ngạo, liếc mắt dò xét liền Mã Tấn vài lần, phát hiện Mã Tấn không có cái gì lạ thường địa phương, quần áo phổ thông, Mã Tấn khi tắm đổi một bộ quần áo, khí chất cũng không xuất chúng, thùa theo gật đầu đáp lại một chút, ừm. Mập mạp đối đãi Mã Tấn không thèm để ý thái độ, chọc giận một bên Ngưu Buôn. Ngưu Buôn là lao đến tử, hắn ra đời thời điểm. Hắn hai người tỷ tỷ đều nhanh phải lập gia đình, cho nên Ngưu Buôn thở nhỏ không có huynh đệ tỷ muội làm bạn, chỉ có thể cùng hạ nhân hải tử chơi đùa. Cho nên hắn khát vọng có một cái huynh trưởng, đi qua hôm nay cho tới chưa tiếp xúc, Ngưu Buôn đối với Mã Tấn cái này biểu ca rất là tôn trọng cùng kính yêu. Lại thêm hắn biết Mã Tấn là viết ra Dao Động toàn bộ kinh thành tùy đường diễn nghĩa tác giả, tâm lý đối với mình có như thế một cái tài hoa hơn người biểu ca, là rất tự hào. Hắn lúc đầu hào hứng thay mặt ca đến thấy bạn tốt của mình, lại không nghĩ rằng, mình tôn trọng biểu ca nhận lấy mập mạp khinh thị, để hắn rất mất mặt. Ngưu Buôn vừa muốn nổi giận, liền bị Mã Tấn kéo lại, Mã Tấn hướng Ngưu Buôn lắc đầu, ra hiệu để hắn không muốn phát tác. Ngưu Buôn vẫn là rất nghe Mã Tấn cản lại hắn, hắn liền ngừng lại, trừng mập mạp hai mắt, âm thầm phục thịu. Mập mạp lúc này cũng nhìn ra Ngưu Buôn không vui, thầm mắng mình ngủ hồ đồ rồi, Ngưu Buôn vốn là thích sĩ diện, mình đối xử với hắn như thế biểu ca, không phải ở trước mặt tới mặt của hắn à. Mập mạp vẫn là rất chân quý Ngưu Buôn người bạn này, hắn nhìn Ngưu Buôn sinh khí, lập tức liền đối với Mã Tấn đổi một bộ sắc mặt. Ha ha, biểu ca đúng không, ai nha, vừa rồi ngủ phủ, xin lỗi à, nhanh nhanh nhanh, biểu ca nhanh ngồi, ta đi để tiểu nhị làm chút nước trà ăn uống tới. Mập mạp nhiệt tình kéo lấy Mã Tấn ngồi xuống, cả người nhiệt tình cực kỳ, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Mập mạp này, có chút ý tư à, nhất là cái này trở mặt công phu, rất có ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng à. Mã Tấn ngoạn vị nhìn chằm chằm mập mạp nhìn một hồi, tâm lý nghĩ thầm. Ngưu Buôn cũng bị mập mạp cho nói lừa rồi, không rõ cái này là một chuyện, sững sờ nhìn xem mập mạp bận trước bận sau. Mập mạp mặc xong quần áo, khách sạn tiểu nhị cũng bưng tới nước trà, cùng một bàn bánh bao, mập mạp cũng không cầm Mã Tấn làm ngoại nhân, nắm lên một cái bánh bao liền dồn vào trong miệng, hắn cả ngày hôm nay còn chưa ăn cơm đây. Mập mạp ăn như hổ đói, ăn gọi là một cái hương à, Mã Tấn nhìn xem hắn bánh bao, nuốt nước miếng một cái. Vừa ăn cơm chưa không bao lâu bụng lại đói bụng. Chờ mập mạp ăn như gió cuốn mây tan sau khi ăn xong, Mã Tấn uống nửa ấm trà. Biểu ca là làm cái gì nghề nghiệp? Mập mạp cơm nước xong xuôi, vểnh lên cái chân bắt chéo, mở làm ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, hướng Mã Tấn hỏi. Mở cái tiểu tử lâu, sống tạm mà thôi. Mã Tấn tại người không quen thuộc trước mặt, nói chuyện luôn luôn rất khiêm tốn. Có đúng không, có cơ hội ta cần phải đi cho nâng cái trận, các ngươi cái kia có thịt đồ ăn sao? Bàn ra ta thế nhưng là không thịt không vui. Mập mạp nghe xong Mã Tấn chỉ là một cái mở quán rượu tiểu lão bản, lập tức thói cũ nảy mầm, ngựa khí chế nhạo. Ngưu Buôn nhìn mập mạp lại xem nhẹ Mã Tấn, tâm lý tức không nhịn nổi, hỏi mập mạp, ngươi biết gần nhất kinh thành lửa vô cùng quyển kia tùy đường diễn nghĩa là sao? Biết a, Tấn Mã. Mập mạp hồi đáp, hôm nay không rõ Ngưu Buôn vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Vậy ngươi có biết hay không cái kia Tấn Mã chính là ta biểu ca?
Ngưu Bôn một chỉ Mã Tấn, sắc mặt kiêu ngạo.
Cái gì?
Mập mạp đằng một chút đứng lên, biểu ca ngươi là Tấn Mã.
Không thể giả được.
Ngưu Bôn hiển nhiên đối với mập mạp giật mình rất hài lòng.
Mập mạp kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Mã Tấn.
Ngươi là Tấn Mã?
Ừm.
Mã Tấn bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Tùy đường diễn nghĩa ngươi viết.
Ừm.
Ngươi mở ngôi tiểu lâu kia gọi Đỉnh Hương lâu.
U, cha được vẫn rất mạnh.
Ừm.
Mã Tấn tiếp tục gật đầu.
Hoa.
Mập mạp một chút ôm lấy Mã Tấn đuổi, gào khóc, ta nhưng tìm đến ngươi.
Chương 66, bốn đại hoa khôi.
Khách sạn khách phòng.
Không khí hiện trường một lần hết sức khó xử, mập mạp ôm Mã Tấn chân, giật ra cuống họng đặt cái kia gạo, Ngưu Bôn ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn xem.
Mã Tấn phí hết khá nhiều khí lực, mới đem khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt mập mạp từ Mã Tấn trên đùi kéo ra, đứng lên xem xét mình, buồn nôn hỏng.
Mẹ nó lao tử vừa đổi quần áo.
Ngưu Bôn không hiểu nhìn xem mập mạp, tâm lý tại không nghĩ ra mập mạp vì sao một biết biểu ca thân phận liền khóc làm sao thảm, vừa lúc hắn chính vào độ tuổi huyết khí phương cương, nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ sai.
Chẳng lẽ trước đó có hai người có một chân, về sau biểu ca đem mập mạp từ bỏ.
Ngưu Bôn não bổ đến Mã Tấn cùng mập mạp thân thân ngã ngã hình tượng, lập tức dùng mình một cái, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng biến thành kỳ quái.
Mã Tấn nhưng không biết Ngưu Bôn là trong lòng là như thế suy nghĩ, bằng không hắn chính là biết rõ đánh không lại Ngưu Bôn, cũng phải sắn tay áo chơi lên đi.
Lao tử chính là chơi gay, cũng không tìm dạng này.
Hắn cũng bị mập mạp lần này cử động làm hồ đồ rồi, lôi ra mập mạp, hỏi thăm về nguyên nhân. Mập mạp vừa rồi khóc giống kình còn không có chân qua, rút thuốc tha thuốc thiết dựng nói đến nguyên do.
Ngươi là nói ngươi là ta đáng tin thư mê, còn đi qua Đỉnh Hương lâu, bất quá khi đó ta bị Thuận Thiên phủ bắt đi, ngươi không cùng ta nói chuyện.
Mã Tấn nghe xong mập mạp kể rõ, kinh ngạc nói.
Không sai, lúc ấy ngươi bị ngài bị bắt thời điểm, ta ngay tại hiện trường.
Mập mạp còn tại khóc thút thít.
Nhưng ngươi vừa rồi Mã Tấn nói.
Lúc ấy quá nhiều người, lại qua thời gian dài như vậy, ta quên ngài bộ dạng dài ngắn thế nào. Vừa rồi nhiều có đắc tội, ngài tuyệt đối không nên trách móc.
Mập mạp cũng bình tĩnh lại, dừng lại khóc thút thít, đứng dậy hướng Mã Tấn thi lễ một cái, mở miệng tạ lỗi.
Nguyên lai mập mạp này không là người khác là cái kia Xuân Lôi thư viện lục đại bại hoại một trong, Nô Bằng Nô mập mạp.
Nô mập mạp phụ thân Nô Đại Khánh cùng Nưu Hoành là bái anh em kết nghĩa, cho nên hắn cùng Nưu Buôn cũng từ nhỏ quen biết, thành hảo huynh đệ.
Nô tên mập mạp này mặc dù bất học vô thuật, nhưng gia cảnh hào phú, ngày thường xưa nay là tầm cao khí ngạo. Người bình thường căn bản không để vào mắt.
Vừa rồi Ngưu Bôn giới thiệu với hắn Mã Tấn, Nô mập mạp nhìn Mã Tấn quần áo đơn giản, tưởng rằng đến Ngưu gia được nhờ nghèo thân thích, cho nên lặng lẽ đối đãi.
Bây giờ biết Mã Tấn là viết Tùy Đường Diễn Nghĩa Tấn Mã về sau, Nô mập mạp thái độ đối với Mã Tấn đột nhiên biến ân cần, mà lại không giống vừa rồi vì qua loa Ngưu Bôn mà làm bộ, thái độ mười phần chân thành.
Đối với Mã Tấn mở miệng một tiếng Mã đại ca, có thể nhớ tới lời ca tụng, không muốn mạng hướng Mã Tấn trên thân ném, nói ngọt ghê gớm.
Tại mập mạp thân cần thái độ dưới, Mã Tấn cũng kém không nhiều hết giận, dù sao cũng là sách của mình mê, mà lại cũng không phải cái đại sự gì, Lô Vương phủ một nhóm, để Mã Tấn tâm cảnh đề cao rất nhiều.
Một bên Ngưu Bôn cũng minh bạch, nguyên lai mập mạp là mình biểu ca thư mê nha, quả hương bổ bàn tay đập vào Ngô bả vai của mập mạp bên trên, thương yêu Ngô mập mạp một trận nhe răng niết miệng.
Ngô mập mạp, xin lỗi chỉ nói ngoài miệng nói a.
Chưa nói, hôm nay mập mạp ta chậm trễ Mã đại ca, nhất định phải bày rượu bồi tội.
Nô mập mạp né tránh Ngưu Bôn đại thủ, vuốt vuốt bờ vai của mình, lớn tiếng reo lên.
Nô huynh đệ không cần khách khí như thế.
Mã Tấn khách khí nhượng bộ nói.
Mã đại ca gọi ta mập mạp liền tốt, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy, dạng này lộ ra thân thiết.
Mập mạp nói.
Còn có yêu cầu như vậy.
Mập mạp.
Mã Tấn hơi chần chờ kêu một tiếng.
Ai?
Mập mạp vang dội đáp ứng một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Đã Mã đại ca kêu ta một tiếng mập mạp, kia chính là ta Ngô mập mạp bằng hữu, dạng này, quyết định, hôm nay ta mời khách, chúng ta Thiên Hương lâu không say không về.
Thiên Hương lâu?
Mã Tấn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua.
Thiên Hương lâu là kinh thành tốt nhất thanh lâu, đi một lần ít nhất cũng phải mấy mười lượng bạc.
Ngưu Bôn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
A, nguyên lai là loại địa phương kia.
Mã Tấn trong lòng hiểu rõ, bất quá lập tức chừng Ngưu Bôn một chút. Tuổi còn nhỏ vậy mà biết nơi này, nhất định không ít đi.
Mã Tấn biểu thị đối với đại càn thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh đau lòng nhức óc, quay đầu một mặt chính nghĩa nhìn chằm chằm Ngô mập mạp.
Để ngươi phá phí.
Ngưu Bôn.
Ngô mập mạp tìm đến khách sạn tiểu nhị, để hắn đối chiếu Mã Tấn dáng người đi thợ may cửa hàng vừa mua một bộ y phục.
Chờ Mã Tấn thay xong quần áo, canh giờ cũng đã đến trưa chính thời gian, 4 giờ chiều, ba người đơn giản thu thập một chút, liền xuống lâu lên Mã Tấn xe ngựa, thẳng đến Tây Thành mà đi. Thiên Hương Lâu là kinh thành nổi danh nhất thanh lâu, phía sau lão bản thân phận không rõ, bất quá năng lượng cực lớn. Năm trước, có một cái chính tam phẩm hổ uy tướng quân trong Thiên Hương Lâu uống say, say khước không muốn Thiên Hương Lâu tứ đại hoa khôi hàn khói tiếp khách, hàn khói không thuận theo, vị này hổ uy tướng quân liền đại náo Thiên Hương Lâu, lại bị Thiên Hương Lâu lão bản phái người đánh bất tỉnh ném ra ngoài. Sau đó cái kia hổ uy tướng quân còn muốn dẫn người đến báo thù, ai ngờ ngày thứ hai liền được phái đến Bắc Cương làm quan, không đến một năm, liền hàng cấp 3. Đến tận đây về sau, không người dám trong Thiên Hương Lâu nháo sự. Nô mập mạp trong xe ngựa cho Mã Tấn giới thiệu Thiên Hương Lâu bối cảnh, hắn sợ Mã Tấn không biết nặng nhẹ, lại xông ra thai hỏa tới. Ừm. Mã Tấn gật gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Kỳ thật điểm ấy không dùng nô mập mạp nói, Mã Tấn cũng minh bạch, hắn không đốc, kinh thành nổi danh nhất thanh lâu, cái này phía sau không có thông thiên bối cảnh, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá hắn không quan tâm cái này, hắn là đi tìm thú vui, không phải đi đập phá quán, lao bản có lớn hơn nữa bối cảnh, cùng hắn có cọng lông quan hệ. Nhắc tới Thiên Hương Lâu bên trong cô nương, từng cái đều dáng dấp quốc sắc thiên hương, cho nên mới gọi Thiên Hương Lâu, bên trong tùy tiện xách ra tới một cái, tại cái khác trong thanh lâu cũng có thể làm đầu bài. Nô mập mạp thấy Mã Tấn gật đầu, cũng không nhiều lời, quay đầu nói đến Thiên Hương Lâu cô nương. Cái này Mã Tấn cảm thấy hứng thú, lập tức ngồi thẳng lên, tập trung tinh thần nghe, liền bên cạnh nghe buồn ngủ như buôn, cũng giữ vững tinh thần tới. Nô mập mạp vừa nhắc tới Thiên Hương Lâu cô nương, lập tức mặt mày hớn hở, thổ mạt hoành phi. Nhắc tới Thiên Hương Lâu đẹp nhất cô nương, còn thuộc tứ đại hoa khôi, theo thứ tự là Tô Yêu, Nước Lưu Luyến, Hàn Khói cùng Tiêu Băng Ngữ. Bốn người này lớn lên là hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, mà lại các hương vị. Nô mập mạp giảng đến nơi này, hơi dừng một chút, đắc ý dương lên, bàn ra bất ải, cùng bốn vị này hoa khôi đều đã từng quen biết. Vậy ngươi xem nói nhanh một chút nói, các nàng đều là mùi vị gì? Như buôn gấp gáp, vội vàng thúc giục nói. Đầu một cái Tô Yêu Tô cô nương. Đây chính là tiểu thư khuê cát, tính tình ôn nhu nhất đoan trang, ta nghe qua một người thư sinh hình dung nàng, kêu cái gì? Đúng, nhu tình như nước. Nô mập mạp cũng không thân, mở miệng nhất nhất giới thiệu. Vị thứ hai Nước Lưu Luyến thủy cô nương đâu, tính cách cởi mở, dáng người cũng bá đạo nhất, người nàng duyên tốt nhất, ngày bình thường thích ra cùng khách nhân uống rượu, cũng là tứ đại hoa khôi bên trong dễ dàng nhất nhìn thấy. Nô mập mạp lại bổ sung một câu, vị này thủy cô nương tiểu lượng kinh người, từng một người cùng 13 cái tráng hán đụng rượu. Đem cái này 13 người toàn bộ uống gục, nàng mới có chút đỏ mặt. Vị thứ ba Tiêu Băng Ngữ nhà, cả ngày lạnh như băng, đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh, hết lần này tới lần khác còn có người liền dính chiêu này, nội các cố đại học sĩ nhà nhị công tử, đối nàng si mê không thôi, mỗi ngày đến Thiên Hương Lâu tìm nàng. Nô mập mạp giống như đối với cái này Tiêu Ngữ Băng không quá cảm thấy hứng thú, trong ngôn ngữ nhiều có xem thường. Bất quá, Mã Tấn nhìn Nô mập mạp nhấc lên Tiêu Ngữ Băng một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đoán chừng hắn khả năng tại vị này Tiêu cô nương thân bên trên bị thua thiệt. Vị cuối cùng Hàn Khói Hàn cô nương. Nói đến đây, nô mập mạp lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng. Mị đến đầu khớp xương, một ánh mắt, cũng làm người ta tâm lý ngứa, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng trả đạp. Bàn ra ta thích nhất nàng, bất quá nữ nhân này thông minh cùng cái hồ ly, đem ngươi đùa nghịch xoay quanh, ngươi còn dính không được thân thể của nàng. Nô mập mạp một mặt đáng tiếc. Mã Tấn nghe lâu như vậy, cũng minh bạch. Hợp lấy cái này Ngô mập mạp nói đạo lý rõ ràng, tình cảm một cái đều không có tay qua à, một bên Ngưu Buôn cũng là ý nghĩ này, khinh bỉ nhìn xem Ngô mập mạp. Ai, các ngươi đây là ý gì, bốn cái thế nhưng là Thiên Hương Lâu đầu bài, đừng nói là ta, chính là hoàng tử tới, cũng chưa chắc có thể làm các nàng khách quý. Ngô mập mạp xem xét Mã Tấn hai người biểu lộ, tâm lý khó chịu, hắn phải bảo hộ chính mình thanh lâu tiểu bạch long tôn nghiêm. Ba người đang mắng trong xe hy náo một hồi, xe ngựa cũng đến Thiên Hương Lâu. Chương 67, Thiên Hương Lâu. Sắc trời dần tối. Thiên Hương Lâu cửa ra vào. Mã Tấn ba người xuống xe ngựa, đi bộ đi hướng Thiên Hương Lâu, sau lưng xe ngựa tự có sa phu trông giữ. Thiên Hương Lâu tu kiến rất phong độ, ngói xanh chu mái hiên nhà, điêu lan họa tòa nhà, lâu có 3 tầng, Mã Tấn thô sơ giản lược hơi đánh giá, tối thiểu phải có cao 3 trượng, cái này tại không có xi măng cốt thép cổ đại nhưng không phổ biến. Cất bước đi vào. Mã Tấn phát hiện cái này Thiên Hương Lâu đồ vật bên trong lại trang trí 10 phần khí quyển, tên lệ đường hoàng, không có nửa phần trước đó hắn suy nghĩ cái chủng loại kia thanh lâu son phân khí. Thiên Hương Lâu lầu một trong hành lang có một cái 2 trượng lớn nhỏ cái đài, phía trên có mấy cái vũ nữ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, dưới đài còn có nhạc sĩ nhạc đệm. Cái đài chung quanh bày ra tòa này ghế dựa, có khách tại cái này thưởng thức ca múa, mỗi cái chỗ ngồi khoảng cách đều có bình phong che chắn, hiện lộ rõ ràng điệu thấp xa hoa. Đại môn hai bên là lên lầu thang lầu, Nô Mập Mạp trên đường nói với Mã Tấn qua, Thiên Hương lâu lầu hai đều là nhã gian, là những khách nhân uống rượu nói chuyện trời đất nơi trốn. Về phần lầu ba nha, thì là Thiên Hương lâu các cô nương trụ sở, thang lầu có hộ vệ trấn giữ, người bình thường căn bản không cho đi lên. Nếu như ngươi muốn cùng các cô nương làm một chút xấu hổ sự tình, cái kia muốn tới hậu viện, Thiên Hương lâu hậu viện diện tích rất lớn, bị chia cắt từng tòa tiểu viện, là chuyên môn cung cấp những khách nhân đêm xuân một lần địa phương. Mã Tấn ba người vừa mới vừa vào đại môn, tự có chuyên môn đón khách quy công đi lên hầu hạ. Cái này quy công nhìn tuổi không lớn lắm, mặt dài bạch bạch tịnh tịnh, nhìn khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Nô đại thiếu tới, còn có hai vị gia, mau mau, bên trong cho mời. Quy công hiển nhiên nhận biết Nô Mập Mạp, một mặt nhiệt tình kêu gọi. Nô Mập Mạp quen thuộc ném cho quy công một thỏi 10 lượng nặng thỏi bạc ròng, đại đại liệt liệt nói, chớ ba, cho bàn ra đến cái lầu hai nhã gian, lại đặt mua trên một cái bàn tốt tiệc rượu, gọi mấy cái cô nương qua, còn lại bạc coi như thưởng ngươi. Đúng vậy, Nô đại thiếu ngài liền nhìn tốt ta. Quy công chớ ba đưa tay tiếp nhận bạc, đem ba người dẫn tới lầu hai một chỗ nhã gian, quay người ra gian phòng, lại mang đến bốn tiểu nha hoàn ở một bên hầu hạ. Nô Mập Mạp rất có làm chủ tự giác, chớ ba, cái này không dùng ngươi chào hỏi, nhanh đi đem tiểu Đào Hồng gọi tới cho ta, lại cho ta hai vị này khách nhân tìm kiếm hai cô nương tốt. Được rồi. Chớ Tam đáp ứng một tiếng, trở ra cửa đi. Có chút thời gian qua một lát, chớ ba liền dẫn ba vị cô nương tiến vào nhã gian. Tiểu Đào Hồng, Tiên Tri, Lục Hà, gặp qua ba vị gia. Ba cái cô nương vừa tiến đến, liền cùng nhau phúc thân thi lễ một cái. Nô Mập Mạp vừa thấy các cô nương tiến đến, mảnh ánh mắt lập tức thả ra sói lục quang, cười hắc hắc, đứng lên không khách khí đưa tay ôm chầm người mặc áo trắng Tiểu Đào Hồng, xem ra là hắn tình nhân cũ. Trong miệng trêu đùa, Tiểu Đào Hồng, tốt chút thời gian không thấy, suy nghĩ không muốn ca ca. Mã Tấn cũng không có Nô Mập Mạp háo sắc như vậy, chờ Nô Mập Mạp chọn qua Tiểu Đào Hồng về sau, hắn nhìn thoáng qua Ngưu Buôn, xem xét chính mình cái này tiểu biểu đệ trông mong nhìn xem còn lại hai vị cô nương bên trong, mặc hoàng y phục kiên tri. Mã Tấn so sánh một chút còn lại hai cái cô nương dung mạo, phát hiện chính mình cái này tiểu biểu đệ ánh mắt còn không tệ, cái kia Yên Chi rõ ràng muốn so Lục Hà muốn đẹp một chút. Mã Tấn mỉm cười, rất khéo hiểu lòng người chọn lấy Ngưu Buôn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ngưu Buôn chỉ có thể khổ cắp cắp nhìn xem còn lại Lục Hà, âm thầm khí muộn. Chỉ chốc lát, Mập Mạp muốn tiệc rượu cũng nổi lên, bốn lạnh bốn nóng, các loại hoa quả khô, bàn bàn điệp điệp bày đầy một bàn. Mã Tấn duỗi ra đuôn nếm một chút, hương vị còn có thể. Không thể so với phía ngoài quán rượu kém, không hổ là kinh thành tốt nhất thanh lâu, phục vụ rất chu đáo. Nô Mập Mạp ở bên cạnh đã cùng Tiểu Đào Hồng uống, mặt mũi tràn đầy cười dâm đùa giỡn con gái người ta, dở trò, cái này Tiểu Đào Hồng cũng không phải loại lương thiện, chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thuận theo cùng Mập Mạp làm nũng, hống Ngô Mập Mạp cười giống cái kẻ ngu. Một bên Ngưu Buôn đâu, hiển nhiên loại địa phương này tới ít, không có Ngô Mập Mạp phong khoáng. Lại tăng thêm ngưỡng mộ trong lòng đối tượng Yên Chi bị Vô Lương biểu ca cướp đi. Tâm lý khó chịu, đem Lục Hà phiết ở một bên, chỉ là mình tắm đầu uống rượu. Mã Tấn lắc đầu, cũng không để ý đến bọn họ hai, đem lực chú ý đặt ở Nhu Thuận ngồi tại bên cạnh mình Yên Chi bên trên. Mã Tấn mỉm cười, ngươi gọi Yên Chi đúng không? Hồi công tử, là. Yên Chi nhìn không phải cái hoạt bát tính tình, nghe được Mã Tấn đặt câu hỏi, điểm nhẹ chán, xem thường thì thầm trả lời. Mã Tấn cũng không tức giận, hắn lần này cũng không có gì bẩn thỉu tính toán. Thuần túy là đi theo Nô Mập Mạp đến thể nghiệm một chút cổ đại thanh lâu, hắn nhưng là sinh trưởng ở đỏ kỳ hạ thanh niên tốt, thời khắc rời xa nội dung độc hại. Bất quá chi phối nhàn rỗi nhàm chán, Mã Tấn liền cùng cái này Yên Chi hàn huyên. Mặc dù không thể đụng vào, nhưng Mã Đại Đông gia đối với xã hội phong kiến trượt chân thiếu nữ vẫn rất có lòng hiếu kỳ. Nô Mập Mạp cùng Tiểu Đào Hồng vui đùa một hồi, rốt cục nhớ lại hôm nay là cho Mã Tấn bồi tội, vô hót một cái, đẩy ra dính ở trên người hắn Tiểu Đào Hồng. Đứng dậy hướng Mã Tấn bưng chén rượu lên, Mã đại ca, hôm nay Mập Mạp ta nhiều có đắc tội, mong rằng ngựa đại ca đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng, một chén kia rượu là cho Mã đại ca bồi tội, tiểu đệ uống trước rồi nói. Dứt lời, Ngô Mập Mạp ngẩng nhỏ bé cổ, uống một hơi cạn sạch. Mã Tấn xem xét Ngô Mập Mạp nói như thế thành khẩn, tâm lý điểm này khí cũng mất, ngược lại cảm thấy Mập Mạp này cầm được thì cũng không được, đi thẳng về thẳng rất nhận người thích, bưng chén rượu lên, theo Mập Mạp một cái. Nô Mập Mạp nhìn Mã Tấn uống rượu, biết Mã Tấn không tức giận chính mình, vui cười ha ha, ôm lấy bên cạnh Tiểu Đào Hồng liền hôn hai cái, trêu đến Tiểu Đào Hồng đập nhẹ Mập Mạp hai quyền. Nô Mập Mạp xưa nay yêu trương dương, hiện nhận đỏ cực nhất thời tùy đường diễn nghĩa tác giả làm đại ca, có thể không khoe khoang à. Nô Mập Mạp mập tay một chỉ Mã Tấn, đối với Tiểu Đào Hồng, Tiên Chi mấy có người nói, các ngươi biết ta vị này ca ca là người nào không? Mấy cái cô nương đều lắc đầu, Lục Hà sớm liền chịu không được như buôn lãnh đãi, nghe được mập mạp đặt câu hỏi, cái thứ nhất ra nói tiếp, vị gia này dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, xem xét thật ghê gớm đại nhân vật, bất quá chúng ta tỉ mỗi mắt vụ về, nhận không ra. Tiểu Đào Hồng cùng Yên Chi cũng gật đầu xác nhận. Nô mập mạp cũng không thừa nước đục thả câu, cười ha ha một tiếng, vậy các ngươi có biết hay không Tùy Đường Diễn Nghĩa quyển sách này, ta vị này ca ca chính là viết quyển sách này tác giả. A. Nô mập mạp vừa dứt lời, liền gây nên ba vị cô nương duyên dáng gọi to. Tùy Đường Diễn Nghĩa các nàng đương nhiên biết, quyển sách này hiện lửa khắp cả toàn bộ kinh thành, đến Thiên Hương lâu khách nhân trong miệng cũng thường xuyên nhắc tới quyển sách này. Tân Quỳnh, Trình Giảo Kim, La Thành những này trong sách danh tự gần nhất tại các nàng bên thai đều mài ra kèn tới. A, ngài chính là Tấn Mã tiên sinh. Vừa rồi một mực biểu hiện dịu dàng trầm tĩnh Yên Chi, lúc này cũng có thể yêu mở to một đôi mắt hoạnh, thẳng vào nhìn xem Mã Tấn. Lao tử hiện tại cũng như thế phát hỏa. Mã Tấn gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn xem một cái mỹ nữ giật mình như vậy nhìn xem mình, Mã Tấn vẫn là rất có mấy phần đắc ý, thận trọng nhẹ gật đầu. Ừm. Đạt được Mã Tấn khẳng định, Yên Chi cọ một chút liền đứng lên, hai, ba bước chạy ra nhã gian. Đang lúc Mã Tấn mấy người bởi vì Yên Chi cử động, hai mặt nhìn nhau cảm thấy nghi hoặc lúc, rất nhanh, Yên Chi lại xuất hiện tại nhã gian bên trong, sau lưng còn đi theo một vị hoa dung nguyệt mạo đại mỹ nhân. Chương 68, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta ăn đồ ăn? Thiên Hương lâu nhã gian. Yên Chi sau lưng mỹ nhân vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền cướp đi gian phòng bên trong ba nam nhân mọi ánh mắt. Tinh tế lá liễu lông mi còn dưới, là một đôi như nước trong veo phảng phất biết nói chuyện mắt to, sóng mắt lưu chuyển, tựa như thu thủy. Một trương tú mỹ mặt trứng ngỗng trắng non như ngọc, mũi ngọc tinh xảo kiều đĩnh, thật mỏng môi anh đào không điểm mà đỏ, cái cổ thon dài, thân mặc một thân đỏ tươi váy dài, xương da thịt trắng non trắng hơn tuyết, váy chập trần ở giữa, thoáng chốc là phong tình vạn trùng. Mà vị này mỹ nhân trên thân hấp dẫn người chú ý nhất, cũng không phải là dung mạo của nàng. Đường cong chập trùng linh lung dáng người, mới là nữ nhân này lớn nhất pháp bảo. Nhất là đôi kia trước ngực cao cao nổi lên cự vật, hành tẩu vừa di động run nhẹ nhẹ. Nhìn Ngô mập mạp chảy nước miếng đều chảy ra. Mã Tấn cũng có chút chống đỡ không nổi nữ nhân này bá đạo dáng người, tâm lý âm thầm quyết tâm, cưỡng chế lấy đem ánh mắt từ trước ngực nàng rời. Như Buôn càng là liền trực tiếp choáng váng, cái này hung hãn thiếu niên mặt mũi tràn đầy trợn đỏ bừng, nhưng vẫn là trừng mắt một đôi mắt trâu vẫn là nhìn chòng chọc vào ở bộ ngực, thẳng đến Mã Tấn ho khan một tiếng, mới lưu luyến không rời đem con mắt rời. Giang giác.